Chương 970. Đối chiến hợp đạo. Chương 970. Đối chiến hợp đạo. Thiên Vũ tộc lao tổ một trường, rơi vào Diệp Thần vừa nãy vị trí, một trường vô dưới, đại địa đột nhiên chìm xuống, mặt đất ao hãm xuống một to lớn hố sâu. Sức lực thật là mạnh. Triệu Tuyền Văn sắc mặt phi thường khó coi. Tuy rằng hắn biết Thiên Vũ tộc lao tổ sức mạnh to lớn, thế nhưng hắn không nghĩ tới, Thiên Vũ tộc lao tổ tốc độ đã vậy còn quá mạnh mẽ. Thiên Vũ tộc lao tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. "Tiểu tử, ngươi là ai? Lại dám ngăn cản ta Thiên Vũ tộc chuyện tình, ngươi là chính mình bó tay chịu trói, vẫn là từ ta đến giúp đỡ ngươi?" Nghe được Thiên Vũ tộc lao tổ lời nói, Triệu Tuyền Văn trong lòng vô cùng lo lắng. Tuy rằng hắn rất muốn trợ giúp Diệp Thần, có điều, hắn biết, dựa vào thực lực của hắn, muốn cứu Diệp Thần, căn bản không khả năng. "Diệp Thần, ngươi mau rời đi." Triệu Tuyền Văn vội vàng hướng về phía Diệp Thần hô lớn. Nghe được Triệu Tuyền Văn lời nói, Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không để ý tới Triệu Tuyền Văn, mà là nhìn về phía một con kia Thiên Vũ tộc lao tổ, khóe miệng hơi bung lên. Nhìn thấy Diệp Thần vẻ mặt, Thiên Vũ tộc lao tổ trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Thiên Vũ tộc lao tổ cánh tay đột nhiên bung lên, nhất thời, một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn tản ra. Một cái trường kiếm trong nháy mắt bay ra, hướng về Diệp Thần trước người bay đi. Mặt trên ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh tính, hơn nữa còn có khí tức kinh khủng. Diệp Thần cười nhạt nói, "Ngươi đã muốn bảo vệ này tổ địa, ta cũng trợ giúp ngươi bảo vệ này tổ địa. Nhưng là, Thiên Vũ tộc lão tổ là một hợp đạo cảnh tu sĩ a." Triệu Tuyền Văn lập tức hô. Diệp Thần cầm trong tay thiên kiếm, nhìn trên bầu trời Thiên Vũ tộc lão tổ, cười lạnh nói, "Ngày hôm nay, bất kể là ai, ta đừng hòng động nơi này nửa phần." Nói, chỉ thấy Diệp Thần thiên kiếm thả ra thần quang. "Điếc không sợ súng tiểu tử." Thiên Vũ tộc lão tổ nhất thời cười lạnh nói. Nói, bàn tay khổng lồ lần thứ hai đập xuống. Ầm 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 ầm. Bàn tay khổng lồ mang theo quyết chí tiến lên khí thế, hướng về Diệp Thần nghiền ép mà tới. Nhìn thấy Thiên Vũ tộc lão tổ bàn tay, Diệp Thần sắc mặt lạnh lẽo, trong tay hắn tiên kiếm đột nhiên đâm một cái, trong nháy mắt đâm vào đến Thiên Vũ tộc lão tổ trong bàn tay. Thiên Vũ tộc lão tổ bàn tay trong nháy mắt bị đâm xuyên. Một đạo máu tươi theo Thiên Vũ tộc lão tổ ngón tay nhỏ xuống trên mặt đất. Máu tươi hạ xuống, bắn lên tảng lớn bụi mù, có vẻ vô cùng quỷ dị cùng quỷ dị. Thiên Vũ tộc lão tổ cảm giác được một trận đau đớn, con mắt của hắn bên trong né qua một tia vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, bàn tay của chính mình lại bị Diệp Thần kiếm cho phá. Hai con mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lần này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ tao ngộ thảm như vậy bại. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Thần thực lực dĩ nhiên sẽ mạnh như thế lại. Phải biết, hắn nhưng là hợp đạo cảnh tồn tại, Diệp Thần tu vi rõ ràng yếu hơn hắn a. Nhưng là, Diệp Thần tu vi so với hắn cao hơn nữa ra một tầng. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Nhìn thấy bàn tay của chính mình bị Diệp Thần phá sạch, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Thiên Vũ tộc lão tổ trong nháy mắt liền bạo nộ rồi. Hắn đột nhiên giơ lên cái tay còn lại trường, hướng về Diệp Thần vỗ xuống đi. Ầm. Một trường này mang theo kinh khủng ý thế, hung hăng đánh về Diệp Thần. Diệp Thần tay cầm tiên kiếm, cũng tương tự là đấm ra một quyền. Diệp Thần cú đấm này nổ ra, kinh khủng quyền kình, trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành một con to lớn quyền cương, hung hăng đụng vào Thiên Vũ tộc lão tổ trên lòng bàn tay. Ầm. Kinh khủng sóng khí điên cuồng bao phủ mà ra. Diệp Thần dưới chân đại địa, ở đây kinh khủng sóng khí bên trong, đứt thành từng khúc ra, trên mặt đất để lại một to lớn hố sâu. Kinh khủng khí lưu, Diệp Thần cùng Thiên Vũ tộc lão tổ đều cho thổi lên. Thiên Vũ tộc lão tổ thân hình hơi rung nhẹ, sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp Thần cũng tốt không tới chỗ nào đi. Diệp Thần trên người pháp lực tiêu hao rất nhanh, không ngừng mà có pháp lực tràn vào đến tiên kiếm ở trong. Thiên Vũ tộc lão tổ nhìn Diệp Thần, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không nghĩ tới, cơ thể ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Thiên Vũ tộc lão tổ quát lạnh. Thiên Vũ tộc lão tổ tiếng nói vừa ra, ầm. Thiên Vũ tộc lão tổ bàn tay khổng lồ kia lần thứ hai hạ xuống, hung hăng đập về phía Diệp Thần đầu. Ầm. Thiên Vũ tộc lão tổ một trường này lại một lần nữa hung hăng nện ở Diệp Thần phía bên trên đầu. Một trường này so với lúc trước một trường kia muốn cường đại hơn thêm rất nhiều, phản phất là tích chứa sức mạnh đất trời, để Diệp Thần cảm nhận được một loại nghẹt thở nguy hiểm. Diệp Thần trên mặt né qua một kia vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt của hắn chìm xuống, trong cơ thể hắn pháp lực lần thứ hai điên cuồng vận chuyển, tiên kiếm đã ở khống chế của hắn bên dưới, hung hăng đâm về Thiên Vũ tộc lão tổ. Diệp Thần chiêu kiếm này đâm ra, một luồng cực hạn sắc bén sát lục chi lực nhất thời tràn ngập cả vùng không gian. Ầm. Thiên Vũ tộc lão tổ lần thứ hai một cái tát đập xuống, hai người hoành kích ở cùng nhau. Tại sao lại như vậy? Diệp Thần làm sao mạnh như vậy? Cả ngày Vũ tộc lão tổ đều đang không làm gì được hắn. Lẽ nào hắn đột phá hợp đạo cảnh sao? Không, tuyệt đối không thể. Nhìn thấy Diệp Thần dĩ nhiên ngạnh xanh xanh đích chặn lại rồi Thiên Vũ tộc lão tổ công kích, Triệu Tuyền Văn đều trợn tròn mắt. Ở tại bọn hắn trong nhận thức, có thể chống đối Thiên Vũ tộc lão tổ một chiêu ít nhất cũng là hợp đạo cảnh cấp bậc đại năng a. Nhưng là, hiện tại Diệp Thần lại có thể làm được điểm này. Việc tu luyện của hắn Thiên Phú cũng quá cường đại đi. Tiểu tử, ngươi rất tốt, có thể chống lại hai tà chiêu công kích. Có điều, này còn rất xa không đủ, thực lực chân chính của ngươi nên còn chưa đủ lấy chống lại ta. Thiên Vũ tộc lão tổ lạnh lùng nói. Diệp Thần không để ý đến Thiên Vũ tộc lão tổ, trong tay hắn tiên kiếm điên cuồng run rẩy. Trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng truyền vào trong tiên kiếm. Tiên kiếm lần thứ hai biến ảo ra mấy trăm chôi tiên kiếm, lít nha lít nhít, tràn đầy trời đất hướng về Thiên Vũ tộc lão tổ bắn ra. Thiên Vũ tộc lão tổ trên mặt né qua một tia vẻ kinh ngạc, hắn lần thứ hai đưa tay chộp một cái, từng đạo khí tức kinh khủng lần thứ hai bao phủ mà ra. Lần này, Thiên Vũ tộc lão tổ triển khai ra rõ ràng là Thiên Vũ tộc cấm kỵ thần thông Ngày Vũ Chém. Thiên Vũ tộc lão tổ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, cái này trường đao bên trên ẩn chứa bị diệt hết thể sức mạnh, một đao kia cơ múa, e sợ liền một khối núi đá đều có thể chém thành nát tan. Ở Diệp Thần trong tay sử dụng tới tiên kiếm đồng thời, thanh trường đao kia cũng oanh kích đi. Ầm. Thiên Vũ tộc lão tổ cùng Diệp Thần lần thứ hai va chạm đến đồng thời. Phù phù phù. Diệp Thần phun ra miệng lớn máu tươi, bay ngược ra mấy trăm trượng xa. Diệp Thần trong lòng khiếp sợ, nhìn trước mắt Thiên Vũ tộc lão tổ. Quả nhiên, lần trước chém giết cái kia Hắc Ma đại đế, hoàn toàn là bởi vì cái kia Hắc Ma đại đế không có thân thể, linh hồn bị hao tổn, Diệp Thần mới có thể làm được. Bây giờ này hợp đạo cảnh Thiên Vũ tộc lão tổ, xác thực có chút vướng tay chân. Có điều, dù vậy, Diệp Thần cũng phải chiến. Chương 971, toàn lực một chiến. Chương 971, toàn lực một chiến. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Tiểu tử, lấy độn nhất trung kỳ cảnh giới, liền có thể tiếp được ta đây sao, nhiều chiêu ngươi đủ để tự tiêu. Thiên Vũ tộc lão tổ nhìn Diệp Thần cười lạnh nói. Diệp Thần ngước mắt nhìn Thiên Vũ tộc lão tổ. Trong lòng hắn rõ ràng, lần này, hắn không thể trốn tránh. Một là vì bảo vệ á nhân tộc tổ địa, mặt khác là bởi vì Diệp Thần không thể một mực trốn tránh. Diệp Thần biết, so với Thiên Vũ tộc lão tổ còn cường đại hơn đối thủ, ở nơi này thượng giới, đến cũng xuể. Hắn không thể mỗi một lần gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ đều đào tẩu. Một ngày nào đó, hắn muốn chính diện đối mặt thượng giới hợp đạo cảnh cao thủ, nếu như vẫn đào tẩu, làm sao đàm luận phục hưng nhân tộc? Hợp đạo cảnh, Diệp Thần cũng không phải không có chém giết quá, cũng chỉ có ở trong chiến đấu, Diệp Thần mới có thể trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó, Diệp Thần phải đem hết toàn lực ở đây chiến đấu tiếp. Diệp Thần trường kiếm vung lên, nhất thời, quần quận đích thực khí không ngừng hướng về Diệp Thần mà tới. Bây giờ Diệp Thần đã là độn nhất trung kỳ cảnh giới, so với độn một tiền kỳ lại tăng lên không ít. Vì lẽ đó, Diệp Thần có lòng tin cùng ngày này Vũ lao tổ một trận chiến. "Tiểu tử, ngươi thiên phú không tệ, xem ra ta Thiên Vũ tộc đại quân chính là một mình ngươi đánh bại đi." Diệp Thần tay cầm tiên kiếm, nhàn nhạt đáp lại nói, "Không sai, là ta dễ. Ngươi nếu là ta Thiên Vũ tộc người, nên tốt bao nhiêu, đáng tiếc, ngươi là kẻ thù của ta, làm kẻ địch, ta quyết không thể cho ngươi trưởng thành, vì lẽ đó, ta muốn đưa ngươi xóa bỏ ở đây." Thiên Vũ tộc lao tổ lớn tiếng quát lên. Nói, khí tức kinh khủng lần thứ hai tán phát ra đến. Lần này, Thiên Vũ tộc lao tổ trường đao trong tay, hóa thành vô số đem dao con, điên cuồng xông về Diệp Thần. "Giết! Tiểu bối, chết đi cho ta." Ngày Vũ chém, vạn vật chém tất cả. Vô số dao con hướng về Diệp Thần điên cuồng bắn lại đây. Ầm ầm ầm, Diệp Thần vung lên tiên kiếm, không ngừng cùng những kia dao con đối đầu. Từng trận kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, hư không rung động, bụi đất mù mịt. Diệp Thần tuy rằng chiếm cứ ưu thế, thế nhưng vẫn ở hạ phòng, bị Thiên Vũ tộc lao tổ áp chế. "Tiểu bối, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu." Nhìn thấy Diệp Thần lại có thể chống lại sự công kích của chính mình, Thiên Vũ tộc lao tổ phi thường hài lòng. Hắn tiếp tục thôi thúc tiên kiếm, hướng Diệp Thần công quá khứ. Diệp Thần trong tay tiên kiếm điên cuồng vung lên, hắn không ngừng chém ra từng đạo ánh kiếm, cùng Thiên Vũ tộc lao tổ công kích lẫn nhau đụng nhau không ngừng mà nổ vang không thôi. "Vành! Vành! Vành!" Thiên Vũ tộc lao tổ công kích rơi xuống Diệp Thần trên người, phát sinh từng trận nổ vang, Diệp Thần trên người nhất thời tiểu ra phát hiện từng cái vết thương. "Ha ha ha." Nhìn thấy Diệp Thần đích tình huống, Thiên Vũ tộc lao tổ không khỏi bắt đầu cười ha ha. "Ngươi cho rằng chỉ bằng như ngươi vậy tu vi là có thể chống lại bản tôn sao? Quả thực là mơ hão." Diệp Thần trên người xuất hiện càng ngày càng nhiều thương thế. Diệp Thần trên thân thể trong nháy mắt nổi lên một tầng dày đặc đông tuyết áo giáp. "Tiểu tử, cho ta vỡ bụng ra." Thiên Vũ tộc lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lần thứ hai điên cuồng cơ trường đào trong tay. Diệp Thần bên ngoài thân đông tuyết áo giáp nhất thời đổ nát ra. Ngay sau đó, Diệp Thần thân thể cũng là một trận lay động. Có điều, Diệp Thần trong mắt cũng lộ ra một vẻ tinh mang. Thiên Vũ tộc lao tổ trên người cũng là lần thứ hai nổi lên vô số dao con, lít nha lít nhít, Diệp Thần triệt để gói lại. Ầm ầm ầm. Những này dao con, mỗi một đạo đều mang theo cực kỳ đáng sợ kinh khí gợn sóng, này cố kinh khí gợn sóng, hầu như để Thiên Vũ tộc lão tổ chu vi hư không đều không chịu nổi, trong nháy mắt tan vỡ. "Tiểu tử, chịu chết đi." Ngày Vũ lão tổ lần thứ hai biến ảo ra đến rồi một thanh cực kỳ to lớn đại đao, hướng về Diệp Thần chém xuống. Diệp Thần không có chống tránh, trong tay tiên kiếm lấy ra. Diệp Thần tiên kiếm hóa thành một thanh cực kỳ to lớn tự kiếm, cùng cái kia đại đao đối kháng chính diện. Cái kia đại đao nhưng là hung hăng hướng về Diệp Thần chém vào hạ xuống. Thấy cảnh này, Diệp Thần khẽ nhíu mày. "Tiểu tử, chịu chết đi." Thiên Vũ tộc lao tổ lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, trong tay đại đao lại một lần nữa biến ảo ra nhiều hơn ánh đao, hướng về Diệp Thần bao phủ hạ xuống. Diệp Thần trong con ngươi né qua một tia hàn quang, trong tay hắn tiên kiếm bỗng nhiên đâm một cái, trong nháy mắt đâm xuyên qua hư không, hướng về ngày đó Vũ tộc lao tổ đâm tới. Diệp Thần thi triển ra kiếm đạo tuyệt kỹ một kiếm phá bầu trời, chiêu kiếm này uy lực vô cùng, một chiêu kiếm đâm ra, nhất thời đem cái kia đẩy trời ánh đao xuyên thủng. "Tiểu tử, muốn chết?" Thiên Vũ tộc lao tổ nhìn thấy Diệp Thần lại dám với hắn gắng chống đỡ, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, trong tay đại đao nhất chuyển, hướng về Diệp Thần cổ quét ngang mà đi, cực kỳ ác liệt. Đòn đánh này nếu là bắn trúng, Diệp Thần nhất định sẽ thân thủ chế lìa. Diệp Thần khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vẩy một cái, nhất thời đem cái kia quét ngang mà đến đại đao đẩy ra. Diệp Thần trong tay tiên kiếm tiếp tục hướng về Thiên Vũ tộc lao tổ đâm tới, một chiêu kiếm đâm ra, hư không đều bị lôi kéo ra một vết nứt. "Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm đạo." khó trách ngươi có thể cùng lão phu một trận chiến. Giả lấy thời gian, chỉ sợ ngươi cũng có thể trở thành hợp đạo cường giả. Có điều, ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Ngày Vũ Tận giết. Thiên Vũ tộc lão tổ gào thét đạo, trong nháy mắt, chỉ thấy sau lưng của hắn hai cánh mở ra. Vô số lông chim trong nháy mắt bạo phát, hóa thành đầy trời ánh đao, hướng về Diệp Thần kéo tới. Đầy trời ánh đao, che đậy bầu trời, như cùng là một hồi đao vũ, hướng về Diệp Thần ầm ầm chém giết mà đi. Ầm. Đầy trời đao vũ ầm ầm ném đến Diệp Thần trên người, lập tức Diệp Thần tiên ý điệp vỡ ra đến, máu tươi từ trên người hắn biểu bắn tung tóe mà ra. Diệp Thần thân hình bị từng đạo ánh đao đẩy lùi. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Thiên Vũ tộc lão tổ trong ánh mắt đầy dẫy nồng nặc sự thù hận, hắn điên cuồng hướng về Diệp Thần đuổi theo, không ngừng công kích lấy Diệp Thần. Diệp Thần bị từng đạo ánh đao bắn trúng, máu tươi phun. Thiên Vũ tộc lão tổ công kích thật là đáng sợ, Diệp Thần trên người phòng ngự tâm chắn, căn bản không chống đỡ được. Một ít vết thương thậm chí đã thâm nhập cốt tủy. "Tiểu tử, chịu chết đi." Thiên Vũ tộc lão tổ lại là một đao hướng về Diệp Thần chém tới. Ầm. Diệp Thần trực tiếp bị cái kia sức mạnh to lớn áp chế ở trên đất, trên mặt đất cũng bị đập phá một cực kỳ to lớn hố sâu. Bụi mù nổi lên bốn phía, sóng khí ngập trời. "Diệp Thần!" Triệu Tuyền Văn nhất thời kinh hãi, vội ba hô. "Đã chết rồi sao?" Ngày Vũ lão tổ con mắt hơi híp, nhìn cái kia bụi mù bên trong. Chỉ thấy cái kia bụi mù tản đi. Một bạch đi bóng người, từ từ hướng về cái kia bụi mù ở ngoài đi ra. "Nha, ngươi lại vẫn không chết, mạng ngươi cũng rất hứng." Diệp Thần khẽ miệng chảy máu, hắn lau lau khóe miệng máu, nhìn trên bầu trời Ngày Vũ lão tổ, lạnh nhạt nói, "Ta còn không đánh bại ngươi, không thể dễ dàng như thế chết. Đã như vậy, ta cũng không ẩn giấu, toàn lực một trận chiến." Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, khí tức trên người trong nháy mắt bạo phát ra. "Mục Thần!" Diệp Thần âm thanh lớn, trong nháy mắt truyền ra ngoài. Chương 972. Truyền thừa, Tây Lăng Quyết. Chương 972. Truyền thừa, Tây Lăng Quyết. Nhất thời, chỉ thấy quần quần uy thế trong nháy mắt tràn ngập đi ra ngoài. Trong nháy mắt, Diệp Thần trên người Mục Thần quyết mở ra. Từng luồng sức mạnh kinh khủng không ngừng từ trên người tràn ngập đi ra ngoài. Mục Thần quyết có thể áp chế phe địch tu vi, Mục Thần có thể mục yêu, mục quỷ, mục thần. Trong nháy mắt, chỉ thấy một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập đi ra ngoài. Trong nháy mắt, chỉ thấy ngày đó Vũ tộc lão tổ nhất thời kinh hãi, hắn cảm giác cảnh giới của hắn dĩ nhiên lại bị áp chế. Làm sao có khả năng? Ngươi có thể áp chế tu vi của ta? Thiên Vũ tộc lão tổ không khỏi giật mình kêu lên. Ngươi nói xem. Diệp Thần khẽ miệng nổi lên một vệt nụ cười quái dị. Hữu trưởng của hắn đông nhiên vô một cái, chỉ nghe vang một tiếng, trong hư không một đạo bàn tay khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ đi ra, hung hăng hướng về Thiên Vũ tộc lão tổ ép tới. Không được. Thiên Vũ tộc lão tổ cảm ứng được vẻ này khí tức kinh khủng, nhất thời kinh hô đi ra. Luồng hơi thở này quá mức dọa người, để hắn cảm thấy vô biên một ngạn, vô tận nguy hiểm. Bạch. Thiên Vũ tộc lão tổ trong nháy mắt thi triển ra chính mình tốc độ nhanh nhất, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Mèo. Ngay ở Thiên Vũ tộc lão tổ biến mất trong phút chốc, Diệp Thần bàn tay phải nặng nề vô vào trong hư không, nhất thời toàn bộ hư không đều run rẩy lên. Trong hư không những kia không gian hàng rào nhất thời nát tan. Toàn bộ trong hư không xuất hiện một đạo to lớn dấu tay. Phụ. Ngày đó Vũ tộc lão tổ trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đạo bay ngược ra ngoài, té ngã trên mặt đất, thân hình chật vật. Trên mặt của hắn tràn ngập không dám tin vẻ mặt. Diệp Thần đòn đánh này quá mức kinh khủng. Làm sao có khả năng, tiểu tử, ngươi lấy độn một cảnh tu vi, làm sao có khả năng đánh với ta một trận? Ngày đó Vũ lão tổ trên mặt lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi. Vừa lúc đó, chỉ thấy Diệp Thần chậm rãi nhắm mắt, một loại tâm pháp khi hắn trên người nhất thời bật chuyển. Đây là Diệp Thần vừa truyền thừa tâm pháp, chính là Tây Lăng Thiên Vương truyền thừa cho Diệp Thần tên là Tây Lăng Quyết. Này tâm quyết có thể trong thời gian ngắn nâng lên thực lực của chính mình. Diệp Thần vì đối chiến Ngày Vũ lão tổ, liền vận chuyển Tây Lăng Quyết. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Thần khí tức trên người không ngừng lớn mạnh. Diệp Thần khí tức đang không ngừng tăng lên. Vô tận chân khí không ngừng trào vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần khí tức càng ngày càng mạnh, chung quanh hắn không gian hàng rào đều trở nên lảo đảo lên. Đây là cái gì công pháp, làm sao bá đạo như vậy? Thiên Vũ tộc lão tổ thấy cảnh này, trong ánh mắt nhất thời tràn đầy khiếp sợ. Hắn nhìn về phía Diệp Thần bên trong đôi mắt cũng tràn đầy ánh mắt khiếp sợ. Người rốt cuộc là ai? Vì sao trên người có kinh khủng như thế công pháp? Thiên Vũ tộc lão tổ không nhịn được hỏi. Diệp Thần trên người triển hiện ra sức mạnh, để hắn có chút kiên kỵ. Diệp Thần quần quần sức mạnh không ngừng kéo lên, cuối cùng đi thẳng tới độn một cảnh giới đỉnh cao. Làm sao có khả năng? Trước người mới phải độn nhất trung kỳ cảnh giới, làm sao trong chốc lát liền trở thành độn một tột cùng cường giả? Sao có thể có chuyện đó? Ngày Vũ lão tổ trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Đây là Diệp Thần truyền thừa bí pháp. Ở cấm địa bên trong, Tây Lăng Thiên Vương không chỉ có truyền thụ hắn khống chế chân khí sức mạnh, còn truyền thụ cho Diệp Thần này Tây Lăng Quyết. Tây Lăng Quyết chính là Tây Lăng Thiên Vương suốt đời sở học, Tây Lăng Thiên Vương đưa hắn tuyệt chiêu mạnh nhất đều truyền thụ cho Diệp Thần. Này Tây Lăng Quyết tuy rằng có thể nâng lên sức mạnh của chính mình, thế nhưng đương nhiên cũng là có đánh đổi. Thế nhưng bây giờ Diệp Thần cũng không cố trên cái kia giá cao. Mục Thần Quyết áp chế Ngày Vũ lão tổ, Tây Lăng Quyết không ngừng tăng lên Diệp Thần thực lực. Bây giờ Diệp Thần mặc dù cảnh giới còn không bằng Ngày Vũ lão tổ, thế nhưng đã vô hạn tiếp cận. Diệp Thần lần thứ hai giết đi ra ngoài, trong nháy mắt chỉ thấy Diệp Thần thần hồn trong nháy mắt ngưng tụ, hướng về Ngày đó Vũ lão tổ tuôn ra. Hừ. Ngày đó Vũ lão tổ cảm ứng được Diệp Thần thần hồn tấn công tới công kích, hừ lạnh một tiếng, từng đạo kinh khủng lực lượng linh hồn trong nháy mắt bộc phát ra. hai cỗ lực lượng linh hồn trong nháy mắt xung kích ở cùng nhau. Đây là Diệp Thần trước truyền thừa Bắc Minh Tiên Vương sức mạnh, chợt chỉ thấy Diệp Thần khí tức tăng vọt. Linh hồn của hắn lực lượng không kém chút nào ngày đó Vũ Lao Tổ. Hai cỗ lực lượng linh hồn va chạm, chỉ thấy ngày Vũ Lao Tổ còn bị Diệp Thần áp chế một đầu. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Ngày Vũ Lao Tổ linh hồn bị đánh bay, về tới trong cơ thể hắn. Phù, một ngụm máu tươi từ ngày Vũ Lao Tổ trong miệng phun ra. Thật mạnh lực lượng linh hồn. Ha 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 ha. Phía trên thế giới này đã lâu không ai có thể để ta bị thương, tiểu tử, ngươi rất mạnh. Ngày Vũ Lao Tổ trên người sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt, hai tay hắn kết ấn, trong nháy mắt một đạo bàn tay khổng lồ hướng về Diệp Thần chấn áp tới. Ầm. Diệp Thần thân thể bị kinh khủng kia gió bão bao phủ, trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, ở phía xa phun ra một ngụm máu lớn. Thế nhưng Diệp Thần cũng không sợ. Lần thứ hai vận chuyển tu vi mạnh mẽ, hướng về ngày đó Vũ Lao Tổ, lần thứ hai giết đi tới. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần trong tay ngưng tụ kiếm đạo, bây giờ là Diệp Thần trạng thái mạnh nhất, bây giờ kiếm đạo cũng bất đồng với ngày xưa. Âm Dương kiếm đạo. Diệp Thần hét ra. Trong nháy mắt, chỉ thấy một chiêu kiếm chém ra, nghịch loạn âm dương. Toàn bộ không gian phản phất bị xé rách. Một cái trắng đen cuốn quýt âm dương nhị khí trường long xuất hiện ở ngày Vũ Lao Tổ trên đỉnh đầu. Cái kia âm dương nhị khí trường long sức mạnh khủng bố tới cực điểm, để ngày đó Vũ Lao Tổ cũng không nhịn được sợ mất mật, vội vã thôi thúc lực lượng linh hồn, điên cuồng chống lại rồi cái kia hai màu đen trắng ánh kiếm oanh kích. Có điều, cái kia âm dương hai sắc ánh kiếm, nhưng là không tha thứ. Một lần lại một lần oanh kích ở trên trời Vũ Lao Tổ trên người. Ngày đó Vũ Lao Tổ bị bức ép liên tục bại lui. Có điều, sức mạnh của hắn quá mức cường hãn, ngạnh xanh xanh đích đem âm dương nhị khí chống đối rơi xuống. Đáng ghét, ngươi quả nhiên lĩnh ngộ đại đạo. Thiên Vũ tộc Lao Tổ tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Diệp Thần một tiếng gầm nhẹ, lần thứ hai thôi thúc âm dương nhị khí. Một chiêu kiếm chém ra, lại một lần nữa oanh kích ở trên trời Vũ Lao Tổ trên người. A, ngày đó Vũ Lao Tổ lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Thời khắc này, hắn đã hoàn toàn bị Diệp Thần đánh cho hồ đồ. Đáng chết, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngày đó Vũ Lao Tổ điên cuồng gầm thét lên, con mắt của hắn bên trong tràn đầy lửa giận cùng oán hận. Hắn đường đường Thiên Vũ tộc trưởng lão, lại bị một tên tiểu bối đánh thành như vậy, mặt hắn đều mất hết. Thời khắc này, trong lòng hắn tràn đầy vô tận phẫn nộ. Chịu chết đi. Chỉ thấy ngày đó Vũ Lao Tổ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xông về Diệp Thần. Ngày Vũ Lao Tổ tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như trong nháy mắt liền vọt tới Diệp Thần bên cạnh. Đi chết đi. Chỉ thấy ngày đó Vũ Lao Tổ trong tay cầm một thanh đại đao, đột nhiên đâm ra, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua hư không, hướng về Diệp Thần giết tới. Ngày đó Vũ Lao Tổ cầm trong tay đại đao, hung hăng đâm ra, một đạo sắc bén đao khí trong nháy mắt hướng về Diệp Thần đâm xuyên tới, phải đem Diệp Thần xuyên thủng. Chương 973, kiếm đạo. Chương 973, kiếm đạo. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Diệp Thần cũng không sợ chút nào, trường kiếm trong tay vung dậy, tung hành kiếm đạo. Lại là một loại kiếm đạo tịch ra, chống đối ngày Vũ Lao Tổ đại đao. Phù phù phù. Diệp Thần tung hành kiếm đạo, cùng cái kia đại đao đối đầu ở cùng nhau. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Hả? Ngày đó Vũ Lao Tổ nhìn thấy tình cảnh này, trong con ngươi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ta thừa nhận, ngươi xác thực rất lợi hại, thế nhưng chỉ bằng mượn loại kiếm đạo này, muốn vượt qua ta, còn kém xa. Phá cho ta. Chỉ thấy ngày đó Vũ Lao Tổ lần thứ hai hét lớn một tiếng, trong tay hắn đại đao tỏa ra vô cùng uy thế, lần thứ hai hướng về Diệp Thần vọt tới. Ngày đó Vũ Lao Tổ lần này là hoàn toàn điên cuồng, hắn đại đao mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, không ngừng hướng về Diệp Thần chém giết mà đi. Dầm dầm dầm, thời khắc này Diệp Thần kiếm trong tay đạo không ngừng vung dậy, cùng cái kia đại đao không ngừng mà đụng vào nhau. Cái kia đại đao mặc dù là tiết khí, thế nhưng ở Diệp Thần tung hoành kiếm đạo dưới tác dụng cũng là run rẩy không ngừng, bị đánh không ngừng lùi về sau. Diệp Thần không ngừng mà thôi thúc sức mạnh trong cơ thể, thôi thúc trong cơ thể âm dương lực. Này âm dương lực ở Diệp Thần điều khiển bên dưới không ngừng tụ tập, lại tụ tập. Diệp Thần bên ngoài thân bên trên cũng dần dần hiện lên một tầng âm dương lực bao trùm toàn thân hắn, làm cho hắn nhìn qua như là một vị âm dương chi thần. Diệp Thần âm dương lực không ngừng dung nhập vào âm dương kiếm khí bên trong, âm dương kiếm khí không ngừng bành trướng, càng ngày càng lớn lên, cuối cùng hóa thành trăm trượng kích thước. Đi chết đi. Lúc này chỉ nghe được ngày đó Vũ Lao Tổ lần thứ hai một tiếng giống to, một đạo càng sắc bén hơn một đòn hướng về Diệp Thần hung hăng đập xuống. Diệp Thần âm dương kiếm khí lần thứ hai tiến lên liên tiếp, ầm ầm ầm, một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, hai kia sáng trụ trong nháy mắt lẫn nhau và chạm vào nhau. Diệp Thần cùng ngày đó Vũ Lao Tổ thân hình đều là bay ngược ra ngoài, hai người ở giữa không trung lăn lộn, cuối cùng nặng nề rơi vào trên mặt đất. A, trên người hắn từng đạo vết thương không ngừng bốc lên, trên người hắn có rất nhiều đạo sâu có thể đụng cốt vết thương, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Thân thể của hắn cũng là trở nên cực kỳ hư huyễn, tựa như lúc nào cũng có thể biến mất. Tất cả những thứ này biến cố đều là bởi vì Diệp Thần triển khai âm dương nhị khí kiếm pháp gây ra đó. Nếu là Diệp Thần thực lực tiến thêm một bước nữa, hay là có thể đem ngày đó Vũ Lao Tổ triệt để chém giết. Chỉ là ngày này Vũ Lao Tổ thực lực quá mức cường hãn, Diệp Thần thực lực bây giờ cũng vẹn vẹn miễn cưỡng đạt đến độn một đỉnh cao thôi, khoảng cách hợp đạo cảnh giới còn có không ít khoảng cách. Hắn thân thể lóe lên, bay thẳng đến Diệp Thần chém giết tới. Lần này ngày đó Vũ Lao Tổ trong tay lại đao tỏa ra ngập trời hung lệ chi khí, từng đạo kinh khủng ánh đao không ngừng hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần đứng trên mặt đất, y phục trên người trong nháy mắt nát tan, không ít huyết dịch vào đúng lúc này tung tóe đi ra. Đao mang kia chỗ đi qua, Diệp Thần thân thể bên trên da rẻ, toàn bộ nổ bể ra đến. Diệp Thần cảm giác được, trên người mình thân thể dường như muốn tan vỡ. Diệp Thần trên mặt lộ ra thống khổ vẻ dữ tợn, trong thân thể hắn đích thực tức điên tuôn ra động, liều lĩnh vận chuyển Trường Xuân Công. Hắn bất tử bất diệt thân thể cũng lần thứ hai phát huy tác dụng. Chỉ thấy Diệp Thần thân thể ở mắt Trần có thể thấy đích tình huống bên dưới từ từ khôi phục lại. Làm sao có khả năng? Ngươi lại có thể bất tử bất diệt? Tiểu tử, ta càng ngày càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Nếu như ta cũng nắm giữ này bất tử bất diệt công pháp này thiên thượng thiên dưới, ai còn có thể thắng ta? Tiểu tử, ta và ngươi đàm luận cái điều kiện, chỉ cần ngươi đem công pháp này cho ta, chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta cũng sẽ không đang tấn công ái nhân tộc. Diệp Thần khoe miệng cười khẽ, nhất thời chỉ thấy một thanh tiên kiếm từ Diệp Thần trong đan điền bay ra, rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần nuốt ve tiên kiếm, đây là Diệp Thần bản mệnh tiên kiếm, uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía Ngải Vũ lao tổ nói, ha ha, ngươi không khỏi quá để ý mình đi, lần này ta muốn giết ngươi. Diệp Thần nói, chỉ thấy một chiêu kiếm chém giết đi ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Chiêu kiếm này ẩn chứa Diệp Thần hết thảy tu vi. Từng đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, hướng về ngày đó Vũ Lao tổ chém giết tới. Thử, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta? Quả thực là si người nằm mơ. Ngày đó Vũ Lao tổ thấy cảnh này, thư lạnh một tiếng, trong tay lại đao, lần thứ hai chém ra một đao. Dầm 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 liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, cả vùng không gian đều bị xé rách. Ngày đó Vũ Lao tổ trên đại đao, mang theo vô tận khí bá đạo, hướng về Diệp Thần nghiền ép lên đến. Từng luồng hủy thiên diệt địa giống như gợn sóng, không ngừng tàn phá bốn phía. Ầm 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 một tiếng vang thật lớn, ngày đó Vũ Lao tổ cùng Diệp Thần, lần thứ hai bị đánh bay đi ra ngoài. Dầm dầm dầm, tiểu tử, ngươi quả nhiên không hổ là nhân loại đệ nhất thiên tài, có thể làm cho ta trả giá lớn như vậy đánh đổi, ngươi đủ để tự kiêu ngươi cũng coi như đáng giá. Ngày đó Vũ Lao tổ nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói. Hắn lúc này, trên mặt vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Trận chiến này, Diệp Thần biểu hiện, thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn. Diệp Thần cười cợt, nhìn ngày Vũ Lao tổ nói, cho ngươi chờ mong còn có rất nhiều. Sắt chi kiếm đạo. Diệp Thần lần thứ hai giết ra, lại là một loại kiếm đạo bạo phát đi ra ngoài. Ngày đó Vũ Lao tổ thấy cảnh này, không khỏi liên tục cười lạnh. Hừ, mặc kệ cái gì kiếm đạo, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, đều là phí công. Chịu chết đi, giờ chết của ngươi liền muốn đến. Điếc không sợ súng, ta sẽ để ngươi biết, như ngươi vậy run rế, ở chúng ta Ngày Vũ tông trong mắt, chẳng là cái thá gì. Quanh trong tay hắn đại đao, một đạo ánh đao, lần thứ hai đánh ra ngoài, thẳng đến Diệp Thần giết đi. Quanh này một đạo ánh đao, tốc độ cực nhanh, vào đúng lúc này, bay thẳng đến Diệp Thần đánh giết mà đến, tốc độ nhanh chóng, để Diệp Thần căn bản không tránh kịp. Quanh một đạo đinh thai nhức góc nổ vang thanh âm truyền đến. Thế nhưng, Diệp Thần kiếm đạo cũng không hề yếu, cường đại kiếm đạo trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài, kiếm ý ngập trời. Trong nháy mắt tràn ngập, chém. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra. Hắn một chiêu kiếm mang theo một luồng cực hạn sắc bén cùng bá đạo, hướng về đao mang kia, đánh giết quá khứ. Rầm rầm rầm. Một trận kịch liệt va chạm sau khi, cái kia một thanh trên đại đao diện sức mạnh bị Diệp Thần cho hoàn toàn thôn phệ. Cái kia một thanh trên đại đao diện xuất hiện mấy đạo danh vũ sâu hoắm, đồng thời đang nhanh chóng lan tràn ra, cuối cùng triệt để phá vụn rơi mất. Sao có thể có chuyện đó? Ngày Vũ Lao tổ giật nảy cả mình, một bộ khó có thể tin dáng dấp, nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu Thiên kiếm đạo, Sắt Chi kiếm đạo, Âm Dương kiếm đạo, Tung Hành kiếm đạo. Trong nháy mắt, chỉ thấy mỗi loại kiếm đạo bao phủ đi ra ngoài. Mỗi một đạo kiếm đạo đều ẩn chứa vô tận uy thế, mang theo nồng nặc ý sát phạt, để Ngày Vũ Lao tổ hoàn toàn biến sắc. Ngày Vũ Lao tổ khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Hắn không thể tin được, Diệp Thần dĩ nhiên lĩnh ngộ ra nhiều như vậy loại kiếm đạo. Chương 974, đánh nổ Thiên Vũ Lao tổ. Chương 974, đánh nổ Thiên Vũ Lao tổ. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Một loại thiên tài, mặc dù là ở cùng cấp bên trong, cũng là rất khó có nhiều như vậy loại mạnh mẽ kiếm đạo người tu luyện. Diệp Thần lĩnh ngộ ra nhiều như vậy kiếm đạo, quả thực là nghịch thiên rồi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần thậm chí có như vậy nghịch thiên cơ duyên, điều này làm cho Thiên Vũ Lao tổ cảm thấy cực kỳ khó chịu khí tức. Những năm gần đây, Thiên Vũ Lao tổ cũng lĩnh ngộ đại đạo, mới tiến vào hợp đạo cảnh giới. Thế nhưng, hắn cũng không có lĩnh ngộ nhiều như vậy kiếm đạo. Điều này làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm to lớn, để hắn không khỏi nghĩ phải đem Diệp Thần bóp chết ở trong nôi. Oanh Thiên Vũ Lao tổ một trường vô dưới, bay thẳng đến Diệp Thần đập tới, một trường này, uy thế vô biên, mang theo ngập trời năng lượng, mang theo nồng nặc tử vong khí, hướng về Diệp Thần bao phủ lại đây. Diệp Thần hơi thay đổi sắc mặt, thân thể của hắn hơi động, trong nháy mắt hướng về phương xa chạy trốn đi ra ngoài. Thiên Vũ Lao tổ nhìn thấy Diệp Thần muốn chạy trốn, lập tức truy sát đi tới. Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, một cái chớp mắt trong lúc đó, đã chạy trốn ra vài ngàn mét xa. Như ngươi vậy muốn chạy trốn, quả thực là nằm mơ. Hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi tru diệt ở đây, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thiên Vũ Lao tổ gầm lên một tiếng, hắn đuổi Diệp Thần không tha, muốn giết chết Diệp Thần. Lần này, hắn không tiếp tiêu hao tự thân sức mạnh to lớn, cũng phải Diệp Thần tru diệt, tuyệt đối không thể để cho Diệp Thần tiếp tục trưởng thành. Thân hình của hắn không ngừng lấp lóe, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về Diệp Thần truy đuổi quá khứ. Lần này hắn phải đem Diệp Thần triệt để chém giết, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Rầm rầm rầm. Thiên Vũ Lao tổ không ngừng công kích lấy Diệp Thần, mỗi một đánh đều ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Hắn nhìn Diệp Thần, trong con ngươi sát cơ lạnh lẽo cực kỳ, trong tay đại đao lần thứ hai hướng về Diệp Thần chém xuống. Rầm rầm rầm. Từng đạo khủng bố ánh đao hướng về Diệp Thần bao phủ tới. Mà vào lúc này, Diệp Thần không chuẩn bị chạy trốn. Trong nháy mắt, Diệp Thần thi triển không gian đại đạo, trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Vũ lao tổ mặt sau. Trong tay bản mệnh tiên kiếm, tản ra cực kỳ kịch liệt thần quang, từ trên bầu trời chém xuống một kiếm. Chiêu kiếm này ẩn chứa vô thượng đại đạo, từ trên bầu trời trong nháy mắt chém dụng hạ xuống. Thiên Vũ lao tổ nghe được sau lưng truyền tới một tiếng vang thật lớn, hắn không khỏi sợ hết hồn. Thế nhưng, khi hắn quay đầu nhìn về mặt sau thời điểm, lại phát hiện hắn căn bản không nhìn thấy Diệp Thần tung tích, chớ nói chi là chém giết Diệp Thần. Điều này làm cho Thiên Vũ lao tổ cảm giác vô cùng không ổn, hắn vội vàng triển khai các loại bí thuật, hướng về phía trước trốn chạy. Chỉ thấy, vào lúc này, một vòng xoáy màu đen đột ngột xuất hiện. Vòng xoáy này tản ra một luồng kinh khủng sức hấp dẫn, phản phất là phải đem Thiên Vũ lao tổ hấp thu đi vào. A! Diệp Thần cường đại anh kiếm, trong nháy mắt chém giết ở Thiên Vũ lao tổ trên người. Oeng, một tiếng vang kịch liệt. Thiên Vũ lao tổ trực tiếp bị chém bay ra ngoài, trọng thương bay ngược ra ngoài. Xì xì. Thiên Vũ lao tổ miệng phun máu tươi, trên thân thể xuất hiện vô số đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, máu tươi phun mạnh. Đáng chết, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Thiên Vũ lao tổ đầy mặt ngơ ngác nhìn Diệp Thần hỏi. Hắn thật sự là không thể tin tưởng, tất cả những thứ này đều là thật sự. Ha ha, ngươi không phải là muốn chém giết ta sao? Ta một mực không cho ngươi thực hiện được. Diệp Thần ngông cuồng cười một tiếng nói, sau đó thân thể của hắn loáng một cái, lần thứ hai hướng về Thiên Vũ lao tổ xung phong liều chết tới. Thiên Vũ lao tổ nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra phẫn hận vẻ. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết? Hắn điên cuồng gầm rú một tiếng, hướng về Diệp Thần lần thứ hai đánh giết quá khứ. Chết đi cho ta! Thiên Vũ lao tổ lớn tiếng gầm hét lên. Người chết là ngươi. Diệp Thần nhìn Thiên Vũ lao tổ, trên mặt đầy dây vô tận băng hàn sắc cơ. Chết đi! Diệp Thần một chỉ điểm ra, một cổ cường đại kiếm đạo năng lượng đột nhiên phun ra mà ra, hướng về Thiên Vũ lao tổ chém giết tới. Chiêu kiếm này uy thế kinh người đến cực hạn. Thiên Vũ lao tổ thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Hắn muốn tránh né, thế nhưng đã chậm, bởi vì Diệp Thần chiêu kiếm này quá mức nhanh chóng, hắn căn buồn không có thời gian phản ứng, trực tiếp bị Diệp Thần chiêu kiếm này bắn trúng. Không! Thiên Vũ lao tổ phát ra một đạo thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết. Ầm ầm ầm, cái kia một luồng ánh kiếm trực tiếp đem Thiên Vũ lao tổ thân thể bổ ra, máu tươi tung tóe. Diệp Thần nhìn Thiên Vũ lao tổ bị chính mình một chiêu chém giết, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiểu tử, ta sẽ không liền như vậy bỏ qua, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lột da chóc thịt. Thiên Vũ lao tổ phát ra vô cùng phẫn nộ thanh âm của. Vào giờ phút này, hắn khắp toàn thân bị cái kia từng đạo ánh kiếm xé rách huyết nhục mơ hồ, xem ra vô cùng chật vật. Thế nhưng hắn nhưng là không có nửa phần thần sắc sợ hãi. Hiển nhiên, vừa nay hắn tuy rằng bị thương nghiêm trọng, nhưng còn có thể chịu được. Ngươi còn có cái này khí lực sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hắn lần thứ hai triển khai không gian đại đạo, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Thiên Vũ lao tổ bầu trời. Thấy cảnh này, Thiên Vũ lao tổ hoàn toàn biến sắc, đầy mặt ngơ ngác. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Thần tốc độ sẽ nhanh như thế. Hắn vội vàng vận chuyển bí thuật, triển khai không gian na di thuật. Thế nhưng Diệp Thần thân hình nhưng là quỷ dị xuất hiện ở sau lưng của hắn. Phù phù. Diệp Thần một cước đạp ở Thiên Vũ lao tổ trên lưng, trực tiếp đem Thiên Vũ lao tổ cho dẫm bạo, máu tươi bao tác, rơi ra vòng trời. Diệp Thần nhìn Thiên Vũ lao tổ bị giết, khuôn mặt xem thường. Tiểu rác rưởi, bản lao tổ tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Lần này hắn lần thứ hai sử dụng tới các loại bí thuật, hướng về Diệp Thần xung phong liều chết tới. Điếc không sợ súng. Diệp Thần một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Thiên Vũ lao tổ phía trước, lại đấm một quyền oanh kích mà ra. Diệp Thần cú đấm này trực tiếp oanh kích ở cái này Thiên Vũ lao tổ trên lồng ngực. Ầm. Thiên Vũ lao tổ thân thể đột nhiên hướng về xa xa hạ bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, miệng lớn thổ huyết. Diệp Thần không chút do dự nào, lại đấm một quyền oanh kích mà ra. Lần này Thiên Vũ lao tổ lần thứ hai bị thương nặng, cả người lần thứ hai hướng về xa xa bay ngược ra ngoài. Diệp Thần lại đấm một quyền oanh kích ở nơi này Thiên Vũ lao tổ trên người, đem cái này Thiên Vũ lao tổ triệt để đánh bể, máu tươi tung tóe. Diệp Thần không có dừng lại, tiếp tục triển khai các loại không gian bí thuật, thẳng đến Thiên Vũ lao tổ nguyên thần giết tới. Thiên Vũ lao tổ lần thứ hai gặp phải Diệp Thần đánh lén, hắn căn buồn không có bất luận sự chống cự nào sức mạnh, bị Diệp Thần một quyền đánh bay, cả người nguyên thần thiếu một chút bị Diệp Thần đánh bể. Diệp Thần công kích quá mức hung hãn, Thiên Vũ lao tổ không thể kìm được nữa. Hắn liều mạng thôi thúc toàn bộ tu vi và sức mạnh, hướng về Diệp Thần công kích quá khứ. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, hai người ở trong hư không đại chiến, đánh long trời lở đất, toàn bộ hư không đều bị đánh bể. Thiên Vũ lao tổ trên người xuất hiện lần nữa từng đạo vết thương, máu thịt bé bét. Đáng ghét ta làm sao sẽ đánh không lại một mình ngươi độn một cảnh tiểu tử. Thiên Vũ lao tổ phát sinh một tiếng tức giận rít gào. Chương 975, người nào dám gọi Vân Trung Tiên? Chương 975, người nào dám gọi Vân Trung Tiên? Tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Thiên Vũ đại đạo. Trong nháy mắt, chỉ thấy Thiên Vũ lao tổ thi triển hắn mạnh mẽ nhất đại đạo, Thiên Vũ đại đạo. Chỉ thấy toàn bộ trong không gian hiện đầy vô số lông chim, những kia lông chim toàn bộ ngưng tụ này sức mạnh vô cùng to lớn, bất kỳ một cái lông chim chỉ sợ đều có thể đâm bạo một tòa núi lớn. Toàn bộ không gian cực kỳ áp lực kinh khủng, trong nháy mắt hiện lên. Những này lông chim phản phất đều hóa thành từng thanh sắc bén lưỡi dao sắc, phải đem Diệp Thần cho xoắn thành một phấn. Thiên Vũ lao tổ điên cuồng thôi thúc đại đạo chi lực, hướng về Diệp Thần phát động kinh khủng công kích. Diệp Thần cảm nhận được kinh khủng này công kích, khắp khuôn mặt là chấn động cùng vẻ nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới, cái này Thiên Vũ lao tổ lại còn có thể sử dụng đại đạo thần thông, đồng thời còn thi triển kinh khủng như thế. Chuyện này quả thật có thể nói nguy tiên. Vào lúc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, những kia lông chim đã đến chính mình phụ cận. Diệp Thần vội vã né tránh, đồng thời, Diệp Thần thôi thúc ra vô số thần lôi, điên cuồng oanh kích mà ra, muốn đem trước mắt những này lông chim cho ngăn trở. Thế nhưng, những này lông chim số lượng nhiều lắm, Diệp Thần trong lúc nhất thời, căn bản không ngăn được những này lông chim, chỉ có thể bằng vào mạnh mẽ vô cùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Phù phù phù. Diệp Thần không ngừng vung lên nắm đấm, hướng về trước mắt những kia lông chim oanh kích mà đi, đem những kia lông chim cho đánh tan. Thế nhưng, những kia lông chim số lượng thật sự là nhiều lắm, Diệp Thần căn bản là không ngăn được. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Diệp Thần quanh thân liền bị những kia lông chim cho xuyên thủng rất nhiều lỗ thủng. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần bả vai trái, thậm chí bị một cái lông chim xuyên thủng. Điều này làm cho Diệp Thần cảm nhận được đau nhức, sắc mặt hắn một trận khó coi. Diệp Thần cố nén đau đớn. Trường Xuân hồi phục thuật lập tức triển khai, hắn là bất tử bất diệt thân thể, vì lẽ đó, mặc dù bị thương cũng không cái gọi là. Diệp Thần trường kiếm trong tay tản ra thần uy, hướng về phía trước những kia lông chim chém giết mà đi. Những kia lông chim dồn dập phá vụn, biến thành nhất phiến phiến mưa máu bay lả tả mà xuống. Những này mưa máu, toàn bộ nhiễm đến Diệp Thần trên người, để Diệp Thần cảm giác khắp toàn thân, thật giống đều bị cứu vào huyệt như thế. Chết tiệt, thực sự là thống khổ. Diệp Thần cắn răng nghiến lợi mắng. Có điều, Diệp Thần trên người vẫn có rất nhiều vết thương, đang nhanh chóng khép lại. Hắn bất tử bất diệt thần thông, đúng là sự tồn tại vô địch, coi như là bị thương, Diệp Thần vẫn có thể nhanh chóng khôi phục, không ở lại bất kỳ vết thương. Điều này cũng làm cho Diệp Thần thực lực tăng cường rất nhiều. Chém. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra. Một chiêu kiếm hóa 3000. Vô số trường kiếm hướng về cái kia từng cây lông chim bổ tới. Những này lông chim, tại đây một chiêu kiếm thế tiến công bên dưới, tất cả đều vỡ nát ra. Thiên Vũ lão tổ nhìn thấy Diệp Thần tình cảnh này, sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lòng tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái này Diệp Thần, thật sự mạnh mẽ quá đáng, lại có thể lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ hắn triển khai ra Thiên Vũ đại đạo. Diệp Thần chiến đấu thiên phú, đã mạnh đến làm người giận sôi trình độ, hắn thật sự quá mạnh mẽ. Diệp Thần sử dụng tới những này kiếm quyết, đem những kia lông chim cho hủy diệt rồi, hắn không có ngừng tay, tiếp tục hướng về cái kia Thiên Vũ lão tổ truy kích mà đi. Cái kia Thiên Vũ lão tổ nhìn thấy Diệp Thần mục tiêu dĩ nhiên lại chuyển hướng về phía hắn, lập tức sợ đến hồn bay phách tán. Thân thể của hắn trên không trung bay thật nhanh, muốn chạy trốn, thoát đi nơi đây. Muốn chạy trốn. Không cửa. Trường kiếm trong tay không ngừng triển khai đại đạo. Lôi đỉnh kiếm đạo. Nhất thời, cửu thiên lôi đỉnh nhất thời từ trên bầu trời đánh xuống. Những này lôi đỉnh đều là Diệp Thần dùng vô thượng thần lôi ngưng tụ ẩn chứa trong đó sức mạnh cực kỳ khủng bố, những này lôi đỉnh tất cả đều hướng về cái kia Thiên Vũ lão tổ đánh xuống. Những này lôi đỉnh vừa rơi xuống ở cái kia Thiên Vũ lão tổ trên người, nhất thời bạo phát ra sức mạnh kinh khủng, đem cái kia Thiên Vũ lão tổ trực tiếp đẩy lùi. Chết tiệt tiểu xuất sinh, ngươi lại dám thương ta, ngươi cái này thấp hèn run rế, hôm nay ta liền muốn giết ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Thiên Vũ lão tổ đầy mặt vẻ dữ tợn, hắn triển khai Thiên Vũ đại đạo, muốn chạy trốn, đồng thời sử dụng tới các loại võ kỹ, hướng về Diệp Thần đánh giết mà đi, muốn Diệp Thần giết chết. Diệp Thần cầm trong tay vô tận lôi đỉnh, cùng cái này Thiên Vũ lão tổ đại chiến ở cùng nhau, bọn họ đánh cho long trời lở đất, chiến đấu gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, giữa bầu trời mây đen cũng thuận theo trở nên càng thêm dày nặng lên, giữa bầu trời kiếp lôi trở nên càng nhiều lên. Thiên Vũ lão tổ công kích không ngừng rơi vào Diệp Thần trên người, không ngừng oanh kích ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần trong con ngươi lập lòe hàn quang lạnh lẽo, hướng về cái kia Thiên Vũ lão tổ vọt thẳng giết mà đi. Chết đi. Diệp Thần một chiêu kiếm hướng về cái kia Thiên Vũ lão tổ chém giết tới, vô số thần lôi từ trên trời giáng xuống, hóa thành đầy trời sấm sét chi long, hướng về cái kia Thiên Vũ lão tổ vồ giết mà đi, đem cái kia Thiên Vũ lão tổ bao phủ hoàn toàn. Ầm. 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 Cái kia Thiên Vũ lão tổ không ngừng giãy giụa, muốn thoát ly Diệp Thần phạm vi công kích. Thế nhưng, Diệp Thần thực lực thật sự là quá kinh khủng, cái kia Thiên Vũ lão tổ căn bản tránh thoát không được, thân thể của hắn trực tiếp bị Diệp Thần cho trấn áp ở trong hư không, bị giam cầm ở nơi đó, không cách nào nhúc nhích mảy may. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần bay đến trên bầu trời. Hắn tựa hồ có mới lĩnh ngộ. Đó là một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Diệp Thần rõ ràng, đó là một loại đại đạo. Kiếm đạo. Không sai, chân chính kiếm đạo. Không chỉ là sát chi kiếm đạo, lôi đỉnh kiếm đạo, âm dương kiếm đạo, mà là chân chính kiếm đạo. Loại kiếm đạo này cũng không bao hàm bất kỳ cái gì khác sức mạnh. Loại kiếm đạo này ẩn chứa đạo, chỉ có một chữ, đó chính là kiếm. Không sai, chính là kiếm. Kiếm chính là ta kiếm. Phản phất thế gian này vạn vật, giai chỉ có chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này có thể chém nát vạn vật kiếm. Chiêu kiếm này có thể chém nát trong thiên địa vạn vật. Đây chính là kiếm chân lý, là một loại đại đạo. Núi sông, sóng lớn, nhật nguyệt, ngôi sao, thiên địa, hết thảy tất cả cũng có thể một chiêu kiếm chém giết. Mặc dù là tiên, cũng một chiêu kiếm chém giết. Đi chết đi cho ta. Diệp Thần từ từ giơ tay lên bên trong trường kiếm. Trường kiếm vẫn chưa thả thần uy, chỉ là bình thường vô cùng, từ trên bầu trời chém xuống mà xuống. Chiêu kiếm đó giống như là người bình thường vung kiếm, không có bất kỳ ánh sáng, không có bất kỳ khí tức, chỉ là bình thường một chiêu kiếm. Thế nhưng Thiên Vũ lão tổ chẳng biết vì sao, nhìn thấy chiêu kiếm này chém xuống, trong lòng tất cả đều là hoảng sợ, tâm ý đó là hắn không cách nào hình dung hoảng sợ cảm giác. Loại cảm giác đó, để hắn không dám chống đối. Ngay ở Diệp Thần trường kiếm trong tay chém xuống trong mấy mắt, đó là, làm sao có khả năng? Đó là chân chính kiếm đạo. Ta dĩ nhiên trợ giúp tiểu tử này, thể ngộ phát ra chân chính kiếm đạo. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Thiên Vũ lão tổ, lạnh lùng nói, ta có một chiêu kiếm lập thiên địa, người nào dám gọi Vân Chu Tiên? Kiếm này tên là Trảm Tiên. Nói, Diệp Thần một chiêu kiếm hạ xuống. Chương 976. chém giết Thiên Vũ lão tổ. Chương 976, chém giết Thiên Vũ lão tổ. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Diệp Thần một chiêu kiếm chém xuống. Chiêu kiếm này thường thường không có gì lạ, nhìn như không có bất kỳ uy thế. Thế nhưng, khi này một chiêu kiếm hạ xuống thời gian, chỉ thấy Thiên Vũ lão tổ thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Thiên Vũ lão tổ trên thân hình xuất hiện từng cái vết rách, những này vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Những này vết rách bên trong có một luồng không gì sánh kịp sức mạnh kinh khủng, này cỗ sức mạnh kinh khủng, phảng phất có thể phá hủy tất cả, hủy thiên diệt địa. Nguồn sức mạnh này chính là kiếm đạo uy năng. Không! Thiên Vũ lão tổ sợ hãi hô. Diệp Thần trường kiếm trong tay hạ xuống, trực tiếp đem Thiên Vũ lão tổ chém giết. Cái kia Thiên Vũ lão tổ đầu lâu trực tiếp bị Diệp Thần chém bay ra ngoài, sau đó bị một bên một tòa núi lớn nuốt chửng vào. Cái này Thiên Vũ lão tổ bị Diệp Thần chém giết. A, không thể, cái này không thể nào. Bản tôn chính là hợp đạo cảnh cao thủ, làm sao có khả năng sẽ bị ngươi đánh bại? Chuyện này, cái này không thể nào a. Thiên Vũ lão tổ phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Thường thường không có gì lạ kiếm ý, trong nháy mắt hạ xuống. Thiên Vũ lão tổ thân thể lần thứ hai bị vỡ ra đến, trên người dòng máu tung tóe ra mấy trăm mét xa. A, ta không cam lòng a. Bản tôn không cam lòng a. Thiên Vũ lão tổ điên cuồng gào thét, liều mạng thôi thúc trong cơ thể sức mạnh huyết thống, muốn khôi phục thân thể của chính mình. Diệp Thần lần thứ hai một chiêu kiếm chém xuống, Thiên Vũ lão tổ thân thể trong nháy mắt nứt ra. Từng đạo ánh sáng không ngừng từ Thiên Vũ lão tổ trên người bạo phát ra. Không, à không, Thiên Vũ lão tổ phát ra cuối cùng gào thét. Huyết mạch của hắn lực lượng không ngừng bạo phát, vết thương trên người hắn khẩu không ngừng khép lại, sau đó lại nứt toa ra. Thân thể của hắn không ngừng tan vỡ, sau đó sẽ lần khép lại. Trên người của hắn huyết dịch không ngừng trôi đi, trên người của hắn xương không ngừng vỡ vụn. Hắn mỗi một lần tu bổ thân thể của chính mình đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Thiên Vũ lão tổ năng lượng không ngừng tiêu hao. Oeng, vừa lúc đó, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Thiên Vũ lão tổ thân thể ầm ầm nổ tung, năng lượng cuồng bạo bao phủ bốn phía. Thiên Vũ lão tổ ngã xuống. Ở trên trời Vũ lão tổ trên người có một khối bóng ánh long lanh ngọc thạch bay ra, khối này bóng ánh long lanh ngọc thạch bên trong mơ hồ có một đạo vân hiện lộ mà ra. Khối này bóng ánh long lanh ngọc thạch đúng là hắn nguyên thần. Diệp Thần đưa tay một chiêu, liền đem khối này bóng ánh long lanh ngọc thạch vồ vào rảnh tay trong lòng bàn tay. Khối này bóng ánh long lanh ngọc thạch vô cùng đẹp đẽ, tản ra chân mềm ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Khối ngọc thạch này bên trong lúc ẩn lúc hiện truyền đến từng trận tiên âm. Bảo bối tốt. Diệp Thần cười đối với khối ngọc thạch này thở dài nói. Diệp Thần bóng người loáng một cái, liền tới đến nơi này khối ngọc thạch bên cạnh. Diệp Thần đưa tay, đem khối này bóng ánh long lanh ngọc thạch nắm trong tay. Khối này bóng ánh long lanh ngọc thạch vào tay, bắt đầu vô cùng mềm mại, không có một chút nào trọng lượng, phản phất chỉ là một món nhẹ nhàng gì đó như thế. Diệp Thần đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó, nhất thời, một mảnh mênh mông thông điệp tràn vào trong đầu của hắn. Diệp Thần trong đầu, nhất thời nổi lên một bộ hình ảnh. Bức tranh này bên trong, chỉ thấy một con cực kỳ to lớn màu vàng chim lớn xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Nhất thời, chỉ thấy con kia cực kỳ to lớn chim lớn đột nhiên đưa ra cánh, vô số lông chim phóng thích đi ra ngoài, hướng về bốn phía bắt tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh khí trong trời đất đều trở nên hỗn loạn lên, vô số linh khí bị hấp dẫn mà đi, hướng về con kia chim khổng lồ hội tụ tới. Con kia chim khổng lồ trên người lông chim vàng đã biến thành kim quang lóe lên lông chim, từng cây lông chim đều có dài hơn một mét, phản phất từng trôi kiếm sắc bén khí. Đây là mọc cánh thành tiên thần binh. Đây là vũ hóa môn chí cường vũ khí, vũ hóa môn trấn môn chi bảo, được xưng mọc cánh thành tiên thần binh. Mọc cánh thành tiên thần binh, tên như ý nghĩa, này mọc cánh thành tiên thần binh chính là dùng vũ hóa môn lông chim cô đọng mà thành. Mỗi một viên mọc cánh thành tiên thần binh đều có 100 năm trở lên lịch sử, vũ hóa môn mọc cánh thành tiên thần binh càng là không gì không xuyên thủng, vô kiên bất phá, bất luận ra sao công kích đều không thể đánh nát. Mọc cánh thành tiên thần binh vừa ra, vạn tà lui tránh. Ngày này Vũ lão tổ bà bối quả nhiên không sai, vừa nãy một chiêu kia tựa hồ là Thiên Vũ lão tổ thi triển Thiên Vũ đại đạo. Ngày này Vũ đại đạo cùng Diệp Thần tu luyện tiểu thiên kiếm đạo phi thường gần gũi. Diệp Thần tu luyện là nhỏ ngàn kiếm đạo, mà Thiên Vũ lão tổ thi triển là Thiên Vũ đại đạo. Hai người con đường đều là giống nhau, hai người con đường hoàn toàn nhất trí. Ngày này Vũ đại đạo là đem này mọc cánh thành tiên thần binh tán phát đi ra ngoài, bộc phát ra sức mạnh to lớn. Hay là ta có thể mang ngày này Vũ đại đạo dung hợp vào kiếm đạo của ta bên trong? Diệp Thần trong lòng thầm nói. Thiên Vũ đại đạo chính là vũ hóa môn đặc biệt công pháp, ngày này Vũ đại đạo chính là chuyên môn nhằm vào kẻ địch, tướng địch người sức mạnh hóa thành mọc cánh thành tiên thần binh. Cứ như vậy, coi như Diệp Thần triển khai Thiên Vũ đại đạo cũng có thể tướng địch người sức mạnh hóa thành mọc cánh thành tiên thần binh. Có điều Thiên Vũ đại đạo sức mạnh cực kỳ cuồng bạo, muốn hoàn toàn khống chế còn cần thời gian nhất định. Hơn nữa, muốn triệt để đem Thiên Vũ đại đạo hòa vào kiếm đạo bên trong càng thêm khó khăn. Có điều mặc dù khó khăn, Diệp Thần cũng phải thử một lần. Diệp Thần bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu không ngừng chữa thương, cùng thể ngộ đường lớn này. Cái kia Triệu Tuyền Văn đi ra, nhìn Diệp Thần, trong lòng kinh hãi. Thiên Vũ lão tổ đều bị Diệp Thần chém giết, có người này nhân tộc làm hư a? Triệu Tuyền Văn nhìn chữa thương Diệp Thần nói rằng. Lập tức Triệu Tuyền Văn liền tới đến Diệp Thần bên người, thay Diệp Thần hộ đạo. Từ từ đích thực khí không ngừng trào vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần thương thế bên trong cơ thể không ngừng khôi phục. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần liền mở mắt ra. Trong cơ thể hắn thương thế đã tốt lắm rồi, thương thế hoàn toàn khôi phục, đồng thời so với trước đây càng thêm mạnh mẽ. Vào lúc này, Diệp Thần thương thế trên người cũng hoàn toàn khôi phục. Ngày này Vũ lão tổ còn có ngày này vũ trong môn phái đều nắm giữ mọc cánh thành tiên thần binh, nếu như ta có thể đem ngày này vũ thần binh dung nhập vào kiếm đạo bên trong, đối với ta kiếm đạo tu hành tuyệt đối vô cùng hữu ích. Diệp Thần âm thầm gật đầu, trong lòng làm quyết định. Diệp Thần bắt đầu không ngừng tu luyện Thiên Vũ Đại Đạo, đem Thiên Vũ Đại Đạo không ngừng sáp nhập vào kiếm đạo của chính mình bên trong. Hắn ở trong lòng không ngừng diễn biến, chỉ thấy hắn trường kiếm giống như là lông chim bình thường hiện đầy toàn bộ không gian, bạo phát đi ra ngoài. Kiếm ý ngập trời, trong nháy mắt bạo phát. Thiên Vũ thần binh ở kiếm ý thôi phát bên dưới, trực tiếp phá không chạy như bay về phía trước. Thiên Vũ thần binh mang theo sức mạnh mạnh mẽ, hướng phương xa vọt tới. Ngày này Vũ Đại Đạo tuy rằng vô cùng tinh diệu, thế nhưng là vô cùng tiêu hao kiếm ý, vì lẽ đó Diệp Thần kiếm ý cũng không có kéo dài quá lâu. Diệp Thần không ngừng mà thả ra kiếm ý của chính mình, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Xèo 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 xèo. Thời khắc này, Diệp Thần cảm thấy thân thể của chính mình ở rung động. Ngày này Vũ Đại Đạo thực sự quá lợi hại, hơn nữa Diệp Thần hiện tại chỉ là vừa chạm tới ra lông thôi. Đây chính là Thiên Vũ kiếm đạo sao? Diệp Thần lạnh nhạt nói. Chương 977, ta Á nhân tộc muốn đi theo Nhân Hoàng Quảng Trường. Chương 977, ta Á nhân tộc muốn đi theo Nhân Hoàng Quảng Trường. Diệp Thần lần thứ hai ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Một lần lại một lần thử. Diệp Thần chân khí trong cơ thể không ngừng mà phun trào. Thiên Vũ thần binh càng lúc càng nhanh. Ngày này Vũ thần binh giống như là một cái tinh cầu giống như vậy, đang không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng vòng khí lưu từ Thiên Vũ thần binh bên trên tản ra, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Ngày này Vũ thần binh giống như là ở một cái to lớn phong tương bên trong, điên cuồng xoay tròn, điên cuồng phun ra nuốt vào khí lưu. Con 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 con. Ngày này Vũ Đại Đạo uy lực càng ngày càng khủng bố. Thiên Vũ Đại Đạo uy lực càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Thần mở mắt ra. Trường kiếm trong tay hướng lên trời chỉ tay. Thiên Vũ kiếm đạo. Trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia vạn ngàn kiếm ý, trong nháy mắt như lông chim bình thường tản ra, hướng bầu trời bên trong vạn ngàn lông chim vọt tới, trong nháy mắt dung nhập vào Thiên Vũ thần binh bên trong. Ầm ầm. Giữa bầu trời truyền đến nổ vang, chấn động kịch liệt một hồi. Diệp Thần nhìn bầu trời, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Hắn cảm giác được chính mình Thiên Vũ Đại Đạo tựa hồ có điều nâng lên. Thiên Vũ Đại Đạo uy lực đã ở tăng lên. Nhìn dáng dấp, ngày này Vũ thần binh sức mạnh cũng không chỉ là đơn thuần công kích, nên có ngoài hắn ra hiệu quả. Ngày này Vũ thần binh tựa hồ cũng có ngoài hắn ra diệu dụng. Vào lúc này, Diệp Thần trong đầu đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Diệp Thần đem Thiên Vũ Đại Đạo thu sạch lên. Vào lúc này, Triệu Tuyền Văn đi tới Diệp Thần trước mặt. Hắn lập tức hướng về Diệp Thần hành lễ nói, lần này, đa tạ cũng tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Diệp Thần khẽ gật đầu, nhìn Triệu Tuyền Văn, lạnh nhạt nói, lần này, ta cũng là vì thực lực của ta càng thêm đột phá. Vô luận như thế nào, nếu như không phải Diệp tiểu hữu, chỉ sợ chúng ta Á nhân tộc hiện tại đã diệt sạch, tiểu hữu đã cứu chúng ta, ta đại biểu toàn thể Á nhân tộc hướng về tiểu hữu cam kết. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta Á nhân tộc đồng ý cùng loài người tiến tới, cũng đồng ý ủng hộ tiểu hữu làm vua. Ủng hộ ta? Diệp Thần hơi kinh ngạc. Triệu Tuyền Văn lập tức nói, không sai, ngươi là nhân hoàng, từ hôm nay trở đi, ngươi không chỉ là các ngươi nhân tộc nhân hoàng, cũng là chúng ta Á nhân tộc nhân hoàng, chúng ta Á nhân tộc đồng ý cùng loài người cùng tiến cùng lui. Được rồi, đã như vậy, ta nên đáp ứng ngươi. Diệp Thần nhìn Triệu Tuyền Văn nói. Diệp Thần thịnh tình không thể chối từ, cuối cùng đáp ứng rồi Triệu Tuyền Văn thỉnh cầu. Diệp Thần lần thứ hai về tới lĩnh vực của mình bên trong, lần này Triệu Tuyền Văn cũng cùng theo vào. Diệp Thần đem Á nhân tộc chuyển đến lĩnh vực của mình bên trong, gặp được Diệp Thần, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Mộ Dung Lăng Thiên lập tức tiến lên đón. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Khuynh Tuyết lập tức hỏi. Diệp Thần khẽ gật đầu nói, yên tâm đi, sư tỷ, ta không sao. Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu, nhìn Diệp Thần nói, hiện tại thế nào rồi? Vào lúc này, Triệu Tuyền Văn mới lên tiếng, Diệp Thần đem Thiên Vũ lao tổ chém giết. Lời vừa nói ra, chỉ thấy tất cả mọi người đều khiếp sợ và phẫn. Vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết đẳng nhân mới biết, Diệp Thần thực lực đã đạt tới cái tình trạng gì. Làm sao có khả năng? Ngươi chém giết hợp đạo cảnh cường giả? Mộ Dung Lăng Thiên kinh ngạc nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười cười nói, may mắn chém giết hắn. Tiểu thần, cảnh giới của ngươi lại tăng lên. Diệp Thần khẽ gật đầu nói, bây giờ ta đã miễn cưỡng có thể cùng hợp đạo cảnh giới một trận chiến, chỉ có điều, hiện tại muốn dẫn dắt nhân tộc phục hưng còn có chút khó khăn. Mộ Dung Khuynh Tuyết sau khi nghe, gật đầu một cái nói, không đổi, chúng ta thời gian lâu như vậy cũng chờ đã tới, không ngại chờ lâu một chút thời gian. Những kia ái nhân tộc người, càng là khiếp sợ cực kỳ. Lấy độn một cảnh giới tu sĩ là có thể chém giết hợp đạo cảnh người, cái này Diệp Thần, chỉ sợ tương lai có thể chứng đạo phi thăng a. Quá kinh khủng. Như vậy xuống, nhân tộc phục hưng chỉ sợ là chuyện tất nhiên. Vào lúc này, Triệu Tuyền Văn nhìn Á nhân tộc người ta nói đạo, lần này ít nhiều Diệp Thần giải cứu chúng ta, vì lẽ đó ta quyết định chúng ta Á nhân tộc ủng hộ Diệp Thần là vua. Ủng hộ Diệp Thần là vua. Thời khắc này mọi người kinh ngạc, Diệp Thần có thể chém giết Thiên Vũ lao tổ, thực lực mạnh mẽ đầy đủ khi chúng ta vương. Các vị, các ngươi có ai có dị nghị không? Vào lúc này, Triệu Tuyền Văn mở miệng hỏi. Vừa lúc đó, Bạch Khải bỗng nhiên đứng dậy, ta muốn nói hai câu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Khải, chỉ thấy Bạch Khải đi tới Diệp Thần trước mặt, nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, xin lỗi, trước vẫn nhằm vào ngươi. Ta hiện tại biết rồi, thực lực của ngươi mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải một cấp bậc, ta không xứng với Khuynh Tuyết, vì lẽ đó, ta Bạch Hải đồng ý ủng hộ ngươi làm vua. Lời vừa nói ra, chỉ thấy còn lại Á nhân tộc nhân diện tướng mạo dò xét. Liên Bạch Hải tướng quân đều ủng hộ Diệp Thần, bọn họ còn có lý do gì không ủng hộ? Bọn họ dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, hướng Diệp Thần lễ bái nói, tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Chúng ta cũng đồng ý đi theo nhân hoàng bệ hạ, vĩnh viễn đi theo nhân hoàng bệ hạ không chừng. Nghe nói như thế, Diệp Thần trong lòng cũng khá là cảm động. Những này á nhân tộc cũng đều là một đám tính tình thật hán tử a. Diệp Thần hướng mọi người khoát tay nói, các ngươi đều trước tiên đứng lên đi, ta cũng là nhân tộc, làm sao có thể để cho các ngươi cho ta dập đầu lại đây? Các ngươi đều là một đám phong khoáng hán tử, ta rất thưởng thức các ngươi, cũng đang bởi vì như thế, vì lẽ đó, ta sẽ dẫn lĩnh các ngươi đồng thời thành tựu bá nghiệp. Chúng ta đều tin tưởng bệ hạ. Thời khắc này, mọi người dồn dập gật đầu, hướng về Diệp Thần hành lễ nói, nếu như vậy, vậy các ngươi đều lui xuống trước đi đi. Diệp Thần hướng mọi người nói. Vào lúc này, mọi người dồn dập rời khỏi nơi này. Nhìn mọi người rời đi bóng lưng, Diệp Thần trong lòng khá là cảm khái. Lần này, giúp mình á nhân tộc, cũng coi như là công đức vô lượng. Diệp Thần nhìn mọi người rời đi bóng lưng, trong lòng khá là cao hứng. Diệp Thần cũng không quản ngoài hắn ra, chạm đích đi vào trong phòng. Vào giờ phút này, Mộ Dung Khuynh Tuyết đã ở bên trong phòng chờ Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần, Mộ Dung Khuynh Tuyết trực tiếp nhào vào Diệp Thần trong ngực. Mộ Dung Khuynh Tuyết chăm chú ôm ở Diệp Thần eo nhỏ. "Khuynh Tuyết, ta nghĩ ngươi." Diệp Thần nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết nói, "Ta cũng muốn ngươi." Mộ Dung Khuynh Tuyết nói rằng. Dứt lời, Mộ Dung Khuynh Tuyết Diệp Thần ôm chặt hơn nữa. Gò má của nàng kề sát ở Diệp Thần trên lồng ngực. "Diệp Thần, ngươi thật là lợi hại." Mộ Dung Khuynh Tuyết nói rằng. Diệp Thần nghe vậy, nhất thời cười cợt, nói, "Nếu như không phải thời khắc cuối cùng, ta lĩnh ngộ kiếm đạo, chỉ sợ ta cũng không phải Thiên Vũ lao tổ đối thủ." "Ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo?" Mộ Dung Khuynh Tuyết lập tức hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. "Đúng rồi, ngươi có chuyện gì hay không?" Diệp Thần cười cợt, ôm Mộ Dung Khuynh Tuyết nói, "Ngươi nói xem." Mộ Dung Khuynh Tuyết nghe nói như thế, trong lòng hết sức cao hứng, khoảng thời gian này tới nay, nàng đều là lo lắng cực kỳ, chỉ lo Diệp Thần xảy ra vấn đề gì. Bây giờ nhìn đến Diệp Thần, trong lòng nàng lo lắng nhất thời quét một cái sạch sành sanh, nàng xem thấy Diệp Thần, thập phần vui vẻ nói. Chương 978, tái ngộ dược cửu. Chương 978, tái ngộ dược cửu. Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết ở trong phòng. Vào lúc này, Diệp Thần từ từ ôm Mộ Dung Khuynh Tuyết, hôn khẽ lấy Mộ Dung Khuynh Tuyết cổ, trong hai mắt tràn đầy hưởng ngực. "Diệp Thần." Mộ Dung Khuynh Tuyết e thẹn kêu Diệp Thần một tiếng. Mộ Dung Khuynh Tuyết vừa nói xong, môi nàng đã bị Diệp Thần phong bế. Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết âu yếm hồi lâu, vừa mới đình chỉ. Hai người chăm chú ôm nhau cùng nhau, Diệp Thần nhẹ vỗ về Mộ Dung Khuynh Tuyết cái kia tinh xảo khuôn mặt nói, "Khuynh Tuyết, mấy ngày này khổ cực ngươi." Mộ Dung Khuynh Tuyết lắc đầu nói, "Không khổ cực, có thể trợ giúp cho ngươi, ta rất vui vẻ." Diệp Thần ôm lấy Mộ Dung Khuynh Tuyết. Diệp Thần tay ở Mộ Dung Khuynh Tuyết cái kia linh lung có hứng thú trên thân thể bơi lội. Mộ Dung Khuynh Tuyết da thịt vô cùng trắng mịn. Diệp Thần mềm nhẹ vuốt ve, một đôi tay phảng phất mang theo ma lực tựa như. Mộ Dung Khuynh Tuyết thân thể cũng là nhẹ nhàng run rẩy, chỉ chốc lát sau liền cả người mềm yếu, cả người gần như sắp muốn hóa thành nước. Vừa lúc đó, Mộ Dung Khuynh Tuyết phát ra từng trận mê hoặc tiếng rên rỉ âm, tay nàng cầm lấy Diệp Thần quần áo, khẽ cắn lấy môi đỏ nói, "Diệp Thần, ngươi muốn không?" Diệp Thần đem Mộ Dung Khuynh Tuyết ôm vào trong lòng, hai người chăm chú gắn bó. Diệp Thần cúi đầu, hôn khẽ lấy Mộ Dung Khuynh Tuyết cái trán, nhẹ giọng nói, "Đương nhiên muốn. Ta muốn cố gắng thương yêu ngươi." Diệp Thần nói xong, liền cúi đầu, đem Mộ Dung Khuynh Tuyết môi đỏ hôn. Mộ Dung Khuynh Tuyết khoe miệng, nổi lên nụ cười ngọt ngào. Diệp Thần tay, theo Mộ Dung Khuynh Tuyết cái kia linh lung đường cong, hướng trượt đi. Rất nhanh, hai người quần áo hết mức giải rác. Diệp Thần đem chính mình quần áo lột ra sau khi, liền hướng Mộ Dung Khuynh Tuyết đè lên. Đến ngày hôm sau, Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết mới chậm rãi tỉnh lại, nhìn bên cạnh Mộ Dung Khuynh Tuyết, Diệp Thần không khỏi vươn một ngón tay, nhẹ nhàng gạt gạt Mộ Dung Khuynh Tuyết xuống mũi. "Sư tỷ." Nghe được Diệp Thần, Mộ Dung Khuynh Tuyết mở lim dim đôi mắt đẹp. Nhìn gần trong gang tấc Diệp Thần, Mộ Dung Khuynh Tuyết lộ ra ngượng ngùng nụ cười, sau đó nhẹ nhàng ở Diệp Thần trên gương mặt hôn hít một chút nói, "Diệp Thần, ta còn muốn nhiều hơn nữa ngủ một hồi." Nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết cái kia mơ hồ dáng dấp, Diệp Thần không khỏi lắc đầu bật cười. Vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần hỏi, "Tiểu Thần, ngươi thế đó, có tính toán gì?" Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, "Hiện tại, ta đã có thể cùng hợp đạo cảnh một trận chiến, vì lẽ đó, cũng không tất tần nút." "Ừ, vậy chúng ta đi ra ngoài đi." Mộ Dung Khuynh Tuyết nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Đúng rồi, ta quang thời gian trước nghe nói, ngày đó Nguyên Bí cảnh liền muốn mở ra, Tiểu Thần, chúng ta có muốn hay không đi xem xem?" "Thiên Nguyên Bí cảnh?" "Không sai, này chính là thượng giới bí cảnh, Thiên Nguyên Bí cảnh mở ra, chỉ sợ thiên hạ cường giả đều sẽ đi tới nơi nào đây tìm kiếm cơ duyên." Mộ Dung Khuynh Tuyết mở miệng nói, "Ngày này Nguyên Bí cảnh chính là thượng giới bí cảnh, bên trong nhất định là nguy hiểm tầng tầng. Nếu là một loại người tu luyện, chỉ sợ rất khó tiến vào Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong, thế nhưng đối với Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết mà nói, nhưng cũng không là cái gì vấn đề." "Tiểu Thần, ta và ngươi cùng đi." Mộ Dung Khuynh Tuyết nói. "Được rồi, vậy chúng ta liền cùng đi nhìn Thiên Nguyên Bí cảnh." Diệp Thần nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết, khẽ cười cười nói. Diệp Thần nói, liền từ trên giường ngồi dậy, "Mạc Siêm Ý Liễu Khuynh Tuyết, ngươi thu thập một phen, chúng ta lập tức tiểu ra phát." Diệp Thần hướng về phía Mộ Dung Khuynh Tuyết hô. Mộ Dung Khuynh Tuyết nghe nói như thế, gật đầu đáp ứng nói, "Ừm." Hai người đơn giản thu thập một phen, liền chuẩn bị ra ngoài. Đi ra cửa phòng, chỉ thấy Tiểu Thanh cùng A Tín cũng đã đi lên. "Chủ nhân, chúng ta muốn đi nơi nào?" Tiểu Thanh cùng A Tín hỏi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, "Thiên Nguyên Bí cảnh." "Thiên Nguyên Bí cảnh?" Nhất thời, chỉ thấy A Tín nhất thời kinh hãi. "Làm sao, ngươi biết ngày này Nguyên Bí cảnh?" Diệp Thần nhìn A Tín hỏi. A Tín gật đầu một cái nói, "Truyền thuyết, Thiên Nguyên Bí cảnh lúc trước chính là tiên người lưu lại bí cảnh, thượng giới thành tiên đại năng giả, cái này bí cảnh, tựa hồ cũng là một chiến trường thượng cổ, chỉ có điều, đó là tiên đại chiến trận, ẩn chứa trong đó vô cùng bảo vật. Có người nói, ngày này nguyên bí cảnh bên trong có vô số thiên tài địa bảo, chỉ cần đi vào đến tiên nguyên bí cảnh bên trong, liền có thể được lớn lao tạo hóa. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi có chút chấn động. Thế giới này người tu luyện, đối với các loại quý hiếm tài nguyên đều rất coi trọng, Diệp Thần không nghĩ tới, ngày này nguyên bí cảnh vẫn còn có như vậy kỳ diệu tác dụng. Xem ra, chính mình phải đi tới tiên nguyên bí cảnh trong đó rồi. Diệp Thần cùng á nhân tộc khai báo vài câu, liền đi ra, tới nơi này thượng giới bên trong. Diệp Thần trực tiếp triển khai không gian đại đạo, hướng về thiên nguyên bí cảnh phương hướng chuyển tống quá khứ. Hiện tại Diệp Thần đã đột nhất trung kỳ cảnh giới, tu vi đã chiếm được tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó, Diệp Thần không gian đại đạo tu vi tuy rằng còn chưa đạt đến đại viên mãn cấp độ, thế nhưng thi triển ra đã cực kỳ thuần thục. Diệp Thần triển khai không gian đại đạo, thay đổi trong nháy mắt. Diệp Thần chỉ hao tốn thời gian đốt một nén hương, liền ngăn cản một khu vực. Sau đó, hắn tiếp tục triển khai không gian đại đạo, hướng về thiên nguyên bí cảnh phương hướng bay lượn mà đi. Vào lúc này, ở một mảnh rừng rậm nơi sâu xa, chính đang kịch liệt chiến đấu. Chỉ thấy hai cái người áo đen chính đang chiến đấu. Hai người này người áo đen giai người mặc trường bào màu đen, đem khuôn mặt che đậy, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Hai người này người áo đen thực lực rất mạnh. Thân pháp của bọn họ đều là huyền ảo cực kỳ. Hai người mỗi một đánh thế tiến công, đều mang theo mạnh mẽ lực phá hoại. Bọn họ mỗi một đánh uy lực đều rất khủng bố. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ vang rền vang vọng ở trong hư không. Tại đây hai người chu vi, cuồn bạo kinh khí tàn phá. Hai người thời điểm chiến đấu, bốn phía cây cối đều ở kịch liệt rung động, một ít loại nhỏ ngọn núi đều đổ nát đi, hóa thành bột phấn tiêu tan ở trong hư không. Hai người bọn họ giao chiến địa phương, một cái lớn vô cùng vết nứt trên mặt đất lan tràn ra, hướng về xa xa kéo dài mà đi. Hai người chiến đấu dư âm đã đem phụ cận cây cối cho tất cả đều hủy diệt rơi mất, chu vi đất đều là ngược. Ở mảnh này trong hư không, đâu đâu cũng có cho bụi. Diệp Thần nhìn hai người chiến đấu, lông mày của hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Hơn nữa, Diệp Thần cảm giác hai người kia hẳn là độn một cấp bậc tồn tại. Ở nơi này bên trong thế giới, có thể đạt đến trình độ như thế này đều là cường hãn vô cùng người tu luyện. Diệp Thần liếc mắt nhìn trong chiến đấu tâm mặt đất, sau đó chạm đích rời khỏi nơi này. Diệp Thần tốc độ cực nhanh, một bước bước ra là có thể trong nháy mắt vượt qua cách xa trăm mét, vài bước trong lúc đó cũng đã vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần phát hiện một người áo đen trong nháy mắt bị đánh bay. Hắn hướng về Diệp Thần bên này chạy trốn lại đây. Thời khắc này, Diệp Thần thấy được người áo đen kia ngay mặt, nhất thời kinh hãi. Bởi vì người áo đen kia không phải người khác, chính là Diệp Thần trước tại hạ giới tứ sư tỷ sư phụ Dược Cựu tiền bối. Chương 979, cao thủ tụ hội. Chương 979, cao thủ tụ hội. Dược Cựu tiền bối. Diệp Thần lập tức hô. Nhất thời, chỉ thấy thuốc kia chín cũng nhìn thấy Diệp Thần, trong lòng nhất thời kinh hãi. Diệp Thần, là ngươi? Dược chín không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Dược chín đạo, tiền bối, giao cho ta đi. Dược chín giờ gật đầu, chật, Diệp Thần liền hướng về người áo đen kia giết tới. Nhìn Diệp Thần giết tới, người áo đen kia trên mặt né qua một vẻ ý lạnh. Chỉ thấy người áo đen kia song trưởng bung lên, hai đạo to lớn đao gió, trong nháy mắt liền hướng về Diệp Thần bổ tới. Diệp Thần khẽ miệng cười khẽ, không sợ chút nào, chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ. Cái kia đao gió trong nháy mắt chém ở Diệp Thần thân thể bên trên, thế nhưng là cũng không có Diệp Thần chém thành hai nửa. Điều này làm cho người áo đen kia không khỏi giật nảy cả mình. Nhìn thấy chính mình một chiêu cũng không có Diệp Thần cho chém rớt, người áo đen kia đồng tử con ngươi thu nhỏ lại. Thật quỷ dị thân thể, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ ta một chiêu. Diệp Thần nhìn tên này người áo đen nói, hiện tại đến ta sao? Nói, chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm vung lên, một đạo kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt chém đi ra ngoài. Xì xì, một tiếng vang nhỏ. Diệp Thần ánh kiếm trong nháy mắt liền bạch tìm tòi tên này người áo đen lồng ngực. Người áo đen này thân thể run rẩy một hồi, trong con ngươi đầy giấy cực kỳ thần sắc kinh hãi. Không, hắn mới vừa phun ra cái chữ này đến, Diệp Thần kiếm trong tay mang cũng đã đem đầu của hắn cho chém đứt. Ầm ầm ầm, viên này khổng lồ vô cùng đầu rơi xuống đất đồng thời, đem mặt đất đập ra một hố lớn, bụi đất mù mịt. Người áo đen này tử vong sau khi, thi thể của hắn cũng biến mất không thấy. Vào lúc này, Diệp Thần nhìn về phía Dược Chín, lập tức hỏi, tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dược Chín nhìn Diệp Thần, chậm rãi mở miệng, nói về chuyện lúc trước. Lúc trước ta phi thăng chi hậu, liền bị các tộc người truy sát. Ta một bên tránh né truy sát, một bên tu luyện, sau đó, thiên phú của ta bị Dược tộc người coi trọng, ta mới có cơ hội gia nhập Dược tộc. Dược tộc? Diệp Thần nhìn Dược Chín, hơi kinh ngạc. Dược Chín giờ gật đầu nói, Dược tộc cũng là thượng giới bách đại chủng tộc một trong, chỉ có điều, yêu tộc khá là trung dung, bọn họ vẫn luôn là đứng ở chính giữa lúc trước thiên thần tộc đối phó nhân tộc thời điểm, Dược tộc vẫn chưa tham dự. Cũng chính bởi vì như vậy, ta mới đồng ý gia nhập Dược tộc. Diệp Thần gật gật đầu. Hắn cũng sẽ không trách cứ Dược Chín, bởi vì, muốn tại đây tàn khốc thượng giới sống sót, cũng không có dễ dàng như vậy. Gia nhập Dược tộc, chỉ sợ cũng là Dược Chín bất đắc dĩ lựa chọn đi. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra đây? Diệp Thần nhìn người mặc áo đen kia hỏi. Bọn họ là người của ma tộc, ta tìm được rồi một cây tiên dược, hắn muốn cướp giật ta tiên dược, vì lẽ đó mới có thể theo ta tranh đoạt lên. Diệp Thần gật gật đầu. Đúng rồi, tiền bối, ngươi có biết hay không ta tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch tin tức? Nhạc Linh Tịch chính là Dược Chín tiền bối, nói không chắc Dược Chín sẽ biết Nhạc Linh Tịch tin tức. Vào lúc này, chỉ thấy Dược Chín lắc đầu nói, không biết, ta gia nhập Dược tộc sau khi, tuy rằng chung quanh tìm hiểu tin tức của các ngươi, thế nhưng vẫn không có đánh tìm được bất cứ tin tức gì, vì lẽ đó ta cũng không biết tin tức về nàng. Diệp Thần gật đầu một cái nói, được rồi. Đúng rồi, các ngươi muốn đi nơi nào? Dược Chín lập tức nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần mở miệng nói, ta muốn đi Thiên Nguyên Bí Cảnh.
Thiên Nguyên Bí Cảnh sao?
Nghe nói Thiên Nguyên Bí Cảnh tại đây mấy ngày mở ra, đến lúc đó, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ đi tới ngày đó Nguyên Bí Cảnh. Dược Chín mở miệng nói.
Diệp Thần gật đầu.
Diệp Thần, lần này đa tạ ngươi, ta sẽ không nhiều hàn huyên, ta muốn về Dược tộc. Sau đó có cơ hội, nhất định phải tới chúng ta Dược tộc làm khách.
Dược Chín mở miệng nói.
Diệp Thần gật gật đầu.
Sau khi nói xong, Dược Chín rồi rời đi.
Diệp Thần mang theo mọi người tiếp tục tiến lên.
Rốt cục, bọn họ đi tới Thiên Nguyên Bí Cảnh cửa trước, đó là một tòa to lớn núi sông, nguy nga cực kỳ, phảng phất thông thiên triệt địa. Ở núi sông bên cạnh thì lại đứng sừng sững rất nhiều thành trì, mỗi một tòa thành trì đều là cao to cực kỳ. Ở núi sông phía trước còn có rất nhiều thành trì. Ở núi sông phía trước cũng có một tòa thành phố khổng lồ, tòa thành phố khổng lồ này gọi là Thiên Nguyên Thành. Ngày này Nguyên Thành là ngày này Nguyên Bí Cảnh bên trong khổng lồ nhất thành trì, cũng là một người duy nhất có thể đi về ngoài hắn ra thành trì thành thị. Diệp Thần ở trên trời bên trong tòa thần thành, mua rất nhiều thứ cần thiết. Hắn đem cần vật liệu, tất cả đều mua hạ xuống. Ngày này Nguyên Bí Cảnh chính là thượng giới cổ xưa nhất một chỗ bí cảnh, ẩn chứa trong đó rất nhiều bảo vật, Diệp Thần nhất định phải nhanh chóng tiến vào bên trong, thu được nhiều hơn bảo vật. Ở mua xong tất cả sau khi, hắn lại mua lượng lớn đan dược cùng binh khí chờ chút bảo vật. Vào lúc này, Diệp Thần phát hiện, rất nhiều người đều đến nơi này. Từng cái tu sĩ mạnh mẽ đều tới nơi này Thiên Nguyên Bí Cảnh. Diệp Thần bọn họ tại đây Thiên Nguyên Thành bên trong, đột nhiên, một luồng cùng với kinh khủng uy thế trong nháy mắt giáng lâm, chỉ thấy một vị to lớn ma thần trong nháy mắt từ trên bầu trời hạ xuống. Rầm rầm rầm. Trong giây lát này, vô số người đều bị làm kinh sợ. Ở đây phần lớn mọi người là võ giả cấp 1, căn bản không chịu nổi kinh khủng như thế vì thế. Ở đây phần lớn người đều dồn dập rút lui đi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Đó là Thánh Vô Cùng Thiên Ma, không nghĩ tới cái tên này cũng tới. Gặp cái tên này, chỉ sợ lần này Thiên Nguyên Bí Cảnh hành trình không có đơn giản như vậy. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn sang, này Thánh Vô Cùng Thiên Ma mặc dù là độn nhất hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng này toàn thể thực lực, chỉ sợ cũng có thể so với hợp đạo cảnh giới cường giả. Nhưng vào lúc này, lại là rít lên một tiếng. Chỉ thấy một con cực kỳ to lớn mãng hoang cự thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này con mãng hoang cự thú có tới vạn trượng cao, nó mọc ra ba cái đầu lâu, cả người tản ra nồng nặc sát khí, một con mắt là đỏ như màu máu, một con mắt là màu xanh lam. Là cửu lũ kỳ lân thú. Ở nhìn thấy này con cự thú sau khi, tất cả mọi người là không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Cửu lũ kỳ lân thú bình thường đều sinh tồn ở cửu lũ chi địa, cửu lũ chi địa bên trong những thu dữ kia, cái nào một con không phải đứng đầu tồn tại. Vào lúc này, Diệp Thần nhìn thấy cái kia cửu lũ kỳ lân thú trên người ngồi một nữ tử áo đỏ, cô gái kia một tịch hồng y liễu như hỏa diễm giống như vậy, nàng dáng người uyển chuyển, xinh đẹp cảm động, trên người tỏa ra uy thế, lệnh chu vi đông đảo tu sĩ cũng vì đó sợ hãi. Đó là Lựa tộc nữ đế. Không nghĩ tới nàng cũng tới đến nơi này cái địa phương. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Lựa kia tộc nữ đế, tu vi của nàng đã đạt đến hợp đạo sơ kỳ cảnh giới. Vừa lúc đó, lại là một vệt kim quang hiện lên, chỉ thấy một nam tử mặc áo trắng xuất hiện ở nơi này. Nam tử mặc áo trắng kia tay cầm quạt xếp, một mặt âm nhu khí tức khiến người ta không rét mà run. Đó là U Minh tộc trưởng lão. Những này đại năng đều tới nơi này Tiên Nguyên Bí Cảnh, xem ra lần này bí cảnh tranh cướp tuyệt đối sẽ phi thường đặc sắc. Chương 980 Thiên Nguyên Bí Cảnh.
Chương 980 Thiên Nguyên Bí Cảnh. Vừa lúc đó, chỉ thấy vô tận sức mạnh sấm sét ầm ầm hạ xuống, toàn bộ trong không gian cuồn cuộn sấm sét tràn ngập, biến thành một mảnh điện hải. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn trong nháy mắt từ trên bầu trời hạ xuống, toàn thân hắn trên dưới đều hiện đầy sấm sét như lôi thần giống như vậy, làm cho người ta một loại cực hạn chấn động. Ánh mắt của hắn quét mắt chu vi tu sĩ, trong con người đầy giấy lạnh lẽo, bá đạo sát ý. Một khắc đó, chu vi những tu sĩ kia đều sợ đến hãi hùng kết vía, liền ngay cả những kia hợp đạo cảnh giới cường giả cũng là không nhịn được tối lui ra khỏi mấy ngàn mét xa, rời xa cái kia một đáng sợ nam tử. Đây chính là trong khi nghe đồn lôi tộc sao? Thật là đáng sợ. Nam tử này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên kinh khủng như thế, hắn chỉ dùng một cái tay mà thôi, chúng ta cũng cảm giác được từng trận hoảng sợ. Trời ạ, đây chính là lôi tộc tộc trưởng Lôi Thiên Hành. Quá kinh khủng. Từng cái người kinh hô. Diệp Thần nhìn sang, cái kia lôi tộc tộc trưởng cũng là hợp đạo sơ kỳ cảnh giới, thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Mộ Dung Khuynh Tuyết hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, tiểu thần, đi tới nơi này người tựa hồ cũng không đơn giản à, xem ra ngày này Nguyên Bí Cảnh đích thật là một địa phương tốt, thậm chí có nhiều cao thủ như vậy đi tới. Diệp Thần gật gật đầu, bọn hắn bây giờ liền thấy được nhiều như vậy hợp đạo cảnh cao thủ, không biết đến cái tiêu bí cảnh bên trong có bao nhiêu cao thủ. Mà vào lúc này, vô tận khói đen trong nháy mắt của tới, cái kia khói đen không ngừng tràn ngập ở đây phố lớn bên trên, cuối cùng biến ảo trở thành một kẻ loài người dáng vẻ. Trên người hắn mang theo vô tận quỷ khí, đó là U Minh tộc tộc trưởng. Có người cả kinh nói, nhìn thấy cái kia một bóng người, rất nhiều người đều biết chính là theo như đồn đại U Minh tộc tộc trưởng, U Minh Quỷ Đế. Diệp Thần nhìn về phía U Minh Quỷ Đế thời điểm, U Minh Quỷ Đế cũng hướng hắn nhìn lại. Hắn hướng về Diệp Thần nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo mà âm trầm. U Minh Quỷ Đế dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Đang nhìn đến U Minh Quỷ Đế sau khi, Diệp Thần cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới U Minh Quỷ Đế như vậy đại năng cũng tới đến nơi này cái địa phương, lại là rất nhiều đại năng đi tới. Muốn đi tới ngày này Nguyên Bí Cảnh người, hầu như đều là độn nhất hậu kỳ cảnh giới, độn nhất trung kỳ cảnh giới đều vô cùng ít ỏi, càng là có hợp đạo cảnh giới đại năng xuất hiện. Vừa lúc đó,
chỉ thấy mặt đất ẩm 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 bắt đầu run rẩy, từng luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ra. Bầu trời kia bên trên chỉ thấy một đạo to lớn cửa lớn, nương theo lấy vô tận lôi điện chi lực ầm ầm mở ra. To lớn cửa lớn mở ra, vô tận ánh sáng bắn mạnh mà ra, một luồng kinh khủng sức hấp dẫn lan truyền mà tới. Thiên Nguyên Bí cảnh cửa lớn mở ra, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia cửa lớn màu vàng nóng, lạnh nhạt nói, đây cũng là Thiên Nguyên Bí cảnh cửa lớn sao? Ngày đó Nguyên Bí cảnh cửa lớn càng lúc càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên Diệp Thần bọn họ bao phủ đi vào. Diệp Thần cảm giác mình thân thể bị một tầng kỳ lạ màn ánh sáng bao vây ngủ ở, chỉ thấy một luồng kinh khủng sức hấp dẫn xuất hiện, từng đạo bóng người không ngừng bay đến không gian kia bên trong. Diệp Thần đem Tiểu Thanh cùng A Tín nhận được lĩnh vực của mình bên trong, sau đó nắm chặt Mộ Dung Khuynh Tuyết tay, mở miệng nói, "Sư tỷ, chúng ta đi thôi." Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu, hai người phi thân tiến vào này bí cảnh bên trong. Diệp Thần thán phục lên tiếng. Hắn nhìn bốn phía, nơi đó là mênh mông vô bờ hư không, không có thứ gì. Diệp Thần bọn họ vị trí là một to lớn bên trong thung lũng. Bên trong sân gốc, khắp nơi đều có đủ loại thảm thực vật, những này thảm thực vật phi thường tươi tốt, ở trong hư không dáng dấp hiểu điệu. Hơn nữa thung lũng này tích cũng không toán rất lớn, thế nhưng bốn phía nhưng tất cả đều là thảm thực vật, những này thảm thực vật phi thường dày đặc, căn bản khó có thể tìm tới lối thoát. Ở thung lũng bốn phía những kia dây leo bên trên, còn kết từng biên một trái cây. Những kia trái cây, toàn thân trong suốt, tản ra từng luồng nhàn nhạt vị thơm. Đó là một loại cực phẩm linh quả, gọi là mộng hồn quả. Này một loại mộng hồn quả, chỉ dùng để một loại cực kỳ hiếm có, yêu thích linh dược, mộng hồn có luyện chế mà thành linh quả, chỉ có tại đây Thiên Nguyên Bí cảnh mới có thể tồn tại. Này mộng hồn quả, đối với chữa thương, nhưng là có rất lớn công hiệu, thậm chí có thể làm cho người tu vi nhanh chóng nâng lên, đột phá một đẳng cấp đây. Lúc này, ở đây từng cây mộng hồn quả bên cạnh, không biết là tên nào, bắt đầu giới thiệu. Mộng hồn quả. Nghe được tên kia lời nói, những người khác đều kinh ngạc thốt lên tiếng. Những kia mộng hồn quả, dĩ nhiên đối với tu vi có lớn lao công hiệu. Thiệt hay giả? Đó cũng không phải là phổ thông mộng hồn quả a, nghe nói là một loại có thể trị liệu trọng thương thánh phẩm linh dược, một khi ăn một viên, dùng sau khi có thể rất nhanh tốc khôi phục thương thế. Thực sự là không nghĩ tới, ở trên trời Nguyên Bí cảnh bên ngoài, vẫn còn có bảo bối như vậy. Nghe thế cái tin tức, không ít người đều là kinh ngạc và phần, nhìn về phía bốn phía những kia mộng hồn quả ánh mắt trở nên hừng hực lên. Mộng hồn quả giá trị vượt xa những kia Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong tất cả thiên tài địa bảo, đối với tu luyện có lớn vô cùng trợ giúp, đối với rất nhiều hợp đạo cảnh giới võ giả tới nói, đều là bảo vật vô cùng quý giá. Diệp Thần bọn họ hiện tại liền đứng ở thung lũng này phụ cận, khoảng cách mộng hồn quả cũng sẽ không đủ khoảng trăm trượng khoảng cách. Ha 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 ha, các vị đạo hữu, này mộng hồn quả chính là Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong phi thường quý giá thiên tài địa bảo, bây giờ là lão phu. Lúc này, ở một gốc cây đại thụ che trời phía dưới, một ông già thanh âm của truyền đến. Nói, ông lão kia trong nháy mắt hướng về cái kia mộng hồn quả bay đi. Nghe được ông lão kia bốn phía những kia các đại năng, nhất thời dồn dập hướng về cây kia đại thụ che trời vào tới, muốn đem cây kia đại thụ che trời cho cấp đoạt tới. Còn lần này, bọn họ nhưng là chuẩn bị thời gian khá lâu, cũng là bởi vì phải tìm Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong bảo vật, mới đến đây bên trong. Những tu sĩ kia hướng về cây kia đại thụ che trời vào tới, điên cuồng hướng về cây đại thụ kia công kích quá khứ. Ầm. Những tu sĩ kia sức mạnh va chạm đến cùng một chỗ, phát ra một đạo tiếng nổ vang rền, sau đó hướng về bốn phía nổ bể ra đến. Những kia sức nổ đem những kia đại thụ che trời cảnh cho làm vỡ nát, những cây to kia cảnh trên treo đầy nhiều loại mộng hồn quả. Nhanh, cấp. Một người tu sĩ hướng về một trái cây to tới, thế nhưng hắn mới vừa nắm lấy cái này mộng hồn quả, lại phát hiện bàn tay của chính mình trực tiếp băng liệt. Hắn kinh hãi và phần, vội vàng buông lỏng ra giấc mộng kia một quả. Trên bàn tay của hắn dính đầy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, hắn không dám lại đi chạm những kia mộng hồn quả. Làm sao có khả năng? Tay của ta. Hắn hô to, trên tay liều lĩnh khói trắng. Diệp Thần cũng nhìn về phía cái kia mộng hồn quả, loại trái cây này, mặc dù là đối với Diệp Thần, cũng có tác dụng. Có điều, Diệp Thần vẫn chưa ngay lập tức ra tay. Ông con trai tranh chấp, ngư ông đắc lợi, liền để bọn họ trước tiên tranh một chuyến. Chương 981, Nam Minh Ly Hỏa. Chương 981, Nam Minh Ly Hỏa. Chỉ thấy một người tu sĩ vung tay lên, tháo xuống cái kia mộng hồn quả, một gã khác tu sĩ, trong nháy mắt chân khí tăng mạnh, hướng về bị giết quá khứ. Vành hai người đại chiến ở cùng nhau. Hai người thân pháp đều hết sức lợi hại, ở trong hư không lấp lóe liên tục, từng đạo sức mạnh va chạm, hướng về bốn phía dập dờn mà đi. Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết lặng lặng đứng thẳng, nhìn hai người tranh đấu. Hai người này thực lực, có thể nói phải lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người này đại chiến, cũng làm cho những kia các đại năng đều chấn động và phần, trong con ngươi tràn đầy hừng hực vẻ. Viên kia viên mộng hồn quả, đối với những kia đại năng sức mê hoặc là phi thường đại. Các ngươi ai dám động những này mộng hồn quả một hồi, đừng trách ta không khách khí. Hừ. Vừa lúc đó, lại là mấy cái tu sĩ đi tới, cùng đi tranh cướp cái kia trái cây. Diệp Thần nhìn bọn họ tranh cướp, vừa lúc đó, mộng hồn quả đống nhiên bay lên. Diệp Thần nhìn cái kia mộng hồn quả, lạnh nhạt nói, cơ hội tới. Nói, chỉ thấy Diệp Thần bay người lên, hướng về cái kia mộng hồn quả lao đi, hướng về cái kia mộng hồn quả đưa tay ra. Nhìn Diệp Thần động tác, mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ không nghĩ tới, người này lại dám độc chiếm cái này mộng hồn quả. Đây quả thực là muốn chết ta, liền ngay cả cái kia hai cái chính đang tranh cướp mộng hồn quả đại năng, nhìn thấy Diệp Thần cử động, đều là cười lạnh một tiếng. Người này thực sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Cái kia mộng hồn quả chính là bọn họ vật trong túi. Tiểu tử, cút đi, ngươi không xứng nắm cái này mộng hồn quả. Chỉ là độn nhất trung kỳ cảnh giới, cũng dám đến tranh đoạt. Những tu sĩ kia hầu như đều là độn nhất hậu kỳ cường giả, nhìn Diệp Thần như vậy một độn nhất trung kỳ tu sĩ đến đây, tự nhiên có chút xem thường. Diệp Thần không để ý đến hai người uy hiếp, vẫn đưa tay ra. Ở Diệp Thần trong tay, nhất thời nổi lên ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Đó là Nam Minh Ly Hỏa. Mọi người kinh hãi. Vô tận hỏa diễm ở Diệp Thần trong tay hiện lên, những tu sĩ kia tất cả đều là kinh ngạc thốt lên mở miệng. Tu sĩ kia nhìn thấy Diệp Thần triển khai ra Nam Minh Ly Hỏa, càng là sợ hãi không ngớt. Nam Minh Ly Hỏa là thần hỏa bảng đứng hàng thứ cao nhất thần hỏa một trong. Loại này thần hỏa uy lực lớn vô cùng. Tu sĩ kia nhìn thấy đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam, sợ đến toàn thân run rẩy. Vào lúc này, Diệp Thần một phát bắt được cái kia mộng hồn quả, đem mộng hồn quả thu được chính mình không gian chứa đồ bên trong. Đáng ghét tiểu tử, chúng ta đồng thời vây công hắn. Một tu sĩ hô to, nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần trên bàn tay hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài. Hỏa diễm tràn ngập. Tu sĩ kia mới vừa tới gần Diệp Thần trong vòng 3 thước, thân thể liền trực tiếp nổ tung. Diệp Thần một trường vỗ ra, trực tiếp tiêu diệt tu sĩ kia, sau đó quay đầu nhìn về những tu sĩ khác công kích quá khứ. Những tu sĩ kia chúng, nhìn Diệp Thần lớn lối như thế, dồn dập giống giận, hướng về Diệp Thần công kích quá khứ. Sức mạnh của bọn họ đụng vào nhau, phát sinh từng trận tiếng nổ vang, khắp nơi bừa bộn, toàn bộ đất trời đều bị chấn động sụp. Không ít tu sĩ vào lúc này, tất cả đều nhận lấy trọng thương, bay ngược ra ngoài. Những tu sĩ kia chúng cũng không nghĩ tới, Diệp Thần thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Diệp Thần thân thể cường hành, hoàn toàn vượt quá tất cả tưởng tượng. Đáng chết, người này tuyệt đối là cái quái thai, như vậy quái vật nhất định phải diệt trừ. Có người nhìn Diệp Thần, cắn răng nghiến lợi nói rằng, Diệp Thần càng là mạnh mẽ, những người kia thì càng kiêng kỵ. Bọn họ biết, chính mình căn bản không phải Diệp Thần đối thủ, vì lẽ đó chỉ có thể nghĩ biện pháp liên thủ. Hừ, các ngươi cho rằng liên thủ là được sao? Những này mộng một quả, chúng ta đều sẽ được, các ngươi ai cung cấp không đi. Nhìn những người kia, Diệp Thần cười lạnh thành tiếng, hướng về bọn họ đánh ra một quyền, nhất thời một luồng khủng bố vô cùng lực áp bách hướng về những người kia chấn áp tới. Ầm ầm ầm. Tại này cố áp lực kinh khủng bên dưới, những kia các đại năng căn bản không chịu nổi, trong nháy mắt liền bị vẻ này mãnh liệt áp lực chấn động đến mức thổ huyết rút lui. Những tu sĩ kia chúng nhìn Diệp Thần vẻ mặt, tất cả đều kinh hãi cực kỳ. Trong ánh mắt của bọn họ, tất cả đều là hoảng sợ cùng khó có thể tin vẻ mặt. Diệp Thần lấy ra một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm bên trên, bạo phát này ngọn lửa màu xanh lam nhạt, chém xuống một kiếm, những kia hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm thần chi thạch long. Ngang, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy to lớn hỏa diễm thần chi thạch long bay lên, trong nháy mắt lao đi. Xì 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 xì. Từng cái to lớn hỏa long đem đám kia tu sĩ tất cả đều bao phủ đi vào. Tại đây quần tu sĩ trong tiếng kêu gào thê thảm, những kia hỏa long đem những tu sĩ kia tất cả đều bọc lại, ở nơi đó đốt cháy. Ở Diệp Thần điều khiển dưới, những kia hỏa long phát sinh từng đạo tiếng rồng ngâm, hướng về những tu sĩ này đốt cháy mà đi. A a a tiếng kêu thảm thiết truyền khắp thiên địa. Những tu sĩ kia chúng thân thể bị thiêu đốt thành tro tàn, những kia tu luyện thần thông bị đốt cháy hết sạch, mỗi một người đều hóa thành than tro. Những thần kia thông bị hủy diệt, những tu sĩ kia thân thể cũng thuận theo bị đốt cháy hầu như không còn. Thấy cảnh này, ở đây hết thảy tu sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Kẻ loài người kia thanh niên quả thực giống như là từ trong địa ngục bỏ ra ma quỷ giống như vậy, lúc giết người không có một chút nào lưu thủ, trực tiếp liền đem bọn họ toàn bộ giết chết sạch sẽ. Đáng chết, người này thật là đáng sợ, hắn dĩ nhiên đem nhiều như vậy tu sĩ cho tất cả đều giết chết. Đáng sợ như vậy yêu nghiệt, nhất định phải giết chết hắn, nếu không ngày sau chúng ta đều sẽ sinh sống ở ác mộng ở trong. Giết. Vào lúc này, những tu sĩ kia chúng dồn dập lấy ra chính mình thần khí, hướng về Diệp Thần đánh ra từng đạo công kích. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, không ngừng hướng về những tu sĩ này chém giết tới. Diệp Thần trường kiếm vung lên, trong nháy mắt chỉ thấy trường kiếm kia hóa thành vạn ngàn kiếm ý, trong nháy mắt bay ra ngoài. Những này vạn ngàn kiếm ý hóa thành từng đạo ác liệt ánh kiếm. Những kia ánh kiếm đem những tu sĩ này đều bao phủ đi vào. Ánh kiếm rơi vào trên người bọn họ, nhất thời thì có vô số huyết dịch xì ra, đưa bọn họ thân thể xé nát, triệt để biến thành một phấn. Diệp Thần cầm trong tay thiên kiếm, ở trong thiên địa này không ngừng qua lại, giết chết rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ kia bị Diệp Thần trường kiếm gây thương tích, căn bản là không có cách chống đối Diệp Thần công kích, vừa đối mặt bên dưới thì có vô số tu sĩ bị Diệp Thần cho giết chết. Vào lúc này, tất cả tu sĩ tất cả đều điên cuồng. Những người kia thần thông điên cuồng hướng về Diệp Thần đánh tới. Vào lúc này, Diệp Thần triển khai Nam Minh Ly Hỏa Quyết, đem chính mình thần thể tất cả đều bảo vệ. Rầm 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 ầm. Từng đạo kinh khủng thần thông không ngừng hướng về Diệp Thần thân thể đánh tới. Những kia công kích rơi vào Diệp Thần trên người, tất cả đều bị Diệp Thần dùng Nam Minh Ly Hỏa Quyết ngăn cản hạ xuống, căn bản cũng không có cái gì hiệu quả. Ở Nam Minh Ly Hỏa Quyết phòng ngự bên dưới, những công kích này tất cả đều bị Diệp Thần dễ dàng cản lại. Làm sao có khả năng? Từng cái kinh ngạc thốt lên. Chương 982, Hỏa tộc nữ đế. Chương 982, Hỏa tộc nữ đế. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm vung lên, nhất thời, Diệp Thần trường kiếm hóa thành vạn ngàn kiếm ý, những này kiếm ý hướng về này quần tu sĩ nhanh chóng quét qua, đem từng đạo công kích hoàn toàn hóa giải mất. Vào lúc này, những tu sĩ kia chúng dồn dập triển khai thần thông, điên cuồng tấn công về phía Diệp Thần, muốn Diệp Thần chém giết. Giết. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, vọt thẳng hướng về phía những tu sĩ kia, trong tay tiên kiếm vung lên, đem từng đạo công kích đều hóa giải đi. Chém. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần chém xuống một kiếm, trong nháy mắt hóa thành vô tận hỏa diễm, ngập trời hỏa diễm cháy lưng ngực, không ngừng hướng về những tu sĩ kia bao phủ mà đi. Những tu sĩ kia căn bản không dám chống lại, tất cả đều bị hỏa diễm nhấn chìm. Vào lúc này, những kia hỏa diễm hóa thành một con to lớn phượng hoàng, hướng về đám kia tu sĩ thôn vệ mà đi. Từng tiếng kêu rên truyền vào trong lỗ tai, hỏa diễm cắn nuốt đám kia tu sĩ thân thể, để những người kia thống khổ bất phần. Ầm ầm ầm, những tu sĩ kia tất cả đều vỡ ra được, đã biến thành đầy trời xương máu. Nhìn này quần tu sĩ bị Diệp Thần cho tất cả đều giết chết rơi mất, chu vi xem cuộc chiến các tu sĩ tất cả đều sợ ngây người, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, kẻ nhân loại này dĩ nhiên nắm giữ thực lực cường đại như vậy, kẻ nhân loại này quả thực so với bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn. Giết hắn. Vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn thanh. Chỉ thấy mấy cái thân hình hướng về bên này chạy vội lại đây. Bọn họ thân hình cao lớn cực kỳ, một đôi mắt bên trong tản ra âm hàn khí tức. Mỗi người bọn họ khí tức trên người đều vô cùng mạnh mẽ, để Diệp Thần đều cảm giác được một luồng nồng nặc áp lực, để hắn không thở nổi. Diệp Thần nhìn bọn họ, trong con ngươi né qua một vẻ hết sạch, hướng về bọn họ vọt tới. Diệp Thần hướng về những người kia vọt tới, trường kiếm trong tay múa, vô số kiếm y hóa thành từng cái hỏa diễm thần chi thạch long, hướng về những người kia giết tới. Mấy người kia tu sĩ, trên người cũng đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Hắn tiên kiếm vung lên, nhất thời vô số kiếm y phun trào, hướng về những tu sĩ này vành kích tới. Diệp Thần tiên kiếm vừa ra, nhất thời vô tận kiếm y hướng về những tu sĩ này bao phủ tới. Oanh, từng tiếng nổ vang rền truyền ra. Từng cái tu sĩ ở trong kiếm quang không ngừng nổ tung. Giết! Mấy người kia tu sĩ hét lớn một tiếng, bọn họ đồng thời ra chiêu, hướng về Diệp Thần đánh giết lại đây. Oanh! Mấy người kia tu sĩ công kích rơi vào Diệp Thần trên thân thể. Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra, Diệp Thần thân thể chấn động mạnh một cái, một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra ngoài. Giết! Mấy người kia tu sĩ thấy thế, tất cả đều hướng về Diệp Thần giết tới, muốn giết chết Diệp Thần. Nhìn mấy người kia tu sĩ giết tới, Diệp Thần trên mặt lộ ra một nụ cười gần cho. Đi chết đi cho ta. Nhìn thấy mấy người kia tu sĩ hướng về hắn bọn tới, Diệp Thần một bước ra, bóng người trực tiếp biến mất ở tại chỗ, sau đó sẽ lần xuất hiện thời điểm, đã đi tới một tu sĩ phía sau, một đao hung hăng bổ xuống, đem tu sĩ kia trực tiếp chém rớt. Diệp Thần liên tục giết chết hai cái tu sĩ, nhất thời để những người khác tu sĩ trong lòng rùng mình, từng cái tất cả đều đình chỉ công kích, nhìn về phía Diệp Thần trong con ngươi tràn đầy vẻ chấn động. Diệp Thần thật là đáng sợ, dĩ nhiên như vậy ung dung liền giết chết hai người, thật sự là quá kinh khủng, thật sự là quá nguy tiên. Vào lúc này, Diệp Thần mang theo Mộ Dung Quynh Tuyết, lập tức phi thân rời đi. Cái này Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong, bảo vật thực sự nhiều lắm. Vì lẽ đó, Diệp Thần bọn họ cũng không thể có thể một mực nơi này hao tổn nữa. Diệp Thần bọn họ tiếp tục hướng về một chỗ bay đi. Vào lúc này, Diệp Thần trong nháy mắt thấy được một mảnh kim quang lấp lóe. Chỉ thấy ba đạo pháp chỉ trong nháy mắt bay ra ngoài. Chỉ thấy cái kia màu vàng pháp chỉ trong nháy mắt bay đến trên bầu trời. "Tiểu thần, ngươi mau nhìn." Mộ Dung Khuynh Tuyết khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trên bầu trời cái kia màu vàng pháp chỉ. Diệp Thần biết, cái kia ba đạo màu vàng pháp chỉ nhất định không phải thứ đơn giản. Chợt, Diệp Thần nói, cái kia pháp chỉ hẳn là bảo vật, chúng ta nhất định phải được. Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu. Nói, chỉ thấy Diệp Thần nhất thời bay người lên, hướng về cái kia màu vàng pháp chỉ, bay đi tới. Ngay ở Diệp Thần muốn cướp đến cái kia màu vàng pháp chỉ thời điểm, vừa lúc đó, chỉ thấy một luồng kinh khủng uy thế nhất thời kéo tới. "Tiểu tử, dám cùng bản đế cướp đồ vật." Nhất thời, Linh Bắc trong nháy mắt cảm nhận được cực kỳ cực nóng hỏa diễm. Cái kia cường đại hỏa diễm, trong nháy mắt dấy lên, vô tận uy thế khủng bố, nhất thời từ nữ kia đế trên người phóng thích ra ngoài. Diệp Thần kinh ngạc nhìn nữ kia đế không phải người khác, chính là ở đây Thiên Nguyên Thành thấy Lửa kia tộc nữ đế. Cái kia nữ đế chính là Lửa tộc chí tôn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ở trong tay nàng có thể ngưng tụ ra các loại kỳ dị hỏa diễm, phi thường lợi hại. Ở đây nữ đế trên người tỏa ra một luồng khủng bố vô cùng uy thế, dường như muốn đem cả tòa ngọn núi đều đốt cháy thành tro bụi. Cảm nhận được luồng áp lực này, Diệp Thần trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Chỉ thấy nữ kia đế trên mặt vô cùng thanh tú, nàng ăn mặc màu lửa đỏ áo choàng bên trên hiện đầy hoa văn, màu lửa đỏ còn dài, càng là đem cái kia mỹ lệ tuyệt luân vóc người cho vẽ ra. Một đôi màu lửa đỏ cánh trôi nổi ở đây nữ đế sau lưng. Ở nơi này nữ đế bên người nổi lơ lửng rất nhiều hỏa diễm. Nàng gương mặt đó vô cùng xinh đẹp tuyệt luân, một cái miệng môi cực kỳ giống cánh hoa hồng. Nhìn cái này tuyệt thế mỹ nhân, Diệp Thần trong lòng khiếp sợ và phẫn. "Tiểu tử, dám cùng ta cướp giật này pháp chỉ, không khỏi cũng quá thác đại đi." Nữ kia đế chính là một tên hợp đạo cảnh tu sĩ sơ kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ có điều bây giờ Diệp Thần mặc dù đối mặt hợp đạo cảnh tu sĩ cũng không sợ chút nào. Diệp Thần khẽ mỉm cười nhìn nữ kia đế nói, ai cướp được này pháp chỉ, hay là muốn mặc cho bản lĩnh. Diệp Thần nói, trường kiếm trong tay vung lên, nhất thời chỉ thấy một cái to lớn ly hỏa trong nháy mắt hướng về Lửa kia tộc nữ tử chém giết mà đi. Nha, Nam Minh ly hỏa có chút ý nghĩa. Nhất thời chỉ thấy Lửa kia tộc nữ đế vung tay lên, nhất thời chỉ thấy vô tận hỏa diễm bao phủ mà ra, cùng Diệp Thần cái kia Nam Minh ly hỏa trong nháy mắt đánh vào nhau. Nhất thời Nam Minh ly hỏa bị ngọn lửa kia trực tiếp dập tắt. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có thể Nam Minh ly hỏa." Lửa kia tộc nữ tử nhìn Diệp Thần, trên mặt lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc. "Ha ha, trích thị lược đồng ra lông mà thôi. Ha 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 ha. Thú vị thú vị." Nghe được Diệp Thần, Lửa kia tộc nữ đế cười ha ha lên. Nói, Lửa kia tộc nữ đế thân thể loạng một cái, hướng về Diệp Thần vọt thẳng lại đây. Nhìn thấy Lửa kia tộc nữ đế chiều chính mình vọt tới, Diệp Thần không chút hoang mang, trong bàn tay nhất thời bay ra một cái trường kiếm. Thanh trường kiếm kia tản ra một luồng cuồng bạo hủy diệt khí tức. Veo một đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy trường kiếm kia trong nháy mắt đâm ra, hướng về lửa kia tộc nữ đế xuyên tới. Lửa kia tộc nữ đế hừ lạnh một tiếng, nhất thời cường đại hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài, lửa cháy ngập trời tràn ngập toàn bộ thế giới, trong nháy mắt hiện đầy khí tức kinh khủng. Chương 983, nữ đế cuộc chiến. Chương 983, nữ đế cuộc chiến. Chỉ thấy lửa cháy ngập trời hướng về thanh trường kiếm kia điên cuồng bao phủ quá khứ. Ầm ầm ầm, nhất thời chỉ thấy trường kiếm kia trong nháy mắt đã bị cái kia lửa cháy ngập trời gói hàng ở bên trong, căn bản là không có cách tránh thoát khỏi ngọn lửa kia ràng buộc. Tiểu tử vô dụng, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta hỏa diễm sao? Nữ kia đế nhìn Diệp Thần, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh lùng. Vang một tiếng, lửa cháy ngập trời bên trong truyền ra một trận tiếng nổ vang. Diệp Thần cái kia một luồng ánh kiếm trực tiếp nổ tung ra, hóa thành một mảnh hư vô. Diệp Thần cầm trong tay tiết khí, thế nhưng hắn nhưng căn bản không chống đỡ được cô gái này đế công kích. Nhìn cái kia nổ tung ra ánh kiếm, nữ kia đế trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, trong tay nàng màu đỏ rực roi dài lần thứ hai hướng về Diệp Thần trên cổ quật lại đây, tốc độ kia phi thường nhanh, giống như đạo ảo ảnh, căn bản khó có thể bắt giữ. Diệp Thần sắc mặt biến hóa một hồi, sau đó thân hình hướng về bên cạnh lóe lên, tránh được màu lửa đỏ roi dài. Xèo. Vừa lúc đó, lửa kia màu đỏ roi dài trong nháy mắt hướng về Diệp Thần quất tới. Lửa kia màu đỏ roi giống như là dài ra con mắt giống như vậy, trong nháy mắt liền khóa chặt lại Diệp Thần thân hình. Vang một tiếng nổ vang, chỉ thấy Diệp Thần bóng người trong nháy mắt đã bị lửa kia màu đỏ roi dài đánh tới, trong nháy mắt bị lửa kia màu đỏ roi dài đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống mặt đất. Phù phù một tiếng, Diệp Thần một ngụm máu tươi xì ra. Tuy rằng cơ thể hắn vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ cựu chuyển luyện thể quyết, thế nhưng hắn vẫn như cũ không chịu nổi lửa kia tộc nữ đế công kích, bị thương. Tiểu tử, không nghĩ tới cơ thể ngươi cũng rất cứng rắn, có thể chống đối ta hỏa diễm, không tồi không tồi. Đáng tiếc, ngươi trung quy chỉ là hợp đạo cảnh tu vi, sự công kích của ta há lại là ngươi có thể ngăn cản. Lửa kia tộc nữ đế nhìn Diệp Thần, trên mặt lộ ra một vẻ cười gằn. Diệp Thần từ dưới đất bò dậy, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn vừa nãy tuy rằng may mắn tránh được cái này nữ đế một cái công kích, thế nhưng hỏa tộc nữ đế thực lực vô cùng khủng bố, nàng ngọn lửa kia thật sự là quá quỷ dị cường đại. Vừa nãy nàng hỏa diễm hơi đảo qua một chút, liền đem Diệp Thần trường kiếm trong tay cho hòa tan đi, bực này thực lực quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ngươi còn không chịu thua sao? Lửa kia tộc nữ đế lần thứ hai hướng về Diệp Thần đi tới. Chịu thua? Xin lỗi, ta sẽ không chịu thua. Nghe được hỏa tộc nữ đế, Diệp Thần nhất thời quát lạnh một tiếng, thân hình lần thứ hai hướng về lửa kia tộc nữ đế vọt tới. Nhất thời chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, chỉ thấy một đạo nam minh ly hỏa trong nháy mắt bị trộn vào Diệp Thần trong tay, cái kia nam minh ly hỏa trong nháy mắt biến ảo trở thành một thanh lửa kiếm. Diệp Thần biết một loại tiên kiếm đều không chống đỡ được lửa kia tộc nữ đế hỏa diễm, chỉ có ngọn lửa này biến ảo lửa kiếm mới có thể miễn cưỡng cùng với tranh tài. Tiểu tử, không sai, lấy độn nhất trung kỳ cảnh giới lại có thể đỡ lấy ta đây sao? Nhiều chiều ta càng ngày càng vừa ý ngươi. Lửa kia tộc nữ đế cười như liệt viêm môi đỏ hơi giật giật, nhất thời chỉ thấy vô số hỏa diễm trong nháy mắt hướng về lửa kia tộc nữ đế thân thể trào lại đây. Ở đây chút hỏa diễm dâng lên tới thời điểm, lửa kia tộc nữ đế không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ đi, kinh khủng kia hỏa diễm như thế để bốn phía mọi người tất cả đều sắc mặt kỳ biến. Hỏa tộc nữ đế nhìn Diệp Thần, sau đó nàng hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo nóng rực vô cùng thần mang. Hô hô, hai đạo nóng rực vô cùng thần mang trong nháy mắt hướng về Diệp Thần vọt tới, hướng về Diệp Thần thân thể bành kích tới. Trong nháy mắt Diệp Thần nhấn chìm ở cái kia hai đạo nóng rực vô cùng thần mang bên trong. A, biến cố đột nhiên xuất hiện, để Diệp Thần không nhịn được kêu thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt đã bị cái kia hai đạo nóng rực vô cùng thần mang nuốt chửng lấy, tiến vào lửa kia màu đỏ thần mang bên trong. Lửa kia tộc nữ đế trên người trong nháy mắt liền bạo phát ra một luồng ngập trời hỏa diễm, ngọn lửa kia hướng về bốn phía quyết tán, dường như muốn đem toàn bộ không gian đều cho đốt cháy hầu như không còn. Chém, ly hỏa đại đạo. Vào lúc này Diệp Thần đứng ở hỏa mang bên trong không sợ chút nào, chỉ thấy Diệp Thần trong tay lửa kiếm trong nháy mắt chém ra. Ngang, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy vô tận nam minh ly hỏa hóa thành một đạo hỏa mang hướng về nữ kia đế chém giết tới. Hả? Nữ kia đế cảm giác được Diệp Thần này một đạo nam minh ly hỏa chém về phía chính mình, sắc mặt của nàng cũng là hơi đổi. Ầm. Sau một khắc, đạo kia nóng rực màu đỏ rực thần mang cùng Diệp Thần chém tới đạo kia nam minh ly hỏa hung hăng va chạm vào nhau. Hai người lẫn nhau va chạm, trong nháy mắt bạo phát ra một luồng ngập trời cuộn sóng, một luồng hơi thở nóng bỏng hướng về bốn phía bao phủ tới. Luồng hơi thở này để Diệp Thần thân thể run lên, trong cơ thể hắn huyết mạch đều đi theo lăn lộn một phen. Có điều, luồng hơi thở này vẹn vẹn chỉ là chấn động đến mức Diệp Thần thân thể có chút đau đau mà thôi, vẫn chưa có thể làm cho hắn chịu đến cái gì nghiêm trọng tổn thương. Lửa kia tộc nữ đế thực lực vô cùng cường hãn, nàng hỏa diễm vô cùng bá đạo, Diệp Thần có thể ngăn trở nàng lâu như vậy, đã xem như là rất tốt. Tiểu tử, ngươi cũng thật là có chút thực lực, lại có thể chống lại ta một chiêu này. Ngươi rốt cuộc là ai? Nữ kia đế nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần nhìn nữ kia đế, lạnh nhạt nói, ta là loài người. Lời vừa nói ra, chỉ thấy nữ kia đế mi tâm vậy một cái. Nàng xem thấy Diệp Thần nói, đã sớm nghe nói nhân tộc có người hoàng, ở đây thiên thần lão tổ cùng linh tộc lão tổ vây công bên dưới chạy trốn, còn chém giết thiên vũ tộc lão tổ, ta nghĩ ngươi nên chính là cái kia nếu nói nhân hoàng thần thiên đi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, ta là. Ha ha ha, thú vị thú vị, cái kia bản đế muốn nhìn một chút ngươi có hay không như nghe đồn như vậy. Nói chỉ thấy lửa kia tộc nữ đế lần thứ hai giết tới, lửa cháy ngập trời hướng về Diệp Thần phả vào mặt. Đầy trời trong biển lửa, lửa kia tộc nữ đế trong tay lửa roi lần thứ hai bung lên, hóa thành một cái màu đỏ thắm hỏa long, dương nhanh múa đuốt, hướng về Diệp Thần mà tới. Ầm ầm ầm, lửa kia long há mồm gầm thét lên, hướng về Diệp Thần xung kích tới. Ở hỏa long trước, hư không đều hoàn toàn sụp đổ. Diệp Thần chân đạp vô số thiên thạch, hướng về lửa kia long tiến lên liên tiếp. Diệp Thần một quyền hướng về lửa kia xà đập tới, quyền kia đầu bên trên bạo phát ra chói mắt vô cùng kim quang. Ầm. Diệp Thần một quyền đập vào lửa kia xà bên trên, nhất thời một đạo đinh thai nhức góc nổ tung thành, từ quyền kia đầu bên trên truyền đến, rung động hư không. Ở Diệp Thần kinh khủng kia một quyền bên dưới, lửa kia xà trực tiếp tan vỡ, biến mất ở trong hư không. Nữ kia đế một chiêu kia hỏa diễm thần chi thạch long, trực tiếp bị Diệp Thần cho loại bỏ. Lửa kia tộc nữ đế trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi. Vừa lúc đó, chỉ thấy Diệp Thần trong nháy mắt triển khai không gian đại đạo, trong nháy mắt đi tới cái kia màu vàng pháp chỉ trước mặt, một phát bắt được cái kia màu vàng pháp chỉ. Nhưng là nữ kia đế cũng không kém, cũng trong nháy mắt đuổi kịp Diệp Thần. Nàng vung tay lên, cũng nhận được một bộ pháp chỉ. Còn lại cuối cùng một bộ pháp chỉ thấy hai người cũng không phải là thân mà lên, một người cầm lấy pháp chỉ một bên. Trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia màu vàng pháp chỉ thả ra kim quang. Soạt, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia màu vàng pháp chỉ, trong nháy mắt bị hai người xé thành hai nửa. Chương 984, kinh tài diễm diễm. Chương 984, kinh tài diễm diễm. Diệp Thần liếc mắt nhìn trong tay cái kia bộ màu vàng pháp chỉ, hắn đem thu vào trong nhận chữ vật, sau đó, lần thứ hai hướng về nữ kia đế đánh giết quá khứ. Lần này Diệp Thần lần thứ hai cùng nữ kia đế giao chiến ở cùng nhau. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cướp đoạt bản đế gì đó, quả thực mơ hão. Lửa kia tộc nữ đế cười lạnh một tiếng nói. Khí tức trên người nàng đột nhiên biến đổi, khí tức trên người trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một luồng cuồng bạo vô cùng khí tức, điên cuồng hướng về Diệp Thần áp bước mà tới. Này cũng mạnh mẽ vô cùng khí tức, trực tiếp ép tới Diệp Thần liền lùi lại vài bước. Chỉ thấy lửa kia tộc nữ đế lần thứ hai hướng về Diệp Thần đánh tới. Một trường kia bên trong ẩn chứa một luồng kinh khủng hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực. Một trường này dường như muốn đốt diệt thương sinh. Diệp Thần hít sâu một hơi, tay phải của hắn nắm chặt trường kiếm, một chiêu kiếm hướng về phía trước đánh tới, đồng dạng ẩn chứa một luồng hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực. Ầm một tiếng, Diệp Thần trường kiếm trong tay cùng lửa kia tộc nữ đế con kiêm màu lửa đỏ tay ngọc va chạm vào nhau. Nhất thời, một đạo chói mắt ánh lửa ở đây trong tay ngọc tỏa ra. Một sát na kia Diệp Thần cùng lửa kia tộc nữ đế bóng người đều bị hỏa diễm gói hàng, đồng thời hướng về phía sau thối lui. Nữ nhân này thật mạnh. Diệp Thần nhìn phía xa lửa kia tộc nữ đế, trong lòng âm thầm nói rằng. Lửa kia tộc nữ đế nhất thời giận dữ, một trường hướng về Diệp Thần đánh mà tới. Chỉ thấy Diệp Thần thân hình lóe lên, trực tiếp tránh thoát. Lửa kia tộc nữ đế công kích rơi xuống cái không, chỉ thấy nàng lại ra tay, lại hướng về Diệp Thần tập kích tới. Loạch xoạch. Diệp Thần thân hình nhanh chóng biến ảo phương vị, tránh thoát một lần công kích. Lửa kia tộc nữ đế thân hình loáng một cái, đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, nàng hét lớn một tiếng, một trường hướng về Diệp Thần đập tới. Diệp Thần lần thứ hai tránh né, thế nhưng lần này, lực phải của hắn nhưng là trực tiếp trúng vào một trường này. Xì xì. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Diệp Thần miệng phun ra tung tóe, nhiễm đỏ vạt áo. Có điều, lửa kia tộc nữ đế trên cánh tay cũng bị Diệp Thần vẽ ra một vết máu đỏ sẫm. Ầm. Chỉ thấy Diệp Thần tay phải run lên, một viên lửa lôi hướng về nữ kia đế ném tới. Ầm ầm ầm. Cái này lửa sấm nổ tung ra, một trận kinh thiên tiếng nổ đùng đoàng vang vọng ra. Một luồng hủy thiên diệt địa khí tức hướng về bốn phía tàn phá mà ra. Nữ kia đế tuy rằng tránh né đúng lúc, thế nhưng trên người nàng vòng bảo vệ vẫn là xuất hiện vết nứt. Đáng ghét. Nữ kia đế giận dữ, nàng vung hai tay lên, một đoàn đoàn quả cầu lửa lần thứ hai hướng về Diệp Thần oanh kích mà đi, dày đặc dường như hạt mưa. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Diệp Thần tấm chắn bị đánh bể không ít. Bèo bèo bèo. Chỉ thấy Diệp Thần bóng người lóe lên, nhanh chóng lùi về sau tránh né nữ kia đế oanh kích. Diệp Thần thân thể đang không ngừng lập lòe, ở đây hỏa tộc nữ đế trong công kích, thành thạo điêu luyện tránh né. Ầm. Đột nhiên, Diệp Thần sững người lại, bị một cái hỏa diễm tiên tử cho rút chúng bay. Nhất thời, bả vai hắn bên trên da rẻ bị cứu vào huyệt thành hắc tiêu, máu tươi chảy ròng. Xì xì. Diệp Thần trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có vẻ dị thường khó coi. Nhìn thấy Diệp Thần bị thương, lửa kia tộc nữ đế sắc mặt giữ tận nở nụ cười, lần thứ hai vung lên hỏa diễm tiên tử, hướng về Diệp Thần quật mà tới. Diệp Thần thấy thế, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Tay hắn nắm trường kiếm, hướng về nữ kia đế đánh giết quá khứ. Lửa kia tộc nữ đế thấy thế, thân thể nàng hơi động, bay thẳng đến Diệp Thần giết đi. Diệp Thần một chiêu kiếm đâm ra, ánh kiếm đâm thủng hỏa diễm tiên tử, hướng về lửa kia tộc nữ đế chém giết tới. Chỉ thấy lửa kia tộc nữ đế bóng người lóe lên, lần thứ hai hướng về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Bạch. Lửa kia tộc nữ đế thân thể lóe lên, trực tiếp bay vào đến trong hư không. Ở đây trong hư không, chỉ thấy lửa kia tộc nữ đế hai tay bấm quyết, ở quanh người của nàng, nhất thời ngưng tụ ra một mảnh nồng nặc hỏa diễm đám mây. Hô. Từng luồng nồng nặc hỏa diễm sóng gợn, hướng về bên ngoài bao phủ mà ra, hướng về xa xa tràn ngập mà đi. Những kia hỏa diễm sóng gợn quét xuống một cái, dĩ nhiên đem hư không đều cho thiêu đốt hầu như không còn. Rầm rầm. Từng trận kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, ở toàn bộ bên trong cung điện muốn nổ tung lên, ngọn lửa kia sóng gợn chỗ đi qua, đem những kia vách tường đều cho hòa tan, biến thành một phấn, dồn dập rơi xuống trên mặt đất. Thời khắc này, Diệp Thần cảm giác hắn thân ở với một trong biển lửa, vô cùng vô tận hỏa diễm hướng về hắn bao phủ tới, để hắn căn bản là không cách nào chống đối. Lửa kia tộc nữ đế thấy vậy, nàng thân hình lần thứ hai lóe lên, bóng người loáng một cái, sẽ thấy lần biến mất ở tại chỗ. Diệp Thần thấy thế, vội vàng lần thứ hai tránh thoát. Ở đây hỏa tộc nữ đế biến mất trong nháy mắt, những kia hỏa diễm sóng gợn trực tiếp đem cung điện kia bao trùm. Thật quỷ dị hỏa hệ công kích phép thuật a. Diệp Thần nhìn tình cảnh này, trong lòng rất là kinh ngạc. nữ kia đế vừa nãy thi triển hỏa hệ phép thuật, uy năng phi thường khủng bố. Loại này hỏa hệ công kích phép thuật, uy lực vô cùng lớn lao, coi như là Diệp Thần cũng không có cách nào đối kháng, nhất định phải sử dụng tới toàn lực mới được. Lại như vừa nãy, nữ kia đế sử dụng tới một chiêu này biển lửa thời điểm, Diệp Thần chỉ có thể tránh né. Lửa kia trong biển, ẩn giấu đi cái kia nữ đế bóng người, không biết lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện công kích chính mình. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trên người, một cổ cường đại khí tức phóng lên trời. Diệp Thần trường kiếm ngưng tụ đi ra. Chỉ thấy Diệp Thần vung hai tay lên, một đạo bóng ánh vô cùng ánh kiếm từ Diệp Thần trong thân thể tuôn ra, thẳng đến trong biển lửa đạo kia bóng người màu đỏ rực mà đi. Kiếm này mang vừa ra, trong nháy mắt liền cùng ngọn lửa kia va chạm vào nhau. Kiếm kia mang trực tiếp chém vào ở đạo kia bóng người màu đỏ rực bên trên, trong nháy mắt liền đem ngọn lửa kia cho chém tan đi. Thật là cường hãn kiếm đạo thần thông. Lửa kia tộc nữ đế nhìn đạo kia bị ánh kiếm chém nát bóng người, trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Vừa nãy cái kia một ánh kiếm, uy lực thực sự quá kinh khủng. Nếu như hắn làm ngoài hắn ra thánh tôn sơ kỳ người tu luyện, nhất định sẽ trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Bạch. Lúc này, lửa kia tộc nữ đế lại ra tay, lại là một đạo hỏa diễm tiên tử hướng về Diệp Thần đánh kích mà tới. Lần này, ngọn lửa kia trong roi mang theo một luồng khủng bố vô cùng uy thế. Này một đạo hỏa diễm tiên tử bên trong ẩn chứa lửa chi quy tắc sức mạnh. Lửa kia tộc nữ đế nhất sáng sử dụng tới như vậy võ kỹ, liền mang ý nghĩa lửa kia tộc nữ đế chân chính vận dụng toàn bộ thực lực. Ầm. Đòn đánh này bên dưới, hỏa tộc nữ đế sử dụng tới này một đạo hỏa diễm tiên tử trong nháy mắt liền xé toang hư không, trực tiếp đánh về Diệp Thần. Đạo kia hỏa diễm tiên tử bên trên mang vào vô tận liệt diễm, trải qua chỗ, hư không từng tấc đổ nát, liền ngay cả không gian đều không chịu nổi cái kia một luồng sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đổ nát ra. Ngọn lửa kia roi bay thẳng đến Diệp Thần đánh giết lại đây, cái kia một luồng hỏa diễm sức mạnh khiến người ta cảm thấy hồi hộp cực kỳ, thậm chí ngay cả trong hư không những kia hỏa nguyên tố đều nhận lấy này một luồng hỏa diễm dẫn dắt, hướng về Diệp Thần mãnh liệt mà tới. Chương 985, hư không vòng xoáy. Chương 985, hư không vòng xoáy. Hỏa tộc nữ đế lửa chi sức mạnh quy tắc phi thường mạnh mẽ, nàng sử dụng tới đòn đánh này, quả thực có thể nói khủng bố tuyệt luân. Diệp Thần nhìn thấy cái kia một đạo hỏa diễm tiên tử hướng về chính mình đánh giết mà đến, hắn không dám chậm trễ chút nào. Thời khắc này, Diệp Thần cũng lập tức thôi thúc chính mình mạnh nhất kiếm đạo, chém xuống một kiếm. Hai người đều vận dụng mạnh nhất một đòn. Thời khắc này, thiên địa chấn động, nhật nguyệt tảm đạm, vòng trời dường như muốn sụp xuống. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, một thanh dài đến mấy trăm trượng ánh kiếm trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vênh kích ở cái kia một đạo hỏa diễm tiên tử bên trên. Lửa kia tộc nữ đế nhất vừa nói chuyện, một bên vung lên trong tay lửa roi, hướng về cái kia một ánh kiếm bổ tới. Ở đây hỏa diễm tiên tử cùng cái kia một ánh kiếm lẫn nhau va chạm bên dưới, một trong chớp mắt, Diệp Thần chiêu kiếm này rồi cùng ngọn lửa kia roi đụng vào nhau. Ầm. Hai người chiến đấu, nhất thời làm cho cả thiên nguyên bí cảnh đều run rẩy mà đi lên. Toàn bộ thế giới đều bị hai người đòn đánh này rung động, kinh khủng kia vô cùng sức mạnh, để Diệp Thần trước người hư không đều trở nên bóp méo lên, giống như là mặt kính giống như vậy, xuất hiện từng cái đen kịt khe hở. Theo thời gian trôi đi, những khe hở kia càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Hư không rung rẩy, liền ngay cả trong hư không đều hiện đầy mật vân, tựa hồ bọn họ phải đem này hư không đập vỡ tan. Ầm. Sau một khắc, hai người đòn đánh này đột nhiên đấu ở cùng nhau, đã xảy ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, toàn bộ thiên nguyên bí cảnh đều kịch liệt bắt đầu lay động. Từng tiếng ầm 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 nổ vang truyền ra đến, đinh hai nhức óc. Hư không vết rách không ngừng xuất hiện, một dãy núi đều bị này nổ tung cho san bằng, hóa thành bụi trần. Giang giáp giang giáp. Vào lúc này, cái kia từng đạo nổ tung sinh ra sóng năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, đem chu vi kiến trúc đều trực tiếp cắn nát. Coi như là những cây đó mục cũng bị năng lượng đó gợn sóng cho xoắn nát, hóa thành đầy trời bụi bặm, bay là tả mà xuống. Cái kia một tòa ngọn núi cao vút bị năng lượng đó gợn sóng phá hủy, những kia núi đá bị sóng năng lượng nghiền ép, trực tiếp đã biến thành một đống phế tích. Thời khắc này, hư không sụp xuống. Một luồng phi thường mạnh mẽ sức hút, trong nháy mắt từ trên mặt đất bạo phát ra. Trong lòng hai người nhất thời kinh hãi. Không được, đó, không gian sụp xuống. Đây là cái gì sức mạnh? Trong lòng hai người đều kinh ngạc cực kỳ, bởi vì cái kia một nguồn sức mạnh không phải bọn họ thả ra ngoài mà là vượt qua bọn họ đệ tam nguồn sức mạnh. Này đệ tam nguồn sức mạnh bên trong ẩn chứa hủy diệt hết thể năng lượng, thậm chí ngay cả không gian cũng có thể phá hủy. Ngay ở Diệp Thần kinh hãi thời điểm, hai người bọn họ đã rơi vào đến hư không sụp xuống bên trong phạm vi. Hai người thân thể ở trên hư không sụp xuống sức mạnh bên dưới, điên cuồng bị lôi kéo. Cái kia từng đạo hư không sụp xuống sức mạnh, hướng về hai người thân thể nghiền ép mà đi. Một luồng kinh khủng sức hút, nhất thời hút hai người. Cái kia một luồng sức hút, mặc dù là hợp đạo cảnh giới hỏa tộc nữ đế, cùng bây giờ Diệp Thần, cũng khó có thể chống đối. Bọn họ rất khó tưởng tượng. Vậy rốt cuộc là cái gì sức mạnh? Vẻ này sức hút, đem hai người lôi kéo tiến vào trong hư không, sau đó hướng về càng xa xăm sâu trong hư không chạy như bay. Những kia hư không sụp xuống lực lượng quá kinh khủng, căn bản là không có cách ngăn cản. Những kia hư không sụp xuống lực lượng đem hai người hướng về sâu trong hư không lôi kéo qua đi, tốc độ cực nhanh. Ở đây hư không sụp xuống lực lượng bên trong, Diệp Thần cùng lửa kia tộc nữ đế đô cảm giác thân thể không tự chủ được, bị hư không sụp xuống lực lượng cho lôi kéo hướng về sâu trong hư không bay lượn mà đi. Những kia hư không sụp xuống lực lượng, để cho hai người cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cái kia một luồng sức hút, để cho hai người thân thể căn bản là không có cách khống chế lại, bị hư không sụp xuống lực lượng không ngừng lôi kéo sau đó hướng về sâu trong hư không lôi kéo qua đi. Những kia hư không sụp xuống lực lượng lôi kéo, đem hư không đều cho xé rách ra từng đạo lỗ hổng. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Không được, Diệp Thần cùng lửa kia tộc nữ đế cảm giác được trong hư không chuyển đến một trận kinh khủng sức lôi kéo, để cho bọn họ căn bản là không có cách tránh thoát. Cứ như vậy, hai người bọn họ bị hư không sụp xuống lực lượng cho không ngừng lôi kéo hướng về cái kia sâu trong hư không bay đi. Cái kia từng đạo trong hư không, thỉnh thoảng tiểu ra phát hiện vô số vết nứt, có địa phương thậm chí là đen kịt một màu có nhưng là có một ít trắng xóa. Tại đây trong hư không, thật nhiều không gian thoái động, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trên hư không nơi sâu xa, lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm sâu trong hư không đích tình huống. Ầm. Đột nhiên, một cái không gian vòng xoáy từ trong hư không xông ra. Sau đó, một to lớn thôn vệ toàn ổ xuất hiện tại trong hư không. Cái kia to lớn thôn vệ toàn ổ có tới phạm vi mấy ngàn dặm, cái kia thôn vệ sức mạnh trực tiếp Diệp Thần cùng lửa kia tộc nữ đế thân thể bao phủ ở bên trong. Xì xì. A. Ầm ầm. Hai người trực tiếp bị cái kia to lớn thôn vệ toàn ổ nuốt mất đi vào, sau đó trực tiếp biến mất ở cái kia thôn vệ toàn ổ bên trong. Tiểu Thần, Mộ Dung Khuynh Tuyết thấy cảnh này, lập tức hô to. Thế nhưng, cái kia Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế đã bị cái kia to lớn thôn vệ vòng xoáy nuốt vào. Chờ Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế lao ra vòng xoáy thời điểm, bọn họ kinh ngạc phát hiện, bọn họ đã đi tới một địa phương xa lạ. Nơi này là một cung điện to lớn quần. Hắn phát hiện, bọn họ đang đứng ở một tòa cung điện ngoài cửa, lúc này cung điện cửa lớn đóng chặt. Cung điện kia cửa lớn bên trên điêu khắc rất nhiều phù văn, những bùa chú này tỏa ra một loại nhàn nhạt ánh sáng, có vẻ cực kỳ huyền diệu. Tòa cung điện này giống như là bị người hết sức gia cố giống như vậy, bất kể là môn vẫn là vách tường, đều tản ra một luồng kỳ dị khí tức, giống như là đang thủ hộ bên trong món đồ gì giống như vậy. Tòa cung điện này xem ra cực kỳ cổ xưa tang thương, làm cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Diệp Thần nhìn thấy tòa cung điện này sau khi, không khỏi ngây ngẩn cả người. Cung điện kia, thậm chí có một loại thần thánh mà trang nghiêm mùi vị. Diệp Thần từ nơi này bên trong cung điện, cảm nhận được một loại cổ xưa mà mênh mông, rồi lại sức mạnh vô cùng to lớn. Ở tòa này trong cung điện, Diệp Thần lại có thể cảm ứng được một loại không tên uy hiếp cùng sát cơ. Loại này sát cơ cùng uy hiếp, để Diệp Thần cảm giác được vô cùng nguy hiểm, tựu như cùng là có thêm một con kinh khủng yêu thú, núp trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Đây là địa phương nào? Diệp Thần hướng về cái kia một tòa cổ điện cung điện nhìn lại, trong con ngươi có một tia cảnh giác cùng nghi hoặc. Cái kia cổ điện cung điện, phản phất tận chứa vô tận ảo nghĩa, khiến người ta căn bản là không có cách nhìn đấu, tòa này cổ điện cung điện rốt cuộc là tình hình gì? Diệp Thần có thể thấy rõ ràng phía trên cung điện kia những tia phù văn, thế nhưng hắn nhưng xem không hiểu những tia phù văn đại biểu cái gì. Ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Một đạo dễ nghe âm thanh vang lên. Chỉ thấy lửa kia tộc nữ đế nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cảnh giác nhìn hỏa tộc nữ đế, lạnh nhạt nói, còn đánh sao? Hỏa tộc nữ đế nhìn Diệp Thần, cười cười nói, chúng ta không biết nơi này là nơi nào, chúng ta tạm thời đình chiến, chờ rời đi nơi này tái chiến. Chương 986, Cổ Thành. Chương 986, Cổ Thành. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Ta cũng không biết đây là nơi nào. Tòa cung điện này là thế nào hình thành? Tòa cung điện này khí tức, dĩ nhiên cùng ta thần hỏa lực lượng có mấy phần tương tự. Diệp Thần nhìn về phía bên cạnh hỏa tộc nữ đế nói rằng. Hỏa tộc nữ đế nhìn về phía cái kia cổ điện cung điện, ánh mắt của nàng lập lòe một tia hết sạch, đây là một chỗ ngồi cổ để lại cổ thành. Nghe được hỏa tộc nữ đế lời nói sau, Diệp Thần hơi thay đổi sắc mặt. Thượng cổ di lưu xuống cổ thành. Khó trách ta ở nơi này trong cung điện cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Nay một vị cổ thành, mặc dù là thượng cổ thần khí, thế nhưng là bị phong ấn lại không có bị kích hoạt, nếu không thì tòa cung điện này như thế, tuyệt đối không thể bị phong ấn lại. Không biết vị này cổ thành đến cùng có lai lịch gì. Ở trên thế giới này, thật là có một ít di tích thời thượng cổ tồn tại. Có điều, Diệp Thần cũng không có quá mức lo lắng. Xem ra, nơi này là một phi thường cổ xưa cổ thành. Diệp Thần mở miệng nói. Không sai, đúng là một phi thường cổ xưa thượng cổ thành. Tòa thành cổ này chính là một vị cường giả kiến tạo mà thành. Tòa thành cổ này chính là vị cường giả kia lưu lại. Hòa tộc nữ đế gật đầu nói. Vị cường giả này không biết là ai. Diệp Thần nhìn tòa thành cổ này, trong con ngươi lộ ra thần sắc tò mò. Ta cũng không biết tòa thành cổ này chủ nhân là ai. Hòa tộc nữ đế lắc đầu nói. Tòa thành cổ này chính là vị kia cường giả thời thượng cổ kiến tạo mà thành. Cái kia cường giả thời thượng cổ lưu lại cổ thành, tự nhiên là không đơn giản. Diệp Thần không có hỏi lại chuyện này, tiếp tục đánh giá bốn phía. Vào lúc này, hắn nhìn thấy phía trước có một con thang đá, đi về phía trước tòa kia cổ xưa cung điện. Ở đây thang đá phía trước là một cái mọc đầy rêu xanh phiến đá đường. Ở trên thềm đá lại vẫn khắc họa rất nhiều cổ xưa đồ án, vừa nhìn liền biết, này trên phiến đá khắc họa rất nhiều đồ văn. Nhìn thấy thang đá thời điểm, Diệp Thần trong lòng đột nhiên rung động một luồng cảm giác quen thuộc. Cái cảm giác này giống như là ở một chỗ nào đó từng thấy, thế nhưng hắn nhưng không nhớ gì cả. Tòa này thềm đá, ta cảm giác cực kỳ quen thuộc. Thật giống đã từng tới. Diệp Thần nhìn tòa này thềm đá, trong lòng không ngừng mà suy tư về. Đi thôi, hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói, hay là có thể tìm tới đáp án đây. Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế hướng về phía trước thềm đá đi tới, sau đó hướng về trên thềm đá những kia cổ xưa đồ án nhìn lại. Diệp Thần muốn từ nơi này chút đồ án cổ lão bên trong tìm tới liên quan với tòa cung điện này một ít thông tin, thông điệp, xem có thể không tìm tới đầu mối gì. Tòa cung điện này bố cục vô cùng đặc biệt. Nơi này bố trí, cùng ta đã từng nhìn thấy di tích thời thượng cổ có một ít tương tự. Có điều, so với thượng cổ di tích, muốn càng cao minh hơn, tòa thành cổ này bố cục tuyệt đối là vị tiêu cường giả thời thượng cổ tự tay bày ra, hơn nữa, tòa thành cổ này vẫn là một tòa phi thường lợi hại thượng cổ thành. Nhìn những kia đồ án cổ lão, Diệp Thần trong lòng cảm thán liên tục. Tòa thành cổ này phải là vị kia cường giả thời thượng cổ vì tìm được vợ con của hắn cố ý thiết lập. Mặc kệ vợ con của hắn ở nơi nào, hắn khẳng định ở nơi này địa phương, hắn khẳng định có tin tức về bọn họ. Diệp Thần nhìn những kia đồ án cổ lão, trong lòng suy đoán nói. Hắn hướng về trên thềm đá mới đi đến. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một điểm, bên trong tòa cung điện này rất khả năng có cái gì lợi hại trận pháp hoặc là cấm chế, một khi chạm được những này trận pháp cấm chế sẽ tao ngộ đến một hồi nguy hiểm. Những này trận pháp cấm chế lực công kích tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, coi như là thánh chủ cảnh cường giả chạm tới những này trận pháp cấm chế cũng sẽ bị thương. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận, nhất định phải chú ý an toàn. Nhìn thấy Diệp Thần chuẩn bị hướng đi trên thềm đá mới, Hỏa tộc nữ đế mở miệng nhắc nhở. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chú ý. Diệp Thần hướng về Hỏa tộc nữ đế cười cợt, sau đó liền hướng về phía trên bay đi. Hỏa tộc nữ đế không biết là, bây giờ Diệp Thần chính là một vị trận pháp đại sư. Đối với trận pháp Hỏa tộc nữ đế trình độ, căn bản không sánh được Diệp Thần. Diệp Thần cùng Hỏa tộc nữ đế cũng không phải là lên thang đá bên trên. Thang đá rất dài, có tới trăm trượng nhiều rộng, vẫn kéo dài đến xa xa, không biết dẫn tới nơi nào. Diệp Thần đi theo Hỏa tộc nữ đế, hướng về phía trước đi đến, từng bước hướng về phía trên đi đến. Ở đi rồi khoảng chừng có nửa ngày khoảng chừng thời gian, Diệp Thần cùng Hỏa tộc nữ đế rốt cục đi tới phía trên. Ở phía trên có vô số bạch cốt. Những bạch cốt này đều là người cốt, có người hình, có yêu hình, có người thân đuôi rắn, còn có người là sư đầu hổ nhĩ. Những người này hình bộ xương, rải rác ở mảnh này hoang vu bên trong sân cốc, trên người bọn họ không có bất kỳ khí tức gì tản mát đi ra, xem ra vô cùng kỳ dị. Những người này hình bộ xương đều là một ít tu luyện tà công võ giả. Những này tu luyện tà công gia hỏa chết rồi, biến thành loại này quỷ vật. Nhìn thấy những này bạch cốt, Hỏa tộc nữ đế mở miệng nói: ở đây những người này hình bộ xương phía trên nổi lơ lửng một khối đỏ như màu máu quân bài, này quân bài tản ra nồng nặc sát khí, những sát khí này thậm chí đem tất cả xung quanh không gian đều cho ăn mòn đến sạch sành xanh, đen kịt một màu. Nơi này dĩ nhiên cũng mai táng thượng cổ vũ giả, xem ra tòa thành cổ này chủ nhân nhất định là một vị thượng cổ vũ giả, thậm chí khả năng đã đạt đến truyền lại đời sau hầu bên trong tiên cảnh giới. Nhìn trên tòa thành cổ này mới quân bài, Diệp Thần trong lòng suy đoán nói: tòa thành cổ này chủ nhân nếu là một vị thượng cổ vũ giả vậy hắn huyệt khẳng định có một ít bảo vật. Diệp Thần hướng về phía trước nhìn tới. Ở tòa này cung điện đỉnh cao nhất có một cái vòng tròn đài, cái này trên sân khấu có một tấm bàn đá cùng một ghế tựa. Lúc này ở cái kia trên bàn đá để một viên cổ ngọc. Nhìn thấy cái này cổ ngọc, Diệp Thần nhất thời liền nhận ra đây là hắn ở trên cổ di tích ở trong, ở đây cổ xưa truyền tống môn trên chứng kiến trôi qua khối này cổ ngọc. Diệp Thần đi tới đem cái viên này cổ ngọc cầm lên. Khi hắn đem cái này cổ ngọc cầm vào tay thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình thần trong biển xuất hiện một trận sóng lớn, này cỗ sóng lớn càng ngày càng kịch liệt, giống như là một tòa sóng lớn bốc lên mà ra, chấn động cả tòa cổ thành đều đang run rẩy. Tòa thành cổ này cũng thuận theo đang kịch liệt rung động lên, giống như là đã xảy ra sóng to gió lớn, tòa thành cổ này ở tan vỡ. Nhìn thấy tình huống như thế, Hỏa tộc nữ đế vẻ mặt đống nhiên biến đổi. Diệp Thần trên người thậm chí có một loại hơi thở cực kỳ khủng bố đang tản ra đến. Loại khí tức này vô cùng khủng bố, làm cho nàng trong lòng căng thẳng, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đột ngột. Nàng xem hướng về Diệp Thần, nàng nhìn thấy Diệp Thần trên người huyết quang đang không ngừng mà lấp lóe, từng sợi hào quang đỏ ngầu đang không ngừng ngưng tụ. Những này hào quang đỏ ngầu chính là loại kia sức mạnh thần bí, loại kia hào quang đỏ ngầu bên trong ẩn chứa khí tức kinh khủng, làm cho nàng cảm giác được cực kỳ áp bức. Nhìn Diệp Thần, Hỏa tộc nữ đế trong lòng dùng mình, thầm nói, tiểu tử này huyết mạch bên trong thậm chí có loại này đáng sợ huyết mạch. Hỏa tộc nữ đế nhìn thấy Diệp Thần trên người huyết quang, không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Như thế nào, có cái gì không đúng sao? Diệp Thần cảm nhận được Hỏa tộc nữ đế trên người cảm xúc gợn sóng, mở miệng hỏi dò Hỏa tộc nữ đế nói. Nghe được Diệp Thần thanh âm của, Hỏa tộc nữ đế tài hoan quá thần đến. Huyết mạch của ngươi quả nhiên không tầm thường. Hỏa tộc nữ đế nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần hơi kinh ngạc nói, ta chỉ bất quá là một người bình thường thôi. Chương 987, di tích thời thượng cổ. Chương 987, di tích thời thượng cổ. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Huyết mạch của ngươi, tựa hồ cùng tòa thành cổ này có liên hệ gì? Hỏa tộc nữ đế mở miệng nói. Diệp Thần nghe vậy, hướng về bốn phía nhìn lại. Bốn phương một mảnh đen kịt, ngoại trừ tòa thành cổ này, còn lại địa phương đều xem không rõ lắm. Liền ngay cả những kia trôi nổi ở trong hư không bạch cốt, cũng là đen kịt một màu, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Ta vừa nãy ở đây bạch cốt trồng tượng khán từng tới một tấm cổ ngọc phụ triện, xem ra những bạch cốt này phải là tòa thành cổ này chủ nhân lưu lại. Diệp Thần hướng về bốn phía lướt nhanh một chút, sau đó nhìn về phía trước, mở miệng nói rằng: đó là một tấm tàn phá cổ ngọc phụ triện. Ngươi ở đâu thấy? Diệp Thần nói chuyện, liền hướng về phía trước đi đến. Đi tới khối này bạch cốt bên cạnh, Diệp Thần cầm lấy khối này tàn phá cổ ngọc phụ triện. Diệp Thần cầm tấm này tàn phá cổ ngọc phụ triện, nhìn nó. Tấm này tàn phá cổ ngọc phụ triện trên tràn ngập các loại kỳ quái văn tự. Những này văn tự, Diệp Thần tuy rằng nhận thức, thế nhưng là cũng không biết trong đó bao quát cái gì. Diệp Thần, ngươi đang ở đây nhìn cái gì chứ? Vừa lúc đó, Hỏa tộc nữ đế đi tới, mở miệng hỏi. Ta đang nhìn tấm này cổ ngọc phụ triện mặt trên văn tự. Những này văn tự, ta cũng không quen biết. Diệp Thần đem cổ ngọc phụ triện đưa cho Hỏa tộc nữ đế. Ta xem một chút, đây là một tờ ra sao cổ ngọc phụ triện. Hỏa tộc nữ đế cầm tấm kia cổ ngọc phụ triện, cẩn thận quan sát. Hỏa tộc nữ đế nhìn kỹ cổ ngọc phụ triện trên phụ triện văn tự, thế nhưng nàng xem rất lâu, đều không thể đem những kia phụ triện xem hiểu. xem không hiểu a. Nhìn hồi lâu sau, hỏa tộc nữ đế có chút bất đắc dĩ nói, xem không hiểu. Ngươi thật sự nhìn không hiểu? Diệp Thần nhìn hỏa tộc nữ đế hỏi. Ta thật là xem không hiểu, ta cảm giác này cổ ngọc phù triện mặt trên những kia văn tự phi thường huyền ảo, thật giống ẩn chứa một loại vô thượng thần tác. Hỏa tộc nữ đế lắc đầu nói, loại này văn tự ta chưa từng gặp. Hỏa tộc nữ đế tiếp tục nói, tấm này cổ ngọc phù triện hẳn là thượng cổ thời kỳ gì đó, thế nhưng ta lại không gặp tấm này cổ ngọc phù triện là ai lưu lại. Tấm này cổ ngọc phù triện mặt trên phù triện nên rất cao thâm khó lường, không giống như là chúng ta thời đại kia văn tự. Nghe được hỏa tộc nữ đế, Diệp Thần trầm mặc. Tấm kia cổ ngọc phù triện mặt trên văn tự hắn xác thực chưa từng thấy, thế nhưng hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất đã từng thấy. Cái cảm giác này để hắn hơi nghi hoặc một chút. Tấm này cổ ngọc phù triện là từ trong di tích thượng cổ tìm được, lẽ nào tấm này cổ ngọc phù triện là thượng cổ thời kỳ một vị đại nhân vật lưu lại xuống? Hỏa tộc nữ đế nhìn khối này tàn phá cổ ngọc phù triện, nghĩ đến một hồi, sau đó lại nghĩ tới một chuyện khác. Thời đại kia di tích bên trong đến cùng có cái gì bí mật? Tại sao trong di tích thượng cổ sẽ có nhiều như vậy thượng cổ thần thú hài cốt? Hỏa tộc nữ đế trong lòng vô cùng chấn động, nàng cảm giác được trong di tích thượng cổ bí mật so với tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp, so với hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm thần bí, cũng càng thêm mạnh mẽ. Chúng ta đi thôi, tiến vào di tích thời thượng cổ có lẽ sẽ gặp phải một ít dự liệu không tới nguy hiểm. Diệp Thần suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói rằng, ừ, chúng ta tiến vào di tích thời thượng cổ đi, hay là sẽ có thu hoạch cũng khó nói. Hỏa tộc nữ đế gật gật đầu, đồng ý Diệp Thần kiến nghị. Tiếp đó hai người lần thứ hai hướng phía trước phi hành mà đi. Hai người bay ra ngoài một khoảng cách sau, hỏa tộc nữ đế bỗng nhiên cảm giác được một loại mãnh liệt cảm giác hôn mê kéo tới. Đó lấy hỏa tộc nữ đế cảm giác mình đầu mơ hồ làm đau, sắc mặt nàng chợt biến, một đôi mỹ lệ trong ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Không được, cảm giác được trong đầu truyền đến một trận đau đớn, hỏa tộc nữ đế trong lòng cả kinh, sắc mặt đột nhiên đại biến. Làm sao vậy? Tấm này cổ ngọc phù triện trên những kia văn tự đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng? Nhìn thấy hỏa tộc nữ đế hoàn toàn biến sắc, Diệp Thần mở miệng hỏi. Diệp Thần cảm giác được hỏa tộc nữ đế trong cơ thể có một tia dị dạng, này một tia dị dạng rất yếu ớt, nếu như không chú ý căn bản sẽ không bị phát hiện. Có điều hỏa tộc nữ đế tu vi dù sao mạnh hơn hắn, cho nên nàng mới có thể trong nháy mắt này cảm thấy không khỏe. Nghe được Diệp Thần lời nói, hỏa tộc nữ đế lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, cái cảm giác này chỉ là tạm thời, chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Chờ cái cảm giác này sau khi đi qua sẽ khôi phục bình thường. Hỏa tộc nữ đế mở miệng an ủi. Nghe được hỏa tộc nữ đế, Diệp Thần gật gật đầu. Hai người tiếp tục đi phía trước, xuyên qua cái kia đi về ở giữa cung điện cổ hành lang, rốt cục tiến vào ở giữa cung điện cổ, thấy được vị này cổ thần tượng. Cổ thần tượng chính là một vị khoảng 3 trượng cao to điêu khắc. Ở điêu khắc dưới chân còn quỳ hai tên nam tử mặc áo bào trắng. Ở tại bọn hắn trên bả vai đứng một đám bạch chim. Diệp Thần nhìn thấy vị này cổ thần tượng, lông mày nhất thời nhíu lại, hắn cảm giác được ở cổ thần tượng trên người những kia bạch chim tựa hồ có hơi quái lạ. Tất cả những thứ này tất cả cũng làm cho Diệp Thần cảm giác được có chút quái lạ, để hắn cảm giác cái này cổ thần tượng tuyệt đối không phải phổ thông thần linh pho tượng. Diệp Thần hướng những kia bạch chim nhìn lại, những này bạch chim đều là vị này pho tượng trên hết thảy bạch vũ bên trong đặc biệt nhất. Diệp Thần có thể thấy rõ ràng, những này bạch chim bên ngoài thân đều che kín cổ quái hoa văn. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm giác được, những này bạch chim trên người tỏa ra một luồng mạnh mẽ đến mức tận cùng khí tức. Nhìn thấy những này bạch chim sau, Diệp Thần cuối cùng là vững tin pho tượng này xác thực với hắn trước đã gặp cổ thần tượng không giống nhau. Cổ thần tượng sau lưng khắc họa một chữ cổ cực lớn. Chữ cổ nhìn qua cứng cáp mạnh mẽ, mặt trên đầy dây sức mạnh vô cùng vô tận. Này một bộ to lớn đồ án, Diệp Thần từng ở bộ kia pho tượng sau lưng từng thấy. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thần đã hoàn toàn khẳng định, bộ kia pho tượng tuyệt đối cùng này tấm cổ thần tượng có rất đại quan hệ. Pho tượng này rốt cuộc là ai điêu khắc ra tới, tại sao lại cùng tấm kia cổ ngọc phù triện giống như lúc? Diệp Thần có chút ngạc nhiên, không nhịn được đưa tay sờ mỏ vị này pho tượng cánh tay, muốn nghiên cứu một phen. Có điều, ngay ở Diệp Thần tay đụng chạm lấy cổ thần tượng cánh tay trước mắt, Diệp Thần cảm giác được, vị này cổ thần tượng trên người đột nhiên bạo phát ra một trận mạnh mẽ đến cực điểm vì thế. Ầm. Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh tới một bên. Ầm. Ở đây cỗ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh trùng kích vào, Diệp Thần thân hình bỗng nhiên hướng xa xa bay đi. Xì xì. Diệp Thần thân thể nặng nề đánh vào trước cổ điện diện trên vách tường, đem toàn bộ cổ điện đều đụng phải rung động. Làm sao có khả năng? Nơi này làm sao có mạnh mẽ như vậy vận sóng? Diệp Thần kinh ngạc nhìn những kia chữ viết xa xưa, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, này từng đạo văn tự, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần bay tới, chạm trổ ở Diệp Thần trong đầu. Mặc dù Diệp Thần không biết những này văn tự là có ý gì, thế nhưng những tin tức này từ từ trào vào Diệp Thần trong đầu. Chương 988, tinh thể màu đen. Chương 988, tinh thể màu đen. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu 7 cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Một ít thông tin, thông điệp, Diệp Thần đã nhớ ở trong lòng. Diệp Thần phát hiện, những này văn tự đều là một ít kỳ quái phù hiệu. Những ký hiệu này tuy rằng kỳ quái, thế nhưng là rất tốt nhớ, Diệp Thần cơ hồ là lập tức là có thể đem chúng nó nhớ kỹ. Diệp Thần trong trí nhớ phù hiệu càng nhiều, đối với những ký hiệu này, càng có thể hiểu được cùng lĩnh ngộ trong đó chất chứa ảo nghĩa. Diệp Thần phát hiện, chính mình thần hồn chợt bắt đầu thu nạp những ký hiệu này bên trong chất chứa ảo diệu, bắt đầu đối với bùa chú sinh ra một loại không tên thân cận cảm giác. Những tin tức này đối với Diệp Thần trợ giúp vô cùng lớn lao, Diệp Thần thần hồn dĩ nhiên đang thong thả tăng trưởng. Diệp Thần thần hồn cảnh giới chợt bắt đầu điên cuồng đột phá. Cái cảm giác này làm sao mãnh liệt như vậy đây? Diệp Thần hơi kinh ngạc, hắn thần hồn đang nhanh chóng tăng trưởng. Thần hồn tăng trưởng đối với Diệp Thần tới nói là phi thường việc trọng yếu, là một chất thay đổi. Diệp Thần bây giờ thần hồn so với trước mạnh mẽ nhiều lắm, hắn thần hồn cường độ đầy đủ tăng lên gấp đôi trở lên. Thần hồn càng cường đại, đối với thần hồn năng lực quản lý lại càng cường. Diệp Thần cảm giác bây giờ thần hồn đã có thể làm được đem thần niệm bao trùm mấy vạn dặm địa bộ liễu. Diệp Thần bây giờ thần hồn so với bình thường hợp đạo cảnh người tu hành người còn cường đại hơn mấy lần, hắn thần hồn mạnh mẽ, thần niệm cũng mạnh mẽ, thần thức cũng vô cùng mạnh mẽ. Tại như vậy kinh khủng thần hồn trước mặt, phổ thông đích thực khí cảnh võ giả căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, thậm chí đều không thể sử dụng tới thần thức đến công kích. Những này cổ phù hiệu bên trong đều ẩn chứa một tia huyền ảo, pho tượng này trên thần niệm không đơn giản à? Diệp Thần thầm nghĩ nói, pho tượng này trên ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Nếu như pho tượng này trên thần niệm không phải một loại mạnh mẽ, cung điện cổ này chủ nhân cũng sẽ không lưu lại mạnh mẽ như vậy bia cổ. Ầm ầm. Diệp Thần ánh mắt lần thứ hai hướng cổ điện nhìn sang, hắn đột nhiên cảm giác được cổ điện đỉnh chót vị này pho tượng hướng hắn nhìn lại. Ồ, pho tượng này lại có thể động. Diệp Thần kinh hô một tiếng, lập tức hắn liền nhìn thấy cổ điện đỉnh chót vị này cổ xưa pho tượng dĩ nhiên chậm rãi hướng Diệp Thần đi tới. Pho tượng này tốc độ cũng không nhanh, thậm chí so với Diệp Thần chậm hơn trên rất nhiều. Có điều nó nhưng phảng phất nhờ có một loại lớn lao ma lực, khiến người ta cảm thấy nó môi tới gần Diệp Thần một phần liền cách Diệp Thần càng gần. Vụ. Diệp Thần nhìn vị này hướng đi chính mình cổ thần tượng, cảm thụ lấy trên người đối phương khí tức, không tự chủ được liền hướng vị này cổ thần tượng không mình hành lễ. Diệp Thần quay về vị này cổ thần tượng sâu sắc thi lễ một cái sau, cổ thần tượng trên đạo kia đạo cổ phù hiệu đột nhiên tỏa ra một luồng nóng ánh lóa mắt kim sắc quang mang. Theo những này kim sắc quang mang từ vị này cổ thần tượng trên thả ra ngoài, vị này cổ thần tượng đột nhiên sống lại. Cổ thần tượng trên vô số đạo phù văn thần bí không ngừng lấp lóe. Vụ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần bên người đột nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng. Diệp Thần cùng vị này cổ thần tượng cô lập ra đến. Tại đây tầng màn ánh sáng ngăn cản dưới, vị này cổ thần tượng trên phù văn cuối cùng không có lại tỏa ra bóng ánh hào quang chói mắt. Có điều, ngay ở vừa nãy, vị này cổ thần tượng nhưng tỏa ra một luồng lớn lao khí thế, lệnh Diệp Thần đều có chút không thở nổi. Đang lúc này, Diệp Thần cảm giác được vị này cổ thần tượng hướng chính mình liếc mắt nhìn. Cái nhìn kia, Diệp Thần phảng phất ở đây trong khi liếc mắt thấy được vô tận năm tháng cùng tăng thương. Ngươi chính là vị này pho tượng chủ nhân sao? Diệp Thần nhìn vị này cổ thần tượng, hướng về vị này cổ thần tượng hỏi. Vị này cổ thần tượng vẫn không hề trả lời. Diệp Thần nhìn cổ thần tượng, đột nhiên hướng nó đi tới. Ngay ở Diệp Thần tới gần vị này cổ thần tượng thời gian, vị này cổ thần tượng phù văn thần bí đột nhiên lóe lên, một luồng mênh mông năng lượng đột nhiên hướng Diệp Thần kéo tới. Diệp Thần trong lòng dùng mình, hắn vội vã hướng về sau lui mấy bước, cùng vị này cổ thần tượng giữ vững một khoảng cách. Có điều, vào lúc này, Diệp Thần nhưng nhìn thấy, ở đây tôn cổ thần tượng trong ngón tay có một viên màu đen tinh thể, chính đang hơi tỏa sáng. Vậy hẳn là phải. Diệp Thần cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện ở đây viên tinh thể bên ngoài thật nhiều cổ xưa phù hiệu. Những ký hiệu này tất cả đều tản ra một loại huyền ảo khí tức. Diệp Thần có thể cảm giác được những ký hiệu này bên trong có một luồng cực kỳ mạnh mẽ thần niệm lực lượng. Diệp Thần kinh ngạc nhìn cái kia một viên màu đen tinh thể. Hắn biết cái này màu đen tinh thể tuyệt đối là không tầm thường gì đó. Vật như vậy Diệp Thần nhất định phải cầm vào tay. Vào lúc này chỉ thấy Diệp Thần liền hướng về cái kia tượng đá bay đi tới. Diệp Thần tốc độ so với kia tôn cổ thần tượng càng nhanh hơn. Bạch. Có điều trong nháy mắt Diệp Thần liền bay đến khối này to lớn cổ xưa tượng thần bên cạnh. Ông ngong. Ở Diệp Thần tiếp cận vị này cổ thần tượng đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác được một loại lớn lao áp bức cảm giác, phản phất là có cái gì nhân vật khủng bố chính đang theo dõi hắn. Bạch. Diệp Thần bước chân nhất thời ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía phía sau. Diệp Thần tầm mắt xuyên thấu hư không, hướng bốn phía nhìn lại, nhưng cái gì cũng không thấy. Có điều loại cảm giác đó thật sự là quá chân thật thực chân thực đến, để Diệp Thần cũng không dám tin tưởng mình cảm giác. Vị thần này như trên sức mạnh, rốt cuộc là từ đâu tới đây? Ta vừa nãy rõ ràng cái gì cũng không cảm nhận được, làm sao đột nhiên tiểu gia phát hiện cái cảm giác này? Diệp Thần chau mày nhìn trước mắt vị thần này như, vẻ mặt nghi hoặc. Vị thần này như, giống như là một khối to lớn nam châm giống như vậy, đem hết thảy tất cả đều hấp dẫn vào. Ở Diệp Thần tới gần nơi này tôn cổ thần tượng trong ngay mắt, vị thần này như liền Diệp Thần cũng hấp dẫn đi vào. Bạch. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên một thanh âm. Nghe thế cái âm thanh, Diệp Thần cả người không khỏi cứng đờ, cả người tóc gáy đều đứng thẳng lên. Ở đây đạo âm thanh vang lên trong nháy mắt, Diệp Thần trong đầu đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Bức tranh này rõ ràng là một bộ bức tranh. Hơn nữa, trong hình cảnh tượng vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể dùng rõ ràng cực kỳ để hình dung. Trong bức tranh là một mảnh bao la cánh đồng hoang vu. Ở cánh đồng hoang vu vị trí trung ương, đứng sừng sững một bóng đen to lớn. Vị này bóng đen cao tới khoảng 300 mét, vóc người hùng tráng khôi ngô, giống như một ngọn núi nhỏ giống như vậy, khắp toàn thân tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh, lệnh thiên địa đều run rẩy. Đây là vật gì? Tại sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Lẽ nào đây chính là vị này cổ thần tượng lai lịch? Diệp Thần nhìn trong bức tranh to lớn bóng đen, trong lòng âm thầm suy đoán. Vị này bóng đen to lớn, trên người tản mát ra khí tức, thật sự là quá mạnh mẽ, vượt xa Diệp Thần nhận thức phạm vi. Coi như là lấy Diệp Thần kiến thức, cũng chưa từng thấy khổng lồ như thế hung vật. Bạch. Đột nhiên, Diệp Thần nhìn thấy, trong bức tranh vị này to lớn bóng đen, đột nhiên mở mắt ra, cặp kia trong con ngươi bắn ra hai đám ngọn lửa màu đen, hướng Diệp Thần dâng trào mà đến. Cái kia hai đám lửa mang theo hủy diệt tâm ý, phản phất có thể đốt cháy vật vật. Đây là thần hồn công kích. Khi thấy cái kia hai đám ngọn lửa màu đen dâng trào mà khi đến, Diệp Thần sắc mặt chợt biến, thân hình hắn loáng một cái, trong nháy mắt liền đã rời xa này hai đám lửa, rất xa tránh thoát. Khí tránh thoát này hai đám lửa, Diệp Thần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguồn sức mạnh này thật sự là quá mạnh mẽ, ta thậm chí có một loại không cách nào chống lại cảm giác. Chương 989, thần kiếp cảnh thần thú. Chương 989, thần kiếp cảnh thần thú. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần lập tức triển khai không gian đại đạo. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Thần trong nháy mắt tránh né cái kia cường đại công kích, sau đó, một giây sau, Diệp Thần thân thể xuất hiện ở con kia tượng thần trước mặt. Hắn bàn tay lớn hướng về cái kia tượng thần ngón tay chụp tới. Vụ. Thế nhưng, làm Diệp Thần tay vừa mới đụng chạm cái tay kia chỉ thời điểm, một luồng mênh mông sóng thần niệm đột nhiên từ cái tay kia chỉ thượng truyền đến. Nay cỗ sóng thần niệm tuy rằng rất mạnh, thế nhưng đối với bây giờ Diệp Thần tới nói, căn bản không tính là gì. Diệp Thần chỉ là dễ dàng chống đỡ ở này cỗ sóng thần niệm. Giang giác. Có điều, đang lúc này, Diệp Thần chỉ nghe một trận vang lên giòn giã. Sau một khắc, con kia bị Diệp Thần nắm lấy tượng thần trên ngón tay, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Cẩn thận. Vào lúc này chỉ thấy một luồng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần kéo tới. Một đạo màu đỏ rực bóng người, trong nháy mắt bay người lên. Người kia chính là Lửa tộc nữ đế. Chỉ thấy sức mạnh vô cùng to lớn kéo tới, hướng về Diệp Thần bỏ tới. Hỏa tộc nữ đế chắn Diệp Thần phía sau, nàng vung tay nhỏ lên, một cổ cường đại hỏa diễm trong nháy mắt tuôn ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt, đoàn kia hỏa diễm hóa thành ngập trời sóng lửa, trong nháy mắt bao phủ cả vùng không gian, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, trôi đi qua, vạn vật giai đốt. Ầm ầm. Sau một khắc, đoàn kia sóng lửa trực tiếp đụng vào khối này to lớn ánh sáng trên. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Một luồng kinh khủng dư uy hướng về bốn phía trùng kích ra đến, kinh sợ bầu trời. Ầm. Ngay ở dư uy hướng bốn phía khuyết tán trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác được đầu của chính mình như là bị búa tạ đập một cái, đau đớn cực kỳ. Xì xì. Một đạo vang trầm truyền ra. Diệp Thần há mồm nói ra một ngụm lớn máu tươi. Lần này giao chiến, Diệp Thần trực tiếp bị thua. Phần phật. Vào lúc này, đoàn kia hỏa diễm cùng tượng thần trên ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thần rơi trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn vị thần này như, hắn không nghĩ tới, vị thần này như đều khủng bố như vậy. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì nhân vật mới có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy uy thế? Người không sao chứ? Hỏa tộc nữ đế nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần đứng lên, nhất thời Trường Xuân hồi phục thuật triển khai, vết thương trên người hắn khẩu trong nháy mắt khép lại, nhàn nhạt mở miệng nói, không có chuyện gì. Lúc này chỉ thấy cái kia một viên màu đen tinh thể đã xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Tuy rằng Diệp Thần không biết màu đen kia tinh thể là cái gì, thế nhưng Diệp Thần biết đến là này màu đen tinh thể tuyệt đối không đơn giản. Lần này đa tạ ngươi. Diệp Thần nhìn Lửa kia tộc nữ đế cười cười nói, ta đã nói rồi, tại đây di tích thời thượng cổ bên trong, khắp nơi đều ẩn giấu đi nguy hiểm. Tuy rằng ngươi và ta là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng ở đây vẫn là lẫn nhau chiếu cố tốt. Hỏa tộc nữ đế mở miệng nói. Diệp Thần khẽ gật đầu, sau đó đem màu đen kia tinh thể đưa cho hỏa tộc nữ đế nói, vật này bất phàm, ngươi muốn tìm hiểu sao? Lửa kia tộc nữ đế nhìn Diệp Thần, nhàn nhạt mở miệng nói, tinh thể này đối với ta không có tác dụng gì, chỉ có điều cái kia màu vàng pháp chỉ, ngươi nếu như cho ta tìm hiểu, ta sẽ vô cùng cảm tạ ngươi. Diệp Thần nhìn Lửa kia tộc nữ đế, nhàn nhạt mở miệng nói, tốt lắm, chúng ta liền trao đổi này pháp chỉ, chúng ta đồng thời tìm hiểu. Được, chỉ có điều nơi này quá nguy hiểm, chúng ta đi ra ngoài nói sau đi. Diệp Thần gật gật đầu. Kỳ thực hỏa tộc nữ đế trong lòng cũng rõ ràng, Diệp Thần nàng không làm gì được. Hơn nữa trong lòng nàng cũng cảm thấy trước cái kia ba đạo màu vàng pháp chỉ đối với nàng tới nói có rất đại tác dụng, vì lẽ đó bất luận phải trả ra bao nhiêu đánh đổi, nàng cũng phải đem pháp chỉ bắt được tay. Diệp Thần gật đầu một cái nói, được, chờ sau khi đi ra ngoài chúng ta đồng thời tìm hiểu. Diệp Thần cũng không phải sợ cô gái này đế. Diệp Thần trước dựa vào sức mạnh của chính mình chém giết Thiên Vũ lao tổ. Hỏa tộc nữ đế thực lực tuy rằng so với Thiên Vũ lao tổ phải cường đại hơn một chút, thế nhưng mặc dù là như vậy, Diệp Thần cũng có sức đánh một trận. Nếu là Diệp Thần toàn lực ứng phó như vậy, ai thắng ai thua còn nói không nhất định. Nhưng vào lúc này chỉ thấy đại điện đột nhiên chấn động lên, vô tận uy thế trong nháy mắt bạo phát ra. Ai là ai tự tiện xông vào đại điện? Vô tận uy thế thanh âm của truyền ra, ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang. Một cái màu vàng đường cái đột nhiên từ bên trong cung điện kéo dài mà ra, vẫn liên tiếp đến ngoại giới. Này màu vàng đường cái có tới mấy ngàn trượng rộng. Cái kia màu vàng đường cái bên trên điêu khắc đầy vô tận phủ văn thần bí, những kia phủ văn nằm dày đặc ở màu vàng trên lối đi, để đường nối màu vàng trở nên càng thâm thúy hơn thần bí. Ở đây con màu vàng trên lối đi tản ra khủng bố đến cực điểm khí tức, đó là đến từ thời kỳ viễn cổ thần linh khí tức. Hơn nữa, cái kia màu vàng đường cái, thậm chí ngay cả tiếp theo thiên địa, bất kể là Diệp Thần, vẫn là Lửa kia tộc nữ đế đô cảm nhận được vô tận uy thế. Âm âm ầm vẻ này sức mạnh kinh khủng, không ngừng khuyết tán mà tới. Ở đây luồng kinh khủng sức mạnh bên dưới, Diệp Thần thân thể đều có chút không khống chế được, hướng nguồn sức mạnh kia bay đi. Vừa lúc đó, chỉ thấy một cực kỳ thân ảnh khổng lồ từ kim quang kia đại đạo bên trong đi ra. Đó là một con cực kỳ to lớn cự thú. Diệp Thần định thần nhìn lại, chỉ thấy đó là một con màu vàng kỳ lân. Kỳ lân. Diệp Thần nhìn thấy này màu vàng kỳ lân, không khỏi hơi sửng sốt một chút. Diệp Thần không nghĩ tới, này di tích thời thượng cổ cuối cùng cửa ải, dĩ nhiên là này con kinh khủng kỳ lân, này con kỳ lân trên người tản mát ra uy thế, thậm chí siêu việt phổ thông hợp đạo cảnh cường giả. Diệp Thần con ngươi nhìn chòng chọc vào con kia kinh khủng kỳ lân. Ầm. Một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc từ đại điện nơi sâu xa truyền ra. Chỉ thấy cái kia to lớn kỳ lân, cái kia kỳ lân một bước ra, liền hư không đều đập nát. Làm sao có khả năng? Hỏa tộc nữ đế trong miệng hoảng sợ nói. Đó là thần kiếp cảnh cường giả. Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế đều nhìn cái kia màu vàng kỳ lân, chỉ thấy cái kia màu vàng kỳ lân trên người, dĩ nhiên tỏa ra thần kiếp cảnh khí thế khủng bố. Luồng khí tức kia, thậm chí để Diệp Thần đều sinh ra một loại quỷ bái kích động. Con kia màu vàng kỳ lân, dĩ nhiên thực sự là thần kiếp cảnh cường giả. Sao có thể có chuyện đó a? Toàn này di tích thời thượng cổ vì sao lại xuất hiện một vị thần kiếp cảnh cường giả đây? Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế đều là một mặt chấn động vẻ mặt. Hỏa tộc nữ đế là hợp đạo cảnh tồn tại, đối với thần kiếp cảnh cường giả, tự nhiên có nhất định nhận thức. Màu vàng kỳ lân trên người hiện đầy vậy, một đôi tròng mắt màu vàng nóng bên trong, lập lòe từng tia một thần quang, biểu hiện nó chính là một con thần thú. Diệp Thần suy đoán, chính đang nghiệm chứng, con kia màu vàng kỳ lân, đúng là một con thần thú. Thần thú, đây chính là trong thiên địa chí cao vô thượng tồn tại. Thượng giới có kinh khủng mấy xa hơn cổ chủng tộc. Long tộc, Phượng tộc, Bộ tộc Kim Ô, Kỳ Lân Bộ tộc. Những này chủng tộc đều là thượng cổ viễn cổ tồn tại. Mà bây giờ trước mặt bọn họ này con kỳ lân, tuyệt đối là một con chân thần thú. Chương 990. Thần kiếp cảnh như thế. Chương 990, thần kiếp cảnh như thế. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế lòng của hai người bên trong, tất cả đều nhấc lên sóng lớn mênh mông. Đây là viễn cổ thời đại thần thú, thế nhưng ta nhưng từ chưa gặp được như vậy thần thú, lẽ nào nơi này thật sự có một vị viễn cổ thời đại thần thú bảo vệ ở đây sao? Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ đến, con kia thần thú tuyệt đối là viễn cổ thần thú bên trong đứng đầu nhất tồn tại, xa xa mạnh hơn so với Thiên Vũ lao tổ cùng Thiên Thần lao tổ. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đại điện bốn phía đột nhiên đã xảy ra kịch liệt nổ tung. Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế đều bị cuốn vào trong lúc nổ tung, bị cái kia năng lượng cuồng bạo bao phủ. Những này năng lượng kinh khủng hóa thành từng đạo kinh khủng uy thế, mỗi một đạo uy thế bên trên ẩn chứa sức mạnh đều có thể nói hủy thiên diệt địa, khiến người ta căn buồn không có chút sức chống cự nào. Là ai dám xông vào này thượng cổ cấm địa? Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang vang lên. Diệp Thần cảm nhận được này cỗ hoảng sợ sức mạnh, vô cùng khiếp sợ. Chỉ thấy con kia to lớn thần thú trong nháy mắt bạo phát ra. Chỉ thấy cái kia màu vàng kỳ lân cự thú, mắt dọc nhìn về phía Diệp Thần. Con mắt thật to nhìn về phía Diệp Thần, vô tận uy thế phóng thích hạ xuống, dường như muốn tê liệt thiên địa. Ầm. Đang lúc này, một con bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần đỉnh đầu, đưa hắn trực tiếp vô bắt đi, hung hăng đập vào bên trong cung điện. Cái kia từng khối cứng rắn vô cùng gạch đá trực tiếp nứt ra, vô số bụi bặm tung tóe, cả tòa đại điện đều bị một con kia kinh khủng thần thú một quyền đánh thành một phấn, biến mất ở bên trong đất trời. Ầm. Ngay ở Diệp Thần vừa rơi xuống ở trong đại điện bộ, chỉ nghe ầm 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 một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy phía trên cung điện, một vòng xoáy màu vàng nóng xuất hiện. Ở đây vòng xoáy màu vàng nóng bên trong, xuất hiện vô số kinh khủng khí lưu. Những kia kinh khủng khí lưu tạo thành một con bàn tay lớn màu vàng nóng, trực tiếp nhấn xuống đến. Bàn tay lớn này mang theo không gì sánh kịp sức mạnh, đem cái kia vô biên năng lượng toàn bộ hấp thu đi vào, đồng thời đem bên trong cung điện tất cả toàn bộ đánh cho bột phấn, thậm chí bao gồm Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế. Diệp Thần chỉ cảm thấy trên người chìm xuống, theo sát lấy một luồng sức mạnh kinh khủng đưa hắn lôi kéo vào cái kia vòng xoáy màu vàng nóng bên trong. Ở Diệp Thần bên người, hỏa tộc nữ đế cũng bị lôi kéo đi vào. Làm hỏa tộc nữ đế cùng Diệp Thần đồng thời tiến vào cái kia vòng xoáy màu vàng nóng bên trong lúc, Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế mới hoàn toàn phản ứng lại. Hỏa tộc nữ đế kinh hãi nhìn Diệp Thần, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Ngươi rốt cuộc là ai, dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như thế lá bài tẩy? Hỏa tộc nữ đế nhìn về phía Diệp Thần, đầy mặt chấn động nói. Hỏa tộc nữ đế tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Thần lại vẫn ẩn tàng nhiều như vậy lá bài tẩy. Diệp Thần nhìn hỏa tộc nữ đế, trong ánh mắt cũng lập lòe một vẻ nghiêm nghị. Diệp Thần gật đầu một cái nói, đây là không gian đại đạo, ta hiện tại rời đi chúng ta địa điểm. Hỏa tộc nữ đế nghe vậy, sắc mặt mở ra. Đây là hỏa tộc nữ đế xưa nay cũng không nghĩ tới chuyện tình. Ầm ầm ầm. Ở Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế bị cuốn vào cái kia đại trận màu vàng nóng bên trong đồng thời, cái kia kinh khủng cung điện màu vàng nóng trên, dĩ nhiên lần thứ hai đã xảy ra nổ tung, cái kia đại trận màu vàng nóng lại lần nữa đã xảy ra dị động, vẻ này khổng lồ khí tức trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Đang lúc này, chỉ thấy một con màu vàng nóng lớn móng từ đại trận kia bên trong dò xét đi ra. Con kia lớn móng có tới trăm trượng trường, như núi lớn. Lớn trên nước, hiện đầy lớp vảy màu vàng nóng, tản ra vô cùng khí tức, phảng phất là hồng hoang cự thú. Cái cự trảo này hướng cái kia đại trận màu vàng nóng một trảo. Cái kia đại trận màu vàng nóng nhất thời vỡ ra được, biến thành vô số mảnh vụn, theo gió phiêu lãng ở giữa không trung. Mà con kia màu vàng lớn móng, hướng Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế, đột nhiên vung lên. Ầm. Con kia màu vàng lớn móng trực tiếp vô vào Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế đứng yên vị trí. Ở đây màu vàng lớn trên nước truyền lại khủng bố vô cùng sức mạnh, đem cung điện kia đều cho làm vỡ nát. Oanh oanh oanh, Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế thân thể nhất thời bị đập vào đại địa bên trong. Đại địa trực tiếp bị cái kia màu vàng lớn móng cho đập sụp đổ lại đi, tạo thành một hố lớn. Trong hố lớn, Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế bóng người chậm rãi từ trong đất bùn bò đi ra. Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế thân thể đều bị chấn động đến mức rách rách dưới dưới. Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế đều là bị thương rất nặng. Hai người gian nan từ trong đất bùn bò đi ra, khắp toàn thân hiện đầy máu tươi, thân thể cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Ho khan một cái, Diệp Thần kịch liệt ho khan, thân thể đều có chút run rẩy. Diệp Thần khẽ miệng, mang theo máu đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt, xem ra vô cùng chật vật. Nếu có thể triển khai không gian đại đạo, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia Kỳ Lân mở miệng nói. Nhìn Diệp Thần, có chút khiếp sợ. Linh Bác nhìn về phía cái kia Kỳ Lân lập tức nói, tiền bối, chúng ta đi nhầm vào nơi này, cũng không ác ý. Lựa tộc người, không có vật gì tốt, các ngươi nhất định là mơ ước bên trong tòa đại điện này truyền thừa, vì lẽ đó, đi chết đi. Cái kia màu vàng Kỳ Lân gào thét nói. Trong nháy mắt, chỉ thấy con kia Kỳ Lân vung tay lên, trong nháy mắt chém xuống đi. Một con kia kinh khủng bàn tay lớn màu vàng nóng chém xuống đi, mang theo không gì sánh kịp sức mạnh kinh khủng. Con kia kinh khủng bàn tay lớn đập xuống hạ xuống, đem hư không đều đập nát. Hỏa tộc nữ đế thân thể loáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở con kia to lớn màu vàng lớn móng trước, một cái nắm chặt rồi lớn móng thủ đoạn. Hỏa tộc nữ đế trên cổ tay bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, nàng đem con kia lớn móng vững vàng nắm trong tay. Hỏa tộc nữ đế kiên trì, chỉ thấy kinh khủng kia như thế, trong nháy mắt hạ xuống. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang, đầy trời áp lực từ trên bầu trời hạ xuống. Phụ, hỏa tộc nữ đế trong miệng một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra. Diệp Thần kinh ngạc nhìn tình cảnh này, chỉ thấy trong lòng hắn hơi kinh ngạc. Trong nháy mắt, chỉ thấy Linh Bát trong tay nhất thời ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Linh Bát trong nháy mắt bay người lên, trường kiếm trong tay, trong nháy mắt thả ra ánh sáng, hướng về con cự thú kia Kỳ Lân, chém xuống một kiếm. Gào gừ, một con kia bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Con kia lớn trên bút hiện đầy vảy màu vàng nóng, thế nhưng ở đây một chiêu kiếm dưới, nhưng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Con kia màu vàng lớn móng, dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ ra được, đã biến thành vô số tỉ mỉ màu vàng mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, hóa thành vô số màu vàng mưa ánh sáng, chiếu xuống trên mặt đất. Con kia màu vàng lớn móng nổ tung sau khi, cung điện kia cũng theo nổ bể ra đến. Toàn bộ bên trong cung điện, trong nháy mắt đã biến thành một vùng phế tích. Cái kia màu vàng mảnh vỡ nhanh chóng tiêu tan ở bên trong cung điện, đại điện trung quanh xuất hiện từng cái thâm thúy đường hầm. Thời khắc này, chỉ thấy cái kia màu vàng Kỳ Lân, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Ngươi, đây là kiếm đạo. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không tầm thường. Ta xem ngươi không phải lựa tộc người, ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia to lớn Kỳ Lân nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cầm trong tay trường kiếm, đứng trên bầu trời, lạnh lùng nói, nhân tộc, thần tiên. Chương 991, Thiên Lân gặp thiếu chủ. Chương 991, Thiên Lân gặp thiếu chủ. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Lời vừa nói ra, chỉ thấy con kia Kỳ Lân trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc kinh hãi. Hắn nhìn Diệp Thần, trong lòng có chút kinh hãi cực kỳ. Ngươi nói ngươi là nhân tộc? Kỳ Lân khiếp sợ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, không sai, ta là loài người. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng sẽ là nhân tộc? Này thượng giới, làm sao sẽ nắm giữ nhân tộc? Kỳ Lân không dám tin nhìn Diệp Thần hỏi. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần thả ra ngoài người mình tộc khí tức, trong nháy mắt, chỉ thấy con kia Kỳ Lân khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Thấy được Diệp Thần khí tức, hắn lập tức cả kinh nói, ngươi là? Vào lúc này, chỉ thấy cái kia to lớn Kỳ Lân, trong nháy mắt thu nhỏ, đã biến thành một cái nhỏ tiểu nhân Kỳ Lân, vậy màu vàng nóng, tản ra thánh khiết hào quang. Cái kia Kỳ Lân một đôi vàng rực rỡ con mắt, nhìn về phía Diệp Thần. Thiên Lân gặp thiếu chủ. Chỉ thấy con kia Kỳ Lân, trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, ở Diệp Thần trước mặt quỳ xuống. Linh Bắc nhìn thấy này con Kỳ Lân trong lòng nhất thời kinh hãi. Phải biết, này con Kỳ Lân thần thú chính là một con thần kiếp cảnh tu sĩ, bây giờ lại quỳ gối trước mặt chính mình. Linh Bắc quả thực không thể tin được. Này Diệp Thần, đúng là nhân tộc. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao này con Kỳ Lân như thế cung kính đối xử Diệp Thần, thậm chí còn xưng hô Diệp Thần vì là thiếu chủ? Diệp Thần khẽ gật đầu, đối với cái kia Kỳ Lân nói rằng, tiền bối, đứng lên nói chuyện đi. Vào lúc này, Diệp Thần kinh ngạc nhìn cái kia Kỳ Lân hỏi, Thiên Lân, ngươi vì sao phải gọi ta là thiếu chủ? Thiên Lân lập tức mở miệng nói, bởi vì ta chủ nhân chính là nhân tộc. Hắn đem ta ở lại này giới, chính là cùng đợi thiếu chủ ngươi đến. Chủ nhân phi thăng trước đã từng nói, nếu là người thứ nhất tộc đi tới nơi này, chính là ta thiếu chủ nhân còn muốn ta đem bên trong tòa đại điện này hết thảy tuyệt học, toàn bộ truyền thụ cho thiếu chủ. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn về phía Thiên Lân tiếp tục hỏi, cái kia vì sao ngươi muốn công kích hỏa tộc nữ đế? Lửa tộc năm đó chính là chủ nhân kẻ thù cũ, bởi vậy, lửa tộc người đều đáng chết. Thời khắc này, chỉ thấy lửa kia tộc nữ đế trên người, khí tức trong nháy mắt bạo phát ra. Cuồn cuộn uy thế, trong nháy mắt tràn ngập ra. Từng đạo hỏa diễm, từ hỏa tộc nữ đế trên người phóng lên trời, biến thành nhiều đóa tia lửa. Chỉ thấy cái kia phượng hoàng cánh chim mũi nhọn, trong nháy mắt phun trào khỏi một cổ cường đại hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực, lửa kia thuộc tính pháp tắc chi lực, trong nháy mắt huyền hóa thành một con khổng lồ chim lửa, hướng về Diệp Thần thân thể bổ giết quá khứ. Lửa kia chim cánh bên trên, thiêu đốt hừng hực liệt diễm, ngọn lửa kia phảng phất có linh hồn giống như vậy, trong nháy mắt hướng về hỏa tộc nữ đế gói hàng mà đi. Vào lúc này, chỉ thấy Kỳ Lân trong nháy mắt thả ra ngoài thần uy. Ly. Một tiếng cao vút to rõ phượng hót thanh âm, từ chim lửa trong miệng đột nhiên vang vọng ra. Lửa kia thân thể loài chim đột nhiên bành trướng lớn lên, trở nên so với ban đầu còn muốn càng thêm to lớn mấy phần. Gào gừ. Chỉ thấy hai người dương cung bạc kiếm. Diệp Thần nhìn lửa kia tộc nữ đế cùng Kỳ Lân, lập tức nói, ngừng tay. Lúc này, chỉ thấy hai người mới ngừng lại. Diệp Thần nhìn về phía bọn họ nói, ta biết giữa các ngươi có ân oán, thế nhưng giải quyết ân oán không phải hiện tại, chờ đi ra ngoài nói sau đi. Vào lúc này, chỉ thấy Kỳ Lân nhìn về phía Diệp Thần, gật đầu một cái nói, xem ở thiếu chủ trên, trước tiên bỏ qua cho ngươi một mạng. Hỏa tộc nữ đế nhìn về phía Diệp Thần, nàng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới này Diệp Thần, dĩ nhiên sẽ giúp nàng nói chuyện. Thiếu chủ, chúng ta tiến vào đại điện, bắt đầu truyền thừa đi. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn về phía Hỏa tộc nữ đế nói, ngươi đang ở đây bên ngoài chờ ta. Hỏa tộc nữ đế gật gật đầu, nhìn về phía Linh Bắc, lạnh nhạt nói, cảm ơn ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, theo Kỳ Lân đi vào bên trong cung điện. Tiến vào bên trong cung điện, chỉ thấy bên trong cung điện có một to lớn bia đá. Bia đá kia bên trên viết ba chữ: Nhân Hoàng Điện. Chỉ thấy ba chữ kia lập lòe chói mắt kim quang. Ba chữ này vừa hiện lộ ở Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần liền cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên điên cuồng lưu chuyển ra. Ba chữ kia tản ra từng tia một sức mạnh to lớn, đang hấp dẫn Diệp Thần đích thực nguyên. Diệp Thần trong cơ thể chân nguyên nhanh chóng lưu động, từng sợi đích thực nguyên hướng về ba chữ kia bồng bềnh mà đi. Ba chữ kia đang hấp thu Diệp Thần đích thực nguyên sau khi nhanh chóng xoay tròn, cái kia từng tia một tia sáng ở trong hư không đan dệt thành một vòng xoáy. Ba chữ kia trong nháy mắt bị hút vào đến trong nước xoáy. Chỉ thấy ở đây trong nước xoáy, một viên lập lòe kim quang viên cầu chính đang chậm rãi xoay tròn. Ầm. Sẽ ở đó một khắc, viên này viên cầu đống nhiên muốn nổ tung lên, biến thành một đoàn hào quang rực rỡ. Một cổ cường đại sức mạnh từ cái kia nổ tung chùm sáng bên trong đống nhiên bạo phát ra. Diệp Thần trước mắt nhất thời xuất hiện một bộ cảnh tượng. Chỉ thấy ở trước mặt của hắn, một tòa vàng son lộng lẫy cổ thành lặng lặng đứng sững ở trước mắt của hắn. Thành tượng kia có tới cao vạn trượng. Cái kia vàng son lộng lẫy cửa lớn cao tới 3 mét, toàn thân màu vàng nóng, như một tấm cửa lớn màu vàng nóng. Ở đây vàng son lộng lẫy hai bên đại môn, hai vị trông rất sống động kim long, trông rất sống động, phảng phất vật còn sống giống như vậy, chính đang gầm thét lên, giống giận. Diệp Thần cảm giác được, trong cơ thể mình huyết dịch trong nháy mắt sôi trào. Dòng máu như thế này liên kết cảm giác, để Diệp Thần kích động bản phần. Tất cả những thứ này đều quá đột ngột, Diệp Thần thực sự không thể nào tưởng tượng được, hắn làm sao sẽ đến như vậy một kỳ dị thế giới. Đang lúc này, chỉ thấy cái kia cửa lớn màu vàng nóng bên trong, một vệt kim quang lấp lóe mà ra. Chỉ thấy kim quang kia tạo thành từng đạo phù văn màu vàng, những kia phù văn ngưng tụ ở cùng nhau. Chỉ nghe một thanh âm từ cái kia cửa lớn màu vàng nóng bên trong truyền ra, tiến vào không gian này cần được bản nguyên lực, chỉ có lấy được bản nguyên lực, ngươi mới có thể rời đi nơi đây. Nghe thế một tiếng nói, Diệp Thần cùng cái kia Kỳ Lân đều là đại hỉ. Bọn họ nhìn về phía cái kia một đạo cửa lớn màu vàng nóng, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động vẻ. Thiếu chủ, mời đến vào trong đó đi, ta trước hết cáo tử. Diệp Thần gật gật đầu. Sau đó, Diệp Thần hướng về cái kia cửa lớn màu vàng nóng, nhanh chóng bật vào. Tiến vào cửa lớn màu vàng nóng, Diệp Thần cùng Kỳ Lân cũng cảm giác được chính mình thật giống xuyên qua thời không. Từng luồng thời gian pháp tắc lực lượng điên cuồng tràn vào đến thân thể của bọn họ bên trong, để cho bọn họ thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần thân hình run lên, mở mắt ra, trước mắt hình ảnh rốt cục khôi phục rõ ràng. Ở nơi này địa phương là một chỗ trống trải vô biên rộng lớn không gian. Chỉ thấy ở trên không khoáng không gian bốn phía có vô số cung điện lâu vũ. Mỗi một tòa lâu vũ đều tỏa ra dày đặc tiên nguyên gợn sóng, khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ bên trong tòa đại điện kia truyền ra. Diệp Thần kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng vạn phần khiếp sợ. Nơi này rốt cuộc là một thế nào địa phương? Chương 992, truyền thừa chi địa. Chương 992, truyền thừa chi địa. Diệp Thần kinh ngạc nhìn trước mắt lâu vũ, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Trước hắn thấy được nơi này gọi là Nhân Hoàng Điện, lẽ nào nơi này chính là năm đó Nhân Hoàng đại điện? Diệp Thần biết, nhân tộc nắm giữ nhân hoàng bên dưới chính là tứ đại thiên vương. Diệp Thần phân biệt tiếp nhận rồi Bắc Minh thiên vương, Tây Lăng thiên vương truyền thừa. Không nghĩ tới, ngày này nguyên bí cảnh bên trong, dĩ nhiên có nhân hoàng truyền thừa. Người đã đến rồi. Nhất thời, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Vô tận uy thế, trong nháy mắt hiện lên đi ra, Diệp Thần trong lòng có chút khiếp sợ, lập tức hỏi, ngươi là người phương nào? Nhất thời, chỉ thấy kinh khủng kia thanh âm của truyền ra. Ta chính là nhân tộc chi hoàng. Có điều, ta đã rời đi này giới, hiện tại, ngươi mới phải này giới người hoàng. Bởi vậy, ta đưa ngươi dẫn dắt đến nơi này, đem ta tất cả truyền thừa, toàn bộ truyền thừa cho ngươi. Âm thanh lớn trong nháy mắt truyền ra. Diệp Thần kinh ngạc cực kỳ, lập tức hỏi, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Người kia hoàng thanh âm của lần thứ hai truyền ra nói, tiên giới. Tiên giới? Diệp Thần trong lòng có chút khiếp sợ. Chờ ngươi phi thăng thời gian thì sẽ đi tới nơi này tiên giới, chỉ có điều chúng ta tộc chính là vạn cổ đại tộc, làm sao có thể ở đây giới bị ức hiếp như vậy? Ta cùng với tứ đại thiên vương truyền thừa toàn bộ là để lại cho ngươi, vì là chính là ngươi dẫn dắt nhân tộc tại đây thượng giới lần thứ hai sừng sững lên. Nhân hoàng thanh âm của lần thứ hai nói rằng, tại sao là ta? Diệp Thần nhìn người kia hoàng hỏi. Một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt tuôn ra. Âm thanh lớn truyền ra nói, bởi vì ngươi là đương nhiệm người hoàng. Ban đầu ta đã thông báo, làm nhân hoàng hiện ra thượng giới thời gian chính là chúng ta nhân tộc quật khởi ngày, ngươi là bị người được chọn. Diệp Thần nghe nhân hoàng thanh âm của tiếp tục hỏi, như vậy trên người ta hệ thống cũng là ngươi cho sao? Lời vừa nói ra, chỉ thấy người kia hoàng thanh âm của bên trong xuất hiện một ít nghi hoặc. Cái gì hệ thống? Diệp Thần hơi kinh ngạc, người này hoàng cũng không biết hệ thống, như vậy chính mình hệ thống lại là từ nơi nào tới đây? Còn có chính mình xuyên qua, lẽ nào cũng cùng người này hoàng không có quan hệ? Tiên nhiệm nhân hoàng sở dĩ lựa chọn chính mình là bởi vì mình cũng là nhân hoàng. Tiểu tử, cố gắng tu luyện, ngươi bây giờ còn không cách nào nhìn thấy thế giới này toàn cảnh, chờ ngươi phi thăng chi hậu, ngươi thì sẽ rõ ràng hết thảy. Chỉ thấy người kia hoàng âm thanh truyền ra. nơi này chính là ta suốt đời sở học, bây giờ toàn bộ truyền thừa cho ngươi. Chuẩn bị kỹ càng tiếp thu truyền thừa sao? Người kia hoàng thanh âm của nhất thời truyền ra. Diệp Thần khẽ gật đầu, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại. Nhất thời, chỉ thấy vô tận sức mạnh hướng về Diệp Thần hiện lên lại đây. Quần quần năng lượng không ngừng rót vào Diệp Thần trong thân thể, ở Diệp Thần trong cơ thể không ngừng mà bùng ba. Tại này cố năng lượng kinh khủng bên dưới, Diệp Thần thân thể bắt đầu trở nên càng ngày càng cường tráng, trong cơ thể hắn lực lượng linh hồn cũng là càng ngày càng tinh khiết. Nguồn năng lượng này ở Diệp Thần trong cơ thể điên cuồng trào vào Diệp Thần trong thân thể. Sau đó, vẻ này năng lượng ở Diệp Thần trong óc tụ tập thành một ngôi sao, ở đây ngôi sao bên trên có từng đạo thần bí phù hiệu, ở đây phù hiệu trung gian có một viên hạt châu màu vàng nóng, hạt châu này tản ra vô tận kim sắc quang mang, để Diệp Thần thân thể hoàn toàn cứ gói hàng ở hào quang màu vàng nóng bên trong. Này hạt châu màu vàng nóng chính là nhân hoàng ấn. Vào lần này trong truyền thừa, Diệp Thần thu được truyền thừa rất nhiều, thế nhưng hắn đều không biết mình rốt cuộc đạt được cái gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể mình tiềm lực vô cùng vô tận. Theo Diệp Thần thôn phệ năng lực trở nên mạnh mẽ, trong cơ thể hắn tiềm lực càng thêm đáng sợ. Diệp Thần trong cơ thể phản phất ẩn chứa vô cùng năng lượng. Tại như vậy sức mạnh kinh khủng bên dưới, Diệp Thần trên người cũng là tỏa ra vô tận khí thế, làm cho bốn phía hư không đều có chút chấn động. Thời khắc này, Diệp Thần trong thân thể phản phất ẩn chứa một ngôi sao giống như vậy, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mạnh. Ầm ầm ầm, từng trận kịch liệt tiếng nổ vang đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy Diệp Thần vùng đan điền chấn động mạnh một cái, một đám lửa đột nhiên bốc lên. Ngay sau đó, từng đạo thần bí phụ triện cũng là hiện lên ở vùng đan điền. Những phụ triện này lóng lánh hào quang nhàn nhạt, tại đây chút phụ triện mặt ngoài có lít nha lít nhít phù hiệu. Những phù hiệu kia toàn bộ đều là từ từng kia một thuộc tính kim phù văn cấu trúc mà thành. Những kia thuộc tính kim phù văn tỏa ra từng đạo kim quang, xem ra vô cùng mỹ lệ, đồng thời cũng làm cho người tràn đầy cảm giác thân thiết, có một loại rất là cảm giác thư thái. Diệp Thần trong cơ thể kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực, tại đây chút thuộc tính kim phù văn bên dưới toàn bộ bị thôi phát lên, trở nên càng thêm tinh khiết lên. Sau đó, lửa kia hệ, phong hệ phù triện toàn bộ đều bị Diệp Thần hấp thu. Hỏa hệ gió êm dịu hệ phù triện hút một cái dẹp xong thành, thì có từng đạo thuộc tính kim phù văn tràn vào đến Diệp Thần thân thể bên trong, làm cho Diệp Thần thực lực nhanh chóng tăng lên lên. Ở nơi này trong quá trình, Diệp Thần khí tức cũng là không ngừng kéo lên. Trong nháy mắt, liền đạt đến một đỉnh điểm, cũng không còn biện pháp kéo lên đi tới. Có điều, lúc này, Diệp Thần vẫn chưa liền như vậy bỏ qua, thân thể của hắn bên trong lại là tuôn ra từng luồng mạnh mẽ vô cùng khí tức. Diệp Thần tiếp tục hấp thu thuộc tính kim phù văn, tiếp tục hấp thu hỏa thuộc tính phù văn. Diệp Thần hấp thu thuộc tính kim phù văn càng ngày càng nhiều, Diệp Thần hấp thu hỏa thuộc tính phù văn cũng càng ngày càng nhiều. Sau đó, từng đạo thuộc tính kim cùng hỏa thuộc tính phù văn toàn bộ đều dung hợp đến Diệp Thần trong thân thể. Ở nơi này trong quá trình, Diệp Thần trên người cố khí tức mạnh mẽ kia cũng là càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng cường hành. Lúc này, Diệp Thần cảm giác trong cơ thể hắn đã bị các loại thuộc tính phù văn tràn ngập đầy. Thân thể của hắn, tựu như cùng một siêu cấp lớn lò nung giống như vậy, muốn đem toàn bộ thế giới toàn bộ thiêu khô tịnh. Có điều, này cố sức mạnh hệ hỏa nâng lên, nhưng không có đình chỉ. Diệp Thần trong cơ thể cái kia vô số phù văn sức mạnh không ngừng ở Diệp Thần trong cơ thể vận chuyển. Thực lực của hắn cũng là không ngừng tăng lên, càng ngày càng mạnh. Tại này cố nâng lên tốc độ bên dưới, trong cơ thể hắn sức mạnh không ngừng tăng trưởng. Diệp Thần chân khí trong cơ thể càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng tinh khiết. Thậm chí Diệp Thần thể chất cũng biến thành càng ngày càng hoàn thiện. Cuối cùng, tại này cố sức mạnh cường hãn bên dưới, Diệp Thần thực lực rốt cục trở nên vững chắc. Diệp Thần không ngừng hấp thu bên trong tòa đại điện này truyền thừa, nhân hoàng truyền thừa, không chỉ là ở một phương diện khác. Truyền thừa của hắn vô cùng toàn diện, bất kể là phương nào diện, lĩnh ngộ cùng thực lực đều là đứng đầu nhất vô tận truyền thừa điên cuồng hướng về Diệp Thần hiện lên đi. Diệp Thần trong thân thể đích thực khí cũng từ từ tăng lên. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần đang tu luyện bên trong, đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Chương 593, bế quan truyền thừa tu luyện. Chương 593, bế quan truyền thừa tu luyện. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Không ít đồ vật, vào đúng lúc này, toàn bộ dung nhập vào Diệp Thần đầu góc nơi sâu xa. Diệp Thần trong thân thể, mơ hồ có đại đạo đang chậm chậm diễn biến. Diệp Thần chân khí trong cơ thể cũng là càng ngày càng chất phác. Theo Diệp Thần không ngừng tu luyện, Diệp Thần sức mạnh trong cơ thể không ngừng kéo lên. Thực lực của hắn đang từng bước tăng cao. Cảnh giới của hắn đã ở không ngừng tăng cao. Đối với Diệp Thần tầng thứ này, tuy rằng cảnh giới tu vi vẫn rất trọng yếu, thế nhưng đối với đạo lĩnh ngộ, đồng dạng vô cùng trọng yếu. Ở nơi này thế giới, độn một cảnh nhân số chịu không nội số, nhiều vô số. Thế nhưng, hợp đạo cảnh giới tu sĩ đã ít lại càng ít, thần kiếp cảnh tu sĩ ít hơn. Chính là bởi vì, muốn đi vào hợp đạo cảnh giới, liền nhất định phải thể ngộ nói. Nếu như không thể ngộ nói, như vậy, chân khí sẽ vĩnh viễn dừng lại với độn một cảnh giới, bất luận tích lũy bao nhiêu chân khí, đều không thể đột phá xuống. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, cảm thụ lấy chân khí không ngừng ở trong thân thể du đãng, mà cái kia mỗi loại đại đạo thể ngộ không ngừng xuất hiện ở Diệp Thần trong đầu, để Diệp Thần đối với đường lớn này thể ngộ càng thêm sâu sắc. Từ từ đích thực khí lưu chuyển, Diệp Thần trong đan điền. Bên trong đan điền sức mạnh đang không ngừng ngưng tụ. Diệp Thần trong cơ thể, một luồng sức mạnh kinh khủng không ngừng mà vận chuyển, nguồn sức mạnh kia uy lực so với lúc trước cường đại không biết bao nhiêu lần. Hô. Diệp Thần thở dài một ngụm trọc khí, rốt cục mở hai mắt, mở hai con mắt. Ở Diệp Thần ánh mắt mở trong phút chốc, Diệp Thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên ác liệt lên. Từng đạo ánh sáng ở Diệp Thần trong ánh mắt tỏa ra mà ra, tràn đầy ác liệt cảm giác. Vào lúc này, chỉ thấy từng đạo khí tức không ngừng hiện lên đi ra. Chỉ thấy Ninh Bắc trong đan điền, cái kia thanh liên trong nháy mắt tỏa ra. Từng đóa thanh liên không ngừng từ thanh liên bên trong bắn ra, hướng về chu vi bao phủ mà ra. Ở thanh liên tỏa ra trước mắt, từng đạo ánh sáng màu xanh, xông thẳng tới chân trời, hướng về bầu trời ở ngoài bay đi. Diệp Thần trong đan điền thanh liên cũng là hướng về trong hư không bay đi, hướng về bầu trời bên trên đám mây bay đi. Tại đây thanh liên tỏa ra thời điểm, trong hư không cái kia nguyên bản đèn kịt một mảnh hư không, cũng là trong nháy mắt trở nên rõ ràng, đen nhánh kia một bên đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mảnh xanh lam. Mà những kia thanh liên cũng là ở Diệp Thần đan điền dưới sự khống chế, bay về phía xanh lam bầu trời, không lâu lắm, liền biến mất ở cái kia mảnh xanh thẳm trên bầu trời, hướng về phương xa cực nhanh mà đi, cuối cùng, cái kia xanh lam phong làm nền trời hoàn toàn biến mất rồi. Làm xanh lam phong làm nền trời biến mất sau khi, Diệp Thần trong đan điền tình hình cũng là bại lộ đi ra. Ở mảnh này xanh lam phong làm nền trời bên dưới, từng đóa hoa sen ở trong hư không chạy như bay, mỗi một đóa hoa sen trên đều ẩn chứa một cái cường đại đại đạo chí lực, hướng về giữa bầu trời bay đi, chỗ đi qua, hư không tan vỡ, hư không vỡ vụn, trên bầu trời, từng đạo khe nứt to lớn xuất hiện. Thời khắc này, Diệp Thần thân thể cũng là đột nhiên chấn động một chút. Diệp Thần cảm giác trong thân thể hắn đích thực nguyên, tựa hồ nhận lấy một luồng dẫn dắt giống như vậy, không khỏi liền muốn thoát ly cơ thể hắn, hướng về giữa bầu trời chạy như bay. Liền ngay cả Diệp Thần biển ý thức cũng có một loại muốn thoát ly Diệp Thần khống chế, muốn rời khỏi Diệp Thần thân thể, hướng về trong hư không chạy như bay. Đây là một cỗ cực kỳ kinh khủng ý nghĩ. Vào lúc này, coi như là Diệp Thần, cũng là không khỏi giật nảy cả mình, cảm giác trong lòng vô cùng chấn động, chuyện gì thế này? Ý nghĩ này vô cùng khủng bố. Hơn nữa, ý nghĩ này là nhằm vào thân thể của chính mình, muốn đem chính mình thân thể khống chế lại. Tại đây loại ý nghĩ bộc phát ra thời điểm, Diệp Thần trong óc thậm chí có vô số hoa sen bóng mở tái hiện ra, hướng về vẻ này ý nghĩ chạy như bay, muốn khống chế lại vẻ này ý nghĩ. Diệp Thần trong biển ý thức, hoa sen bóng mở không ngừng chạy đội, chúng nó muốn đem vẻ này ý nghĩ nuốt chửng lấy đi, thế nhưng những này hoa sen, nhưng căn bản không thể chống đối vẻ này ý nghĩ ăn mòn. Cuối cùng, cái kia vô số hoa sen bóng mở tất cả đều bị vẻ này ý nghĩ nuốt chửng lấy hầu như không còn. Vào đúng lúc này, Diệp Thần trong thân thể lập tức liền khôi phục yên tĩnh. Hả? Nhất thời, tứ phương hoàn vũ bên trong, vô số sức mạnh lần thứ hai trào vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần cũng lâm vào ngủ say. Hắn thần hồn tựa hồ phiêu trôi du thế ngoại, trên thế gian không ngừng du đãng. Cứ như vậy, Diệp Thần lâm vào vô tận trong giấc ngủ say. Thời gian thấm thoát, năm tháng xa xôi. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian liền trôi qua thời gian 10 năm. Ở Diệp Thần chìm đắm tại đây loại huyền diệu cảm ngộ bên trong thời điểm, Diệp Thần thân thể bên trong đích thực nguyên đã đạt đến cực hạn, đạt đến một báo hòa trạng thái. Mặc kệ Diệp Thần cố gắng như thế nào, Diệp Thần thân thể trước sau không có cách nào đột phá. 10 năm này thời gian trong, Diệp Thần ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại, tìm hiểu vẻ này sức mạnh thần bí ở ngoài, trên căn bản đều là đang tu luyện bên trong vượt qua. Ngày hôm đó, một trận tiếng nổ vang rền vang lên. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở Diệp Thần trong đan điền. Cái kia vòng xoáy có tới ngàn trượng kích thước, toàn thân đều là do từng khối tinh thạch xây dựng mà thành, vòng ánh long lanh, tản ra hào quang óng ánh. Cái này vòng xoáy khổng lồ, phảng phất có hủy diệt hết thể sức mạnh. Cái kia vòng xoáy màu vàng nóng, không ngừng ở Diệp Thần trong thân thể bồi hồi. Một chút kim quang hướng về Diệp Thần trong đan điền trào tiến vào. Đây là một bao quanh màu vàng rực nhỏ, đang không ngừng tiến hành hóa lỏng. Này một đoàn đoàn màu vàng rực nhỏ, chính là loại kia tinh khiết hỗn độn khí. Những này màu vàng rực nhỏ, là một ít đặc thù khoáng sản chất. Diệp Thần trong đan điền hỗn độn linh tuyển, hấp thu những này hỗn độn rực nhỏ, có thể nhanh chóng tăng cường hỗn độn linh tuyển phẩm chất. Mà Diệp Thần liền cần không ngừng dùng những này hỗn độn dịch nhỏ đến rèn luyện cơ thể chính mình, để cầu để cho mình thân thể trở nên càng thêm cường hãn, có thể gánh chịu càng to lớn hơn năng lượng, làm cho cơ thể chính mình có thể tốt hơn phát huy được. Tại đây chút hỗn độn linh dịch thôi thúc dưới, Diệp Thần trong đan điền đích thực nguyên cùng tinh huyết cũng bắt đầu sôi trào lên, không ngừng xoay tròn, không ngừng mà rèn luyện thân thể của chính mình. Diệp Thần trong đan điền đích thực nguyên bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Những kia chân nguyên càng ngày càng nhiều, ở đan điền trung ương bắt đầu tụ tập cùng nhau, tạo thành một khổng lồ đích thực nguyên vòng xoáy. Cái kia chân nguyên vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn, ở đan điền bên trong xoay tròn càng lúc càng tăng nhanh, càng ngày càng gấp rút. Đây là một phi thường kinh khủng cảnh tượng. Diệp Thần trong đan điền đích thực nguyên đang điên cuồng vận chuyển, từng tia một chân nguyên ở Diệp Thần trong thân thể du tẩu. Vào lúc này, Diệp Thần trong đan điền từng nét đùa chú tái hiện ra, phù văn không ngừng lập lòe, tản ra từng trận tia sáng chói mắt, những ánh sáng này không ngừng ở Diệp Thần trong thân thể các góc đi khắp, hướng về đan điền tuôn tới. Ở tình huống như vậy, Diệp Thần trong đan điền đích thực nguyên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, có điều ở chân nguyên bên trong vẫn có rất nhiều tạp chất. Có điều những tạp chất này tuy nhiều, thế nhưng cũng không có đối với thân thể tạo thành tổn thương gì, ngược lại còn có thể để Diệp Thần thân thể trở nên càng thêm cứng cỏi, mạnh mẽ. Ở Diệp Thần trong đan điền, hỗn độn khí không ngừng tràn vào, từng đạo chân nguyên bắt đầu không ngừng rèn luyện Diệp Thần thân thể. Một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, chớp mắt một cái, lại là thời gian năm tháng trôi qua, Diệp Thần thân thể vẫn duy trì hoàn chỉnh. Diệp Thần thân thể vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Thần thân thể vẫn cứ không có đột phá. Diệp Thần tu vi cũng vẫn không hề tăng lên. Có điều, tại đây thời gian 5 tháng bên trong, Diệp Thần cũng là có biến hóa rất lớn. Cảnh giới của hắn, dĩ nhiên cũng là đang phong thả tăng cường. Vào lúc này, Diệp Thần thân thể bên trong, từng luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, bắt đầu tràn ngập ra không gian này. Tại này cỗ sóng năng lượng xuất hiện một khắc đó, ở trên hư không bên trên, một vòng xoáy khổng lồ tái hiện ra. Cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trên, tản ra tia sáng chói mắt, từng kia một hỗn độn khí tức lan tràn ra. Cái này vòng xoáy khổng lồ chính là từ Diệp Thần trong thân thể truyền ra. Ở nơi này vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trước mắt, bốn phía hư không đều là mãnh liệt chấn động. Lúc này, Diệp Thần thân thể bên trong đích thực nguyên rốt cục đạt đến một no đủ trạng thái. Vào đúng lúc này, Diệp Thần thân thể bên trong đích thực nguyên hầu như đã đạt đến trạng thái bão hòa, bất kể như thế nào tăng trưởng cũng sẽ không đi lên trước nữa tăng cao một phần, chỉ có thể duy trì ở chân nguyên trạng thái bão hòa, không hề tăng trưởng. Tình huống như thế, để Diệp Thần phi thường hài lòng. Điều này nói rõ, khoảng thời gian này bế quan, Diệp Thần thực lực lại có mới tiến triển. Chương 994. Chương 994, nhất thời chỉ thấy Diệp Thần thực lực không ngừng tăng lên. Thực lực của hắn đang không ngừng kéo lên. Ở Diệp Thần thân thể đang điên cuồng tăng lên. Từng đạo thần hoa từ Diệp Thần trong thân thể tản ra. Vẻ này thần hoa dường như thực chất giống như vậy, ở trong hư không chảy xuôi, ở trong hư không ngưng tụ thành từng cái thật nhỏ lốc xoáy bao táp. Nay từng đạo thật nhỏ lốc xoáy bao táp, ở trong hư không đã xoay quanh vài vòng sau khi, liền dồn dập hướng về Diệp Thần mi tâm chui lại đây, dung nhập vào Diệp Thần trong đầu. Không biết qua bao nhiêu năm, đột nhiên một ngày, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Nhất thời, một đạo kinh người ánh sáng ở Diệp Thần trong con ngươi lén qua. Ở Diệp Thần trong con ngươi, phản phất có vô cùng hỏa diễm đang nhảy nhót. Trong nháy mắt này, Diệp Thần cảm ứng được, hắn trong đan điền tồn trữ nguồn sức mạnh kia lại trở nên càng thêm khổng lồ cùng hùng hồn. Quả nhiên, những kia màu vàng dịch nhỏ là tốt nhất chất dinh dưỡng. Diệp Thần trong lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Lần này bế quan, không chỉ có để Diệp Thần thân thể có tăng lên rất nhiều, thực lực của hắn cũng là lấy được không nhỏ tăng trưởng. Điều này làm cho Diệp Thần vô cùng kích động cùng mừng rỡ. Tiếp tục như vậy, tu vi của ta nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Diệp Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Diệp Thần thực lực vẫn ở vào võ thánh trung kỳ đỉnh cao. Ở nơi này mức độ, Diệp Thần đích thực nguyên, lực lượng thần thức, toàn bộ cũng đã đạt đến cực hạn. Hơn nữa, Diệp Thần đối với thân thể khống chế cũng càng vì là thuần thục, cũng càng thêm mạnh mẽ. Ở Diệp Thần đột phá đến võ thần sơ kỳ thời điểm, cơ thể hắn đã có thể nói là thần ma cấp bậc thân thể. Hơn nữa, Diệp Thần thân thể đã đạt đến cực hạn. Nay cố năng lượng thần bí, để Diệp Thần thân thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ kiên cố. Thậm chí, Diệp Thần thân thể bên trong ẩn chứa vô số sức mạnh chân linh. Những này sức mạnh chân linh ở Diệp Thần trong cơ thể tạo thành một viên lại một viên kim đan. Những này kim đan, mỗi một viên đều vô cùng chói lóa mắt. Tại đây trong kim đan ẩn chứa vô tận chân nguyên cùng năng lượng, cực kỳ bàng bạc cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, tại đây một mảnh kim đan phía trên còn tràn ngập từng tia hỗn độn khí tức. Những này hỗn độn khí tức không phải phổ thông hỗn độn khí tức, mà là thuần túy hỗn độn linh khí, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực hỗn độn. Ở hỗn độn linh lực thoải mái bên dưới, những này kim đan đều trở nên vô cùng óng ánh lóa mắt. Những này kim đan đều là do những kia tinh khiết hỗn độn linh khí tạo thành, ẩn chứa trong đó sức mạnh to lớn. Ở đây chút trong kim đan còn mơ hồ có một ít hỗn độn linh mạch đang lóe lên. Những kia hỗn độn linh mạch tất cả đều ẩn chứa cường đại lực hỗn độn. Hơn nữa, tại đây trong kim đan còn ẩn giấu đi rất nhiều chân linh pháp tắc, một khi bị những kia chân linh pháp tắc thôn phệ, sẽ thu hoạch vô cùng. Diệp Thần đích thực nguyên là một bình cảnh, một giang buộc, một bình cảnh, đối với tuyệt đại đa số tu giả tới nói, đều là khó giải, chỉ có tu vi đột phá võ thần cảnh giới mới có thể vượt qua đạo kia giang buộc, bước vào cảnh giới càng cao hơn, bước vào cường đại hơn trong lĩnh vực. Đây là một đạo phi thường gian nan bình cảnh. Có điều, những này cũng khó khăn không ngã Diệp Thần. Những này bình cảnh đều là do Diệp Thần thực lực nâng lên gợi ra, đối với Diệp Thần tới nói, quả thực là vô cùng dễ dàng chuyện tình. Diệp Thần chỉ cần không ngừng nâng lên thân thể bên trong đích thực nguyên, đem những này chân nguyên toàn bộ chuyển đổi thành hỗn độn khí. Diệp Thần thì có cơ hội đem những này hỗn độn khí toàn bộ luyện hóa. Chỉ cần đem những này hỗn độn khí cho luyện hóa, Diệp Thần thực lực tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước, đạt đến một cực cao mức độ. Có điều, muốn luyện hóa hỗn độn khí cũng không dễ dàng, Diệp Thần bây giờ cách luyện hóa hỗn độn khí còn kém xa. Thế nhưng, ở Diệp Thần trong đầu, nhưng là một mảnh rõ ràng, suy nghĩ của hắn đã là hoàn mỹ vận hành ở nơi đó, căn bản không dùng suy nghĩ, là có thể làm được hết thảy sự tình. Ở Diệp Thần trong đầu, những kia kim đan biểu tượng cũng toàn bộ biến mất không thấy, thay vào đó là những kia hỗn độn khí tức. Những này hỗn độn khí tức ở Diệp Thần đỉnh đầu tạo thành từng cái vòng xoáy. Tại đây trong nước xoáy có từng cái màu vàng biên cầu. Những này màu vàng biên cầu đều là những kia chân nguyên ngưng tụ đích thực nguyên biên cầu. Những này chân nguyên biên cầu mỗi một cái đều có to bằng bàn tay, mỗi một cái đều vô cùng óng ánh lóa mắt, trong đó bao hàm vô cùng lực hỗn độn, vừa nhìn chính là siêu phàm thoát tục. Ở Diệp Thần đỉnh đầu những kia chân nguyên biên cầu bên trong, từng cái đích thực nguyên đều có một mét kích thước, có rất nhiều một tấc, có chỉ có một chút xíu kích thước, có thì lại chỉ có to bằng nắm tay, còn có chỉ có cỡ ngón tay. Những này chân nguyên viên cầu có từng người đặc tính, chúng nó đều là thuộc về các loại thuộc tính đích thực nguyên. Những này chân nguyên ở Diệp Thần trong đầu không ngừng mà xoay tròn, một lúc hóa thành một đạo dòng sông màu vàng nóng, một lúc lại hóa thành một đóa màu vàng hoa sen, hay là hóa thành một ngọn núi cao, hay là hóa thành một thế giới. Diệp Thần những kia chân nguyên chính là những kia chân nguyên viên cầu biến hóa mà hình thành. Những kia chân nguyên ở Diệp Thần chân linh thần hồn bên trong một mực diễn lại. Tại đây chút chân nguyên biểu hiện bên trong ẩn chứa rất nhiều thần diệu biến hóa. Những này chân nguyên viên cầu không chỉ có thể giúp Diệp Thần tăng cường tu vi, hơn nữa còn có thể tăng cường chân nguyên lực công kích. Tại đây chút chân nguyên biểu diễn bên trong, từng đạo kiếm khí, đao cương không ngừng mà hướng về Diệp Thần đan điền hội tụ mà đi. Diệp Thần đan điền không ngừng ở bắt đầu bành trướng. Theo Diệp Thần đích thực nguyên không ngừng tràn vào trong đan điền, bên trong đan điền đích thực nguyên càng ngày càng nhiều. Những kia chân nguyên không ngừng lớn mạnh. Đây là một phi thường kinh khủng cảnh tượng. Diệp Thần trong đan điền, vào giờ phút này, chân nguyên hầu như đã là lăn lộn tới cực điểm, đã là đạt đến mức cực hạn. Nếu là lại tiếp tục như thế lớn mạnh thêm Diệp Thần đan điền, chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Có điều, tình huống như vậy cũng không có kéo dài quá lâu, ở Diệp Thần trong đan điền, một đoàn đoàn đích thực nguyên dần dần bình tĩnh lại, không hề như vừa mới bắt đầu như vậy kịch liệt sôi trào, không hề như vừa mới bắt đầu như vậy cáo kỉnh, đây là một cực kỳ ổn định trạng thái. Ở nơi này ổn định trạng thái, Diệp Thần thân thể lần thứ hai hấp thu đầy đủ thiên địa tinh hoa, lần thứ hai khôi phục nguyên trạng. Ở Diệp Thần khôi phục sau khi, Diệp Thần liền tiếp tục chìm đắm ở minh tưởng bên trong. Ở Diệp Thần trong đầu, hỗn độn khí không ngừng mà xoay tròn. Ở hỗn độn khí xoay tròn bên trong, từng đạo chân linh pháp tắc ở Diệp Thần đỉnh đầu hiện lộ ra, như cùng là từng cái cự long ở Diệp Thần đỉnh đầu đi khắp. Những pháp tắc kia đều là Diệp Thần pháp tắc, đều là thuộc về hỗn độn pháp tắc pháp tắc. Diệp Thần trong đầu, từng cái pháp tắc không ngừng biến ảo, không ngừng diễn lại đủ loại công pháp thần thông. Trong lúc vô tình, đã qua 3 ngày thời gian, mà 3 ngày nay trong thời gian, Diệp Thần đan điền vẫn luôn đang điên cuồng xoay tròn. Tại đây 3 ngày trong thời gian, Diệp Thần đích thực nguyên đã là đạt đến một trạng thái bão hòa, tại đây bão hòa trong trạng thái, Diệp Thần thân thể cũng là một mực điên cuồng tăng lên. Diệp Thần cảm giác trong cơ thể hắn lực hỗn độn so với trước càng thêm dày đặc một chút, đồng thời, Diệp Thần cảm giác hắn chân nguyên cũng cường đại rất nhiều, hơn nữa, linh hồn của hắn lực cũng cường đại rất nhiều. Ở Diệp Thần trong cơ thể biến hóa, cũng không chỉ là ở Diệp Thần nơi này xuất hiện, Diệp Thần trong óc cũng là đã xảy ra dị biến, những này dị biến chính đang một chút lan tràn. Những này dị biến bên trong cũng ẩn chứa một ít Diệp Thần cảm ngộ. Vào lúc này, Diệp Thần từ từ đứng lên. Hiện tại Diệp Thần khí tức đã đạt đến độn nhất hậu kỳ cảnh giới. Tu vi của ta rốt cục đạt đến độn nhất hậu kỳ cảnh giới. Diệp Thần mở hai con mắt. Diệp Thần trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng kích động vẻ, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ Diệp Thần, cự ly này hợp đạo cảnh giới cũng chỉ kém cách xa một bước. Chương 995. Giận. Chương 995. Giận. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, tra tìm chương mới nhất. Chỉ cần Diệp Thần có thể lại thăng cấp một bước, đạt đến hợp đạo cảnh giới, vậy hắn thực lực tổng hợp sẽ tăng lên tới một tầng thứ mới. Diệp Thần bình tĩnh cực kỳ, hắn đã đem bên trong tòa đại điện này gì đó toàn bộ chuyển thừa xong. Diệp Thần đi ra, chỉ thấy con kia màu vàng kỳ lân cùng lửa kia tộc nữ đế cũng còn thủ tại chỗ này, cùng đợi Diệp Thần. Phải biết, Diệp Thần lần này bế quan, nhưng là qua hơn 10 năm thời gian, nhưng là, này hơn 10 năm, hỏa tộc nữ đế dĩ nhiên không có rời đi. Thấy được Diệp Thần đi ra, chỉ thấy cái kia kỳ lân cùng hỏa tộc nữ đế đều tiến lên đón. "Thần Thiên, người rốt cục phát ra." Hỏa tộc nữ đế nhìn về phía Diệp Thần nói. Thời khắc này, chỉ thấy hỏa tộc nữ đế kinh ngạc nhìn Diệp Thần, có chút không dám tin nói rằng, "Ngươi bây giờ đã là độn nhất hậu kỳ cảnh giới." Hỏa tộc nữ đế kinh ngạc cực kỳ. Phải biết, nàng lúc trước cùng Diệp Thần đồng thời đi vào. Hơn nữa, hỏa tộc nữ đế trước cùng Diệp Thần chính là kẻ địch, hắn không nghĩ tới, hỏa tộc nữ đế ở chỗ này chờ đợi chính mình thời gian 10 năm. Không nghĩ tới ngươi bây giờ vẫn còn ở nơi này chờ ta. Diệp Thần nhìn về phía hỏa tộc nữ đế nói. Hỏa tộc nữ đế nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta ở chỗ này chờ ngươi, không có bắt được cái kia màu vàng pháp chỉ, ta sẽ không đi." Diệp Thần khẽ gật đầu nói, "Cái kia màu vàng pháp chỉ, ta sẽ đưa cho ngươi." Hỏa tộc nữ đế cũng gật gật đầu. Vào lúc này, chỉ thấy ngày đó Lân nhìn Diệp Thần, lập tức hỏi, "Thiếu chủ, ngươi chuyển thừa xong?" Diệp Thần gật gật đầu. Diệp Thần nhìn về phía Thiên Lân nói, "Ta muốn đi ra ngoài, nơi này nơi nào có thể đi ra ngoài?" "Thiếu chủ muốn đi?" Thiên Lân khiếp sợ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Bây giờ ta đã đạt được này chuyển thừa, cũng gần như nên rời đi." Thiên Lân gật gật đầu, chậm nhìn về phía Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế nói, "Mời đi theo ta." Thiên Lân bước ra một bước, chỉ thấy trước mặt hắn, nhất thời xuất hiện một vòng xoáy màu vàng nóng, cái kia vòng xoáy màu vàng nóng trực tiếp đem Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế bao phủ đi vào, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Làm Diệp Thần cùng hỏa tộc nữ đế bị dẫn tới một chỗ bên trong dãy núi sau, Diệp Thần phát hiện, bọn họ chính đang hoàn toàn chống trải vô biên vô hạn bên trong vùng rừng rậm. Vùng rừng rậm này là một mảnh đầm lầy địa, mà ở đầm lầy địa bầu trời có một to lớn lồng ánh sáng màu vàng nóng, lồng ánh sáng chu vi có rất nhiều yêu thú bảo vệ. Tại đây một mảnh đầm lầy địa bốn phía còn tán lạc không ít thi hài, có nhân loại cũng có yêu thú, còn có yêu thú cùng thực vật hải cốt. Mà ở đầm lầy địa trung ương thì lại nổi lơ lửng một khối lớn vô cùng địa đá. Nơi này chính là trước Diệp Thần bọn họ đi tới địa phương. Thiên Lân nhìn Diệp Thần nói, "Thiếu chủ, từ nơi này đi thẳng là có thể đi ra ngoài." Diệp Thần hơi gật gật đầu, nhìn về phía cái kia màu vàng kỳ lân hỏi, "Ngươi không ra đi?" Thiên Lân lắc đầu nói, "Thiếu chủ, sứ mạng của ta là vì bảo vệ này truyền thừa chi địa, cùng đợi ngươi tới tiếp thu truyền thừa, bây giờ ngươi truyền thừa đã tiếp nhận rồi, ta cũng nên để tâm đi đột phá thực lực của ta." "Ngươi muốn thành tiên?" Diệp Thần nhìn Thiên Lân hỏi. Thiên Lân gật đầu một cái nói, "Tu hành, ai mà không vì thành tiên, ta hiện tại đã là thần kiếp cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tiên, trở thành cái kia bất tử bất diệt tồn tại." "Sau khi thành tiên, liền có thể bất tử bất diệt?" Diệp Thần kinh ngạc nhìn Thiên Lân hỏi. Thiên Lân gật đầu một cái nói, "Thành tiên thời gian, phải tao ngộ thần kiếp, cái kia thần kiếp, mặc dù là thần kiếp cảnh cường giả, cũng khó có thể vượt qua. Có điều, sau khi thành tiên, lý luận bên trên chính là bất tử. Thành tiên liền siêu thoát rồi thiên đạo, không ở thiên đạo trong luân hồi, cũng sẽ không có sinh lão bệnh tử. Thế nhưng, nếu như nói phải không chết bất diệt, đó cũng là chuyện không thể nào." bởi vì bất luận nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu cũng có thể sử dụng ngoại lực giết chết. Diệp Thần gật gật đầu. Thiên Lân nói tới những này, Diệp Thần đã từng nghe người ta nói tới quá. Diệp Thần nhìn về phía cái kia Kỳ Lân nói, vậy nói như thế, ngươi là dự định đột phá thần kiếp, phi thăng tiên giới. Nghe được Diệp Thần, Thiên Lân gật đầu một cái nói, không sai. Thấy được Thiên Lân phản ứng, Diệp Thần gật gật đầu. Nay Kỳ Lân, mặc dù nói là thiên địa sở sinh, có điều nó cũng là có tư tưởng, có suy nghĩ của mình. Mà Diệp Thần cũng có thể lý giải, này Kỳ Lân muốn phi thăng tiên giới. Dù sao, trong thiên địa, tốt nhất chỗ tu luyện, không gì bằng tiên giới. Ở trong tiên giới, trong thiên địa, vô số tài nguyên, tùy tiện một cái bảo vật, đều đủ để một thế lực nhỏ có khởi, thậm chí là trở thành một lưu đại tông môn, những thứ này đều là bởi vì trong tiên giới có rất nhiều tài nguyên. Thiên Lân hiện tại mặc dù nói là thần kiếp cảnh giới, đã là phi thường lợi hại. Thế nhưng Thiên Lân muốn phi thăng tiên giới nguyện vọng vẫn tương đối bất thiết. Dù sao, Thiên Lân cũng là cần trở thành một tên cường giả. Diệp Thần gật gật đầu. Vào lúc này, chỉ thấy Thiên Lân lấy ra một khối vảy màu vàng nóng, đưa cho Diệp Thần. Hắn nhìn Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, đây là ta bản mệnh vảy, ngươi nếu là gặp phải thần kiếp cảnh cường giả thời điểm, bóp nát này vảy, liền có thể triệu hoán ta. Diệp Thần nhìn Thiên Lân, trịnh trọng gật gật đầu. Tốt lắm, ta trước hết cáo tử. Thiên Lân hướng về Diệp Thần chắp tay nói. Dứt lời, chỉ thấy Thiên Lân thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Diệp Thần cũng gật gật đầu, mang theo Hỏa tộc nữ đế, đi ra trốn cấm địa này ở ngoài. Rốt cục phát ra. Hỏa tộc nữ đế cười cợt, nhìn cái kia bầu trời bên ngoài. Diệp Thần gật gật đầu, chợt Diệp Thần lập tức tra xét sư tỷ của mình Mộ Dung Khuynh Tuyết khí tức, thế nhưng, hắn đột nhiên phát hiện, Mộ Dung Khuynh Tuyết đã không ở nơi này. Vào lúc này, Diệp Thần lập tức lấy ra Mộ Dung Khuynh Tuyết khóa mệnh bài. Diệp Thần vì phòng ngừa mình và sư tỷ lần thứ hai tách ra, vì lẽ đó, sử dụng khóa mệnh bài, đem nhị sư tỷ một tia hồn phách khóa lại. Chỉ cần tra xét ổ khóa này mệnh bài, liền có thể biết nhị sư tỷ vị trí. Vào lúc này, chỉ thấy cái kia khóa mệnh bài bên trên tỏa ra này thần quang. Thần quang bên trong, một đoạn hình ảnh chuyển ra. Chỉ thấy ở một cái trong khe núi, Mộ Dung Khuynh Tuyết đang bị một đám người vây công. Diệp Thần thấy cảnh này, nhất thời giận dữ, bởi vì chính mình nhị sư tỷ đang bị vây công. Diệp Thần hai mắt lập tức thay đổi hồng, cả người trên người nổi bắn ra một luồng mạnh mẽ vô cùng tinh lực, xông thẳng tiểu tiêu. Ầm 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 một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần một quyền đập vào trong hư không. Diệp Thần cú đấm này, ẩn chứa hắn tất cả chiến ý ở Diệp Thần năm đấm bên trong, càng là bao gồm sức mạnh kinh khủng. Khi hắn một quyền đập ra sau khi, hư không trực tiếp bị đập nứt ra đến. Một to lớn quyền động xuất hiện tại không gian kia bên trên. Diệp Thần nhìn thấy quyền kia động, trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Khi hắn trong nụ cười, ẩn tàng vô tận giết chóc. Ầm, 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 ầm. Sư tỷ, chờ ta, hết thảy thương tổn người của ngươi đều phải chết. Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra kinh khủng biểu hiện. Vẻ mặt này, mặc dù là hỏa tộc nữ đế, cũng cảm nhận được hoảng sợ. Chương 996. Sư tỷ, ta đã tới chậm. Chương 996. Sư tỷ, ta đã tới chậm. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu bảy cái tiên nữ sư tỷ sách mới hải các tiểu thuyết lưới, trà tìm chương mới nhất. Ngày tuyết giảng, đặt ở trên trời nguyên bí cảnh lệnh bắc vị trí, địa hình nơi đó cực kỳ phức tạp, toàn bộ đại địa như bị đánh thiên đại cái dịu bổ ra vô số đạo vết nứt giống như. Mỗi một đạo vết nứt đều cũng có sắp tới ngàn trượng trường, hơn nữa những này trong khe núi càng là sâu không lường được, trong đó khói độc tràn ngập, vô số vật kịch độc qua lại, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nói đến, cũng coi như là thiên nguyên bí cảnh một chỗ hiểm địa. Ngày tuyết giảng cự, sau đó liền đột nhiên quay về ngày tuyết giảng ngã về tây địa vực cấp tốc bay đi. Nhanh, đuổi tới nó. Ngày tuyết giảng bên trong, độc vật hành hành, có điều Diệp Thần nhưng chưa đụng phải nửa điểm ngăn cản. Đối với này cảnh tượng kỳ dị, hắn ở hơi cảm giác nghi hoặc sau chính là bình tĩnh. Một đường không trở ngại, hơn nữa Diệp Thần tốc độ ngăn ngắn nửa giờ, hai người chính là từ từ thâm nhập ngày tuyết giảng bên trong. Hết tốc lực tiến lên thân hình, lần thứ hai giằng co một lát, phía trước tiểu hắc thử đột nhiên dừng lại mà xuống, mà sau đó Diệp Thần cũng là đột nhiên phát rất ra, một cái liền đem chi nắm lấy, sau đó ôm hỏa tộc nữ đế, lẻn đến một tảng đá lớn sau khi xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt hai người là một mảnh có tới trăm trượng khổng lồ khe núi, trong khe núi khói độc lượn lờ, nhưng giờ khắc này khe núi chu vi đang có mấy chục vệt màu trắng bóng người chẳng chịt mà đứng. Trong đó một đạo bóng trắng càng là trôi nổi ở khe núi giữa không trung, ở tại bọn hắn đối diện khe núi trên vách núi, mơ hồ có một cái cửa động hiện lên. Nhân tộc con gái, ngoan ngoãn giao ra ngươi lấy được kiếm quyết, hay là ngươi còn có đường sống có thể đi. Thời thay đổi sắc mặt, Diệp Thần ánh mắt theo ông lão kia thanh âm của, nhìn phía cái kia cửa động, chợt đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy được ở nơi đó, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp, tao nhã mà đứng, lộ ra lạnh lẽo sát ý. Nhị sư tỷ, nhìn cái kia chỗ động khẩu màu trắng bóng hình xinh đẹp, Diệp Thần cái kia căng thẳng tâm cũng là từ từ thư giãn mà xuống, cũng còn tốt không có chuyện gì. Trong lòng trầm thấp tự nói một tiếng, Diệp Thần ánh mắt chính là cấp tốc chuyển hướng khe núi giữa không trung người lão giả kia, ông lão tóc trắng thơ, toàn thân áo trắng, áo bào bên trên có chút tuyết bạch sắc hoa tuyết hoa văn, cả người nhìn lại, cơ hồ là từ bên trong tự đứng ngoài lộ ra một phần hàn ý. Ánh mắt tại đây trên người lão giả dừng một chút, Diệp Thần con ngươi cũng là thoáng hơi khép, hợp đạo cường giả. Diệp Thần tầm mắt chuyển dưới, giờ khắc này khe núi chu vi còn có mấy chục tên bóng trắng đứng sừng sững, còn có hai tên ông lão mặc áo trắng đứng chắp tay. Bọn họ hầu như đều là độn một cảnh giới. Diệp Thần hơi kinh ngạc. Những người này chính đang vây công chính mình nhị sư tỷ, Mộ Dung Khuynh Tuyết. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt mát lạnh, trường kiếm tinh chỉ, bình tĩnh nhìn cái kia người chung quanh. "Tiểu nha đầu, nếu là ngươi có thể đem kiếm quyết kia giao ra đây, ta hay là còn có thể tha cho ngươi một mạng." Cái kia hợp đạo cảnh ông lão lập tức mở miệng nói rằng. Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay trường kiếm, bình tĩnh nhìn những người này, lạnh lùng nói, "Không thể. Đã như vậy, vậy ngươi sẽ chết ở đây đi." Ông lão kia nói, trong nháy mắt hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết giết tới. Ông lão mặc áo trắng trước mặt không gian một trận bập bẹo, trận hàn khí lượn lờ sức mạnh vô cùng to lớn, bắt đầu tràn ngập ở bên trong trời đất. Ầm ầm ầm. Một trường vô đánh, thiên địa vì đó rung dậy, một cổ cường đại sóng sức mạnh khuyết tán ra đến, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều lôi kéo thành phấn vụn giống như. Mộ Dung Khuynh Tuyết biểu hiện vẫn lãnh đạm, trường kiếm trong tay vung lên, chính là đón lấy cái kia kéo tới cự trường. Ầm. To lớn tiếng vang ở trong thiên địa vang vọng, đã kích cường liệt sóng, làm cho cái kia bốn phía cây cối tất cả đều hóa thành cho bụi, bất kể là đá tảng, vẫn là cây cối, đều là bị miễn cưỡng đập vỡ tan, mà Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng là lùi lại mấy bước. Này hợp đạo cảnh ông lão, thực sự quá cường hãn. Một trường này, tuy rằng bị đỡ, nhưng Mộ Dung Khuynh Tuyết thân thể mềm mại, cũng là có chút lảo đảo. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ dễ rồi đi, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra kiếm quyết kia, hay là còn có thể lưu ngươi một cái mạng, bằng không, ta liền muốn tiễn ngươi lên đường. Hợp đạo cường giả cười lạnh nói. Người lão giả này thực lực, đích xác rất cường hãn, Mộ Dung Khuynh Tuyết muốn đánh bại này hợp đạo cường giả, độ khó rất cao. Không thể, ta sẽ không đem ta khổ cực có được kiếm quyết giao cho các ngươi. Mộ Dung Khuynh Tuyết cắn răng, trong thân thể tuôn ra một loại lực chiến đấu mạnh mẽ, lần này, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là trực tiếp sử dụng tới kiếm thuật, cùng người lão giả này chiến ở một chỗ. Từng đạo cường đại ánh kiếm bắn mạnh mà ra, thời khắc này Mộ Dung Khuynh Tuyết, tựu như cùng một thanh kiếm sắc, phong mang tất lộ. Hừ, ngươi đã u mê không tỉnh, vậy thì đừng trách lòng ta ngoan thủ tay. Hừ lạnh một tiếng, ông lão sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, song trưởng vung dậy, càng là trực tiếp ngưng tụ ra một mảnh băng xương lực lượng, sau đó đông nhiên đánh mà xuống, nhất thời, một đạo to lớn băng xương giấu tay, bắt đầu từ ngày mà hàng. Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay trường kiếm, bóng người lóe lên, chính là tránh thoát, đồng thời thân pháp thôi thúc, lần thứ hai cùng người lão giả này quần đấu. Có điều, ở nàng vừa tách ra ông lão kia băng xương giấu tay thời gian, nhưng là phát hiện, ông lão kia lại là ngưng tụ ra một con băng xương cự trưởng, hướng về sau lưng của nàng đánh ra mà xuống, mà nàng muốn phản kháng, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Mộ Dung Khuynh Tuyết thân thể mềm mại, liền như cuồng phong kia mưa rào trong lúc đó một chiếc thuyền con giống như, không ngừng lúc la lúc lắc, né tránh trong lúc đó, đều là có vẻ cực kỳ hung hiểm, sai một ly, e sợ chính là sẽ bị mạnh mẽ bắn trúng. Ầm. Cuối cùng, Mộ Dung Khuynh Tuyết vẫn là không chống đỡ được người lão giả này cường đại công kích, trực tiếp bay ngược mà ra. Xì xì. Phun ra một ngụm máu tươi, Mộ Dung Khuynh Tuyết mặt cười trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, thân thể càng là quơ quơ, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nàng biết, lần này nàng đã không có gì cơ hội. Ông lão ánh mắt quét Mộ Dung Khuynh Tuyết một chút, chợt chậm rãi giơ bàn tay lên. Một đạo ác liệt trưởng phong chớp mắt đã tới, đến thẳng Mộ Dung Khuynh Tuyết bộ ngực. Ầm. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng là biết kỳ tâm bên trong dâng lên sát ý, lập tức cũng là vội vàng điều động lên trong cơ thể số lượng không nhiều đấu khí, muốn cùng với làm cái kia trái sau một kích. Giang giác. Ngay ở Mộ Dung Khuynh Tuyết vừa quyết định chủ ý, một đạo bạch đi bóng người xuất hiện ở Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt. Một trường nổ ra, cùng ông lão kia trong nháy mắt đấu ở cùng nhau. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Cương đại gợn sóng trong nháy mắt lan tràn đi ra ngoài. Quần quần sức mạnh trong nháy mắt ở trên không bạo phát. Vô tận bọt nước, trong nháy mắt bắn lên vạn trượng cao. Ông lão kia, trong nháy mắt đã bị một trường kia lực lượng đẩy lùi. Ông lão trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi, nhất thời cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi muốn ngăn cản ta sao?" Diệp Thần vẫn chưa phản ứng ông lão kia, chỉ là quay về Mộ Dung Khuynh Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt chuyển hướng mặt khác một chỗ, nơi đó nữ tử áo trắng, bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, một tấm trắng xám mà xinh đẹp khuôn mặt đẹp vào má, giờ khắc này nhưng là hiện đầy khó có thể tin. Nhìn tấm kia trắng xám đến làm người đau lòng khuôn mặt, Diệp Thần trong mắt hiện lên một vệt đu hỏa, thanh âm mềm mại từ từ bay xuống. Sư tỷ, ta đã tới chậm. Chương 997. Thương sư tỷ của ta người, chết. Chương 997. Thương sư tỷ của ta người, chết. Diệp Thần. Mộ Dung Khuynh Tuyết kinh ngạc nhìn cái kia đứng khe núi mép sách, lề sách thanh niên, một lát sau, trắng sáng mà xinh đẹp khuôn mặt đẹp trên má chậm rãi hiện lên tuyệt mỹ nụ cười, đó là một loại ở đối mặt tuyệt vọng lúc, lại là đột nhiên bị to lớn hy vọng bắn trúng giống như mừng rỡ nụ cười, xinh đẹp nhi động người. Mộ Dung Khuynh Tuyết, nàng chân chính người yêu, đến rồi. Diệp Thần, đúng là vẫn còn xuất hiện. Tiểu sư đệ, ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhìn xuất hiện tại thanh niên trước mắt, mỹ lệ nhi động người trong ánh mắt, né qua một vẻ phức tạp ánh sáng, có điều nhiều hơn, nhưng là mừng rỡ. Yên tâm đi, sư tỷ, đang hoàn thành mục tiêu của chúng ta trước, ta sẽ không chết. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sau đó, chậm rãi bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt, nhìn cái kia một tấm động nhân sinh đẹp nhan, Diệp Thần khẽ miệng hiện ra một tia ôn hòa độ cong, cười hỏi. Diệp Thần trên mặt tràn đầy ý cười. Nhìn cái kia một tấm quen thuộc mà nụ cười ấm áp, Mộ Dung Khuynh Tuyết trong lòng thủ vững phòng tuyến, trong nháy mắt đổ nát, cũng không còn cách nào nhẫn mãi nước mắt. Vào đúng lúc này, cuối cùng vỡ đê mà ra. Hai con mắt của nàng hơi ướt át, mỹ lệ nhi động người trên gương mặt, càng là hiện đầy kích động cùng hạnh phúc vệt nước mắt. Nàng rôi ra hai tay, trực tiếp Diệp Thần ôm vào trong lòng, sau đó chăm chú ôm ở Diệp Thần, loại cảm giác đó, để Diệp Thần có chút không ứng phó kịp. Đáng ghét tiểu tử, lại dám xấu bản tôn thật là tốt chuyện, bản tôn giết ngươi. Giết bọn họ cho ta. Nhất thời, chỉ thấy vô số đệ tử hướng về Diệp Thần, trong nháy mắt giết tới. Diệp Thần bung ra Mộ Dung Khuynh Tuyết, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn giết tới những đệ tử kia lạnh lùng nói, các ngươi tổn thương sư tỷ của ta, đều phải chết. Ánh mắt lạnh như băng nhìn sang, những đệ tử kia trên mặt đều cảm nhận được một tia lạnh giá. Bọn họ dồn dập cả kinh, thiếu niên mặc áo trắng này, trên người tản mát ra khí tức, để cho bọn họ cảm giác được đáy lòng tê dại một hồi, tựa hồ có một đem sắc bén lợi kiếm chính đang chậm rãi từ trái tim của bọn họ đâm vào. Loại cảm giác đó làm bọn họ lạnh cả người, từng cái trên mặt đều hiện lên ra thần sắc kinh hoàng. Những người này tuy rằng tu luyện linh hồn lực, thế nhưng là không biết lực lượng linh hồn cùng đấu khí có cỡ nào khác nhau, vì lẽ đó, đang nhìn đến Diệp Thần trên người toát ra lạnh lẽo khí thế sau khi, mỗi một người đều cảm giác được tâm thần kịch liệt run rẩy. Giết bọn họ cho ta. Ông lão thấy cảnh này, lửa giận trong lòng bốc lên, lúc này liền là hét lớn một tiếng, thân hình hơi động, bay thẳng đến Diệp Thần đánh tới. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo. Hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Ông lão mắt lộ ra sắc cơ, đấm ra một quyền, bàng bạc đấu khí như sấm đánh, mang theo hô khiếu chi thành, quay về Diệp Thần đánh tới. Ông lão một quyền, mang theo mạnh mẽ uy thế, loại kia bá đạo vô cùng sức mạnh, làm người ta sợ hãi. Nhìn thấy ông lão kia thế tiến công, Diệp Thần cũng là hơi kinh hãi, con người hơi biến ảo một hồi. Bù, một cổ cường đại lực lượng tinh thần từ Diệp Thần trong óc bắn ra đến, trực tiếp hóa thành một luồng tinh khiết lực lượng linh hồn, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, để vùng thế giới này bên trong không gian đều phảng phất trở nên ngưng trệ. Diệp Thần trong tay nhất thời ngưng tụ một thanh trường kiếm. Bây giờ Diệp Thần đã đạt đến độn nhất hậu kỳ cảnh giới. Độn nhất trung kỳ cảnh giới thời điểm, Diệp Thần liền chém giết hợp đạo cảnh cường giả, hiện tại Diệp Thần độn nhất hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa hắn mục thần quyết cùng Tây Lăng quyết, Diệp Thần đã có hòa hợp đạo cảnh giới sức đánh một trận. Những đệ tử kia trong nháy mắt hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần trong tay tiên kiếm nhất thời tỏa ra này thần uy. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, chém xuống một kiếm. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, nhất thời ngưng tụ ra một đạo cực kỳ kiếm thật lớn quang. Ánh kiếm ngút trời, kiếm thật lớn quang, nhất thời từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng chém xuống. Ầm ầm ầm. Chiêu kiếm này ẩn chứa Diệp Thần toàn bộ sức mạnh. Nguồn sức mạnh kia đủ để đánh nát ngọn núi. Ánh kiếm lấp lóe, như một dải lụa, hung hăng chém vào hướng về phía những đệ tử kia. Phù, phù. Từng trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, những đệ tử kia trên người nhất thời đã bị ánh kiếm bổ nứt từng đạo dữ tợn vết thương, máu thịt bé bét, tiếng kêu rên liên hồi. A a a. Từng tiếng thê thảm tiếng hét thảm, nhất thời trở về đãng tại đây bên trong đất trời. Những đệ tử kia, mỗi một cái đều là tông môn trong hàng đệ tử người tài ba, bình thường bọn họ ở tông môn bên trong cũng coi như là diều võ dương ai quen rồi, thế nhưng hiện tại, sự kiêu ngạo của bọn họ, sự tự tin của bọn họ hoàn toàn nát tan. Vào đúng lúc này, bọn họ mới ý thức tới, nguyên lai, bọn họ ở nơi này trước mặt thiếu niên, căn bản cũng không có thể một đòn. Với anh, một tiếng tiếng vang kịch liệt. Nhất thời, chỉ thấy đầy trời uy thế từ trên bầu trời hạ xuống. Cực kỳ cường đại ánh kiếm, trong nháy mắt chém ở trên người bọn họ. Với anh, những đệ tử kia thân thể trực tiếp bị một chiêu kiếm chém bạo, nổ tung ra vô số xương máu. A a a, sao có thể có chuyện đó? Còn giữ lại những đệ tử kia, nhìn mình người thân đệ tử bị một chiêu kiếm chém giết, nhất thời liền kinh ngạc sửng sở, bọn họ đều không có phản ứng lại, cũng đã bỏ mình hơn 200 tên đệ tử bọn họ thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ là nghe nói, thực lực của thiếu niên này rất mạnh, thế nhưng là chưa bao giờ có tận mắt chứng kiến trải qua, vì lẽ đó bọn họ cũng không rõ ràng, rốt cuộc là thế nào tồn tại, có thể nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế. Có điều, hiện tại, bọn họ lại biết, ở nơi này thiếu niên trước mặt, bọn họ thật sự không đỡ nổi một đòn. Không, không được. Nhìn mình người thân đệ tử sắp chết, ở đây một luồng ánh kiếm đánh chém bên dưới, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, trong lòng ông lão nhất thời đau xót, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cả người đột nhiên hướng Diệp Thần vọt tới. Hai tay của hắn bên trong, trong nháy mắt nhiều thêm một món bảo vật, thình lình chính là một thanh khổng lồ hắc đao. Cây đao này, xem ra thập phần cổ quái, thân đao bên trên hiện đầy quỷ dị phù văn, những bùa chú này lập lòe thăm thẳm ánh sáng xanh lục, xem ra giống như là một loại nào đó tà ác yêu thú trên người bày giáp. Ông lão cầm trong tay hắc đao, trực tiếp quay về Diệp Thần bung bổ xuống, trong chớp mắt, màu đen kia ánh đao chính là hóa thành vô số đao ảnh, tràn đầy trời đất hướng về Diệp Thần đánh giết lại đây. Những kia đao ảnh, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần thân thể chấn động mạnh một cái, trên người nhất thời phóng ra một trận óng ánh hào quang màu bạc. Vụ, chân hắn trưởng giẫm một cái, thân thể trong nháy mắt hướng về phía sau lui ra, đồng thời kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt quay về ông lão vung ra. Bạch, cái kia vô số ánh kiếm bay thẳng đến ông lão bay đi. Những này ánh kiếm đều ẩn chứa Diệp Thần toàn bộ sức mạnh, uy năng phi thường khủng bố. Nhìn Diệp Thần công kích, ông lão kia biến sắc mặt. Khi hắn cảm ứng được Diệp Thần một kích này khủng bố sau khi, trên mặt của hắn lộ ra ngơ ngác vẻ mặt, hắn không chút nghĩ ngợi, liền điên cuồng rút lui mà ra, trong tay hắc đao bay về cái kia vô số ánh kiếm, hung hăng bổ đi ra ngoài. Hắn một chiêu này, uy thế kinh thiên, ánh đao lướt qua chỗ, hết thảy đều ở nát tan. Rầm 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 ầm. Cái kia dày đặc đao ảnh cùng ánh kiếm đụng vào nhau, phát sinh từng trận kinh thiên động địa thanh âm của, toàn bộ đất trời cũng vì đó rung động, chu vi hư không đều đã xảy ra vô số đạo vết rạn nứt, hướng bốn phương tám hướng tản đi, hướng về nơi xa hư không lan tràn ra đi, dường như muốn tan vỡ giống như vậy. Tình cảnh vô cùng đổ sộ. Giang giác. Nhưng mà, đang lúc này, chỉ nghe một đạo lanh lảnh tiếng vỡ nát vang lên. Chỉ thấy, Diệp Thần bung ra ánh kiếm, run lên bần bật, sau đó, chính là trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành điểm điểm ánh sao, rải rác ở bên trong đất trời, mà màu đen kia lao ảnh, nhưng vẫn cứ hướng về hắn hung hăng chém dụng hạ xuống. Kinh khủng kia như thế, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thấy cảnh này, những đệ tử kia trên mặt, tất cả đều lộ ra vô biên vẻ hoảng sợ. Không được. Cứu mạng. Ta không muốn chết. Tha mạng. Từng tiếng thê thảm tiếng hét thảm truyền khắp vùng thế giới này, khiến người ta nghe ngóng sợn cả tóc gáy. Những đệ tử này thanh âm của hạ xuống trong nháy mắt, trên người bọn họ thừa nhận trọng thương, trong nháy mắt bộc phát ra. Thân thể bọn họ bên trên vết thương, cùng với lồng ngực cùng trên đầu lỗ máu, trong nháy mắt chính là nổ tung. Những đệ tử này, tất cả đều bị nảy cố kinh khủng dư âm, cho trong nháy mắt xoắn thành mảnh vỡ. Tương đương bóng người, vào đúng lúc này bạo thành một đám mưa máu. Máu tươi, nhiễm đỏ bầu trời. Chương 998, Vô Cực Đao Ma. Chương 998, Vô Cực Đao Ma. Tiểu tử, ngươi, đáng ghét tiểu tử. Nhất thời, chỉ thấy cái kia hợp đạo cảnh ông lão, nhất thời giận dữ. Ngươi giết ta đây sao nhiều đệ tử, ta muốn giết ngươi. Cái kia hợp đạo cảnh ông lão, lập tức la lớn. Diệp Thần bình tĩnh nhìn cái kia hợp đạo cảnh ông lão, lạnh lùng nói, nếu không phải các ngươi vây công sư tỷ của ta, ta cũng sẽ không giết các ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi cũng chết ở đây đi. Nói khoác không biết ngượng. Một mình ngươi nho nhỏ độn một cảnh giới tu sĩ, cũng muốn giết bản tôn. Vào lúc này chỉ thấy cái kia hợp đạo cảnh ông lão nhất thời cả giận nói. Lúc này, chỉ thấy lửa kia tộc nữ đế cũng từ trên bầu trời rơi xuống. Hỏa tộc nữ đế nhìn Diệp Thần nói, tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một điểm, ông lão kia chính là Vô Cực Đao Ma, chính là một tên hợp đạo sơ kỳ cảnh giới. Lúc này, chỉ thấy cái kia Vô Cực Đao Ma nhìn về phía Hỏa tộc nữ đế lạnh lùng hỏi, Sicker, ngươi chừng nào thì đầu phục nhân tộc? Hỏa tộc nữ đế đứng ở một bên, cười lạnh nói, Vô Cực Đao Ma, đối phó ngươi, còn không cần bản đế, tiểu tử này đã thừa sức. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Vô Cực Đao Ma bắt đầu cười lớn. Ha 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 ha. Sicker, ta thừa nhận tiểu tử này có chút thiên phú, thế nhưng lại có thêm thiên phú, cũng bất quá là một độn nhất hậu kỳ tu sĩ thôi, chỉ bằng hắn cũng muốn giết bản tôn. Hỏa tộc nữ đế nhợt nhạt cười một tiếng nói, ngươi tốt nhất chớ vì lời của ngươi nói hối hận. Được, nhìn ta như vậy làm sao trước mặt ngươi giết tiểu tử này. Nhất thời, chỉ thấy cái kia Vô Cực Đao Ma cười lạnh nói, chỉ thấy hắn trong nháy mắt hướng về Diệp Thần giết tới, trong tay trường đao màu đen trong nháy mắt chém giết tới. Ầm. Đang lúc này, cái kia một thanh màu đen ma đao rốt cục hung hăng chém vào ở Diệp Thần thân thể bên trên, Diệp Thần cả người đều bao phủ ở trong đó, phát ra một đạo tiếng vang rung trời. Xì xì. Bóng người kia trong nháy mắt đã bị ma đao bên trong trào ra ma khí cho lôi kéo thành nát tan, tiêu tan ở trong hư không. Bạch. Theo sát lấy, ma đao bên trong lại bạo phát ra một đạo đen kịt ánh đao, hung hăng đánh về Diệp Thần, phải đem hắn trực tiếp chém giết. Hừ. Quay mắt về phía đạo này ánh đao, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức tay phải hắn bên trong tiên nguyên lực trong nháy mắt dâng lên mà ra, tạo thành một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng chắn trước người của chính mình. Một đao kia hung hăng chém vào ở ánh sáng màu trắng bên trên, hào quang màu trắng run lên bần bật, dĩ nhiên trong nháy mắt nổ tung ra. Ầm. Cái kia một đạo ánh đao màu đen trực tiếp Diệp Thần thân thể cho hung hăng chém vào ở đại địa bên trên, cả đỉnh núi trong nháy mắt bị đánh chém ra một sâu không thấy đáy cái hố. Một đạo ánh đao màu đen trong nháy mắt đem vùng thế giới này toàn bộ đều bao trùm ở trong đó. Ầm. Màu đen kia ánh đao ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời ngọn lửa màu đen hướng về bốn phía khuyết tán ra. Toàn bộ thiên địa vào đúng lúc này đều lâm vào trong một mảng bóng tối. Diệp Thần không sợ chút nào, cầm trong tay tiên kiếm, đứng ở đó trong bóng tối. Vô Cực Đao Ma một đao chém xuống. Một đao kia, tựa hồ chém phá thời không giống như vậy, hướng về Diệp Thần chém giết lại đây. Diệp Thần trường kiếm tản ra tiên quang, tung hành kiếm đạo. Hắn giơ lên tiên kiếm, hướng về một đao kia ám sát quá khứ. Leng keng leng keng. Ba tiếng sắt thép va chạm vang vọng ở vùng thế giới này trong lúc đó, sau đó, Diệp Thần trường kiếm cùng một đao kia hung hăng va chạm vào nhau. Diệp Thần kiếm hung hăng đâm xuyên qua cái kia một đạo ánh đao màu đen, sau đó hung hăng hướng về cái kia Vô Cực Đao Ma vào tới. Ầm. Hai thanh kiếm lẫn nhau va chạm vào nhau. Lần này, Diệp Thần cùng cái kia Vô Cực Đao Ma cũng không có thể chiếm cứ ưu thế, hai người đều bị đẩy lui trăm trượng đi xa, sau đó dồn dập dừng bước, nhìn lẫn nhau. Thật mạnh. Diệp Thần trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên. Xem ra, cái này hợp đạo cảnh tồn tại, xác thực có chút vướng tay chân á được, rất tốt. Vô Cực Đao Ma nhìn về phía Diệp Thần, khóe miệng cười gằn. Cái này Diệp Thần, xác thực có chút vướng tay chân. Thời khắc này, chỉ thấy cái kia Vô Cực Đao Ma lần thứ hai chém ra một đao. Một đao kia, thiên địa biến sắc, phản phất toàn bộ bên trong đất trời đều tràn đầy vô cùng vô tận hủy diệt khí tức, hướng về Diệp Thần nghiền ép lên đến. Nay Vô Cực Đao Ma quả nhiên lợi hại, không hổ là hợp đạo cảnh tột cùng tuyệt thế cao thủ. Diệp Thần ánh mắt dừng ở một đao kia, trong ánh mắt mang theo nồng nặc chiến ý, mục tiêu của hắn là đánh bại cái này hợp đạo cảnh tột cùng cường địch. Thời khắc này, Vô Cực Đao Ma lần thứ hai chém ra một đao kia vẫn ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức, hướng về Diệp Thần chém vào mà tới. Ầm. Ong ong ong. Một đao kia phản phất liền không gian đều bị chém thành hai nửa giống như vậy, hướng về Diệp Thần hung hăng chém giết xuống. Kiếm ra càn khôn. Diệp Thần nhìn về phía cái kia Vô Cực Đao Ma, hai tay nắm trong tay tiên kiếm, sau đó đông nhiên một chiêu kiếm hướng về một đao kia chém giết tới. Bạch. Trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu trắng bạc đột nhiên chém giết ở cái kia một đạo ánh đao màu đen bên trên, hai đạo to lớn ánh đao điên cuồng đụng thẳng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung động, toàn bộ đại địa vào đúng lúc này đều điên cuồng đung đưa. Từng đạo khe nứt to lớn từ trên mặt đất lan tràn ra. Đại địa trong nháy mắt liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Toàn bộ bầu trời cũng đều trở nên âm trầm, mây đen nằm dày đặc, sấm sét lấp lóe, mưa gió nổi lên. Cái kia Vô Cực Đao Ma cùng Diệp Thần hai thanh trường kiếm vào đúng lúc này điên cuồng đấu. Một đao kia một chiêu kiếm va chạm sinh ra uy thế, thật sự là quá dọa người rồi, quả thực giống như là hai viên hàng tinh va chạm vào nhau, bạo phát ra kinh thiên động địa uy năng như thế. Này hai thanh to lớn tiên khí trường kiếm đang điên cuồng rất đúng hợp lại. từng trận kịch liệt tiếng nổ vang dên âm không ngừng vang vọng ở trong thiên địa này. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở Diệp Thần bên cạnh, hướng về hắn bổ tới. Đạo này bóng người chính là cái kia Vô Cực Đao Ma. Cái kia một thanh khổng lồ hắc đao hướng về Diệp Thần nơi cổ hung hăng chém vào hạ xuống. Tình cảnh này để Diệp Thần trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Người này tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy, hơn nữa còn là đánh lén. Ngay ở vừa nãy thời khắc này, Diệp Thần thậm chí chưa kịp phản ứng lại, một đao kia cũng đã đến hắn phụ cận. Cút cho ta! Nguy cơ thời khắc, Diệp Thần trong nháy mắt một chiêu kiếm hướng về một đao kia hung hăng chém giết tới. Ầm! Hai đạo ánh kiếm hung hăng đánh vào nhau, sau đó một luồng sức mạnh kinh thiên động địa trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đem bốn phương tám hướng hư không tất cả đều đánh cho hỏng mất, cả vùng không gian đều ở trong nháy mắt đổ nát đi. Diệp Thần cùng Vô Cực Đao Ma đều hướng về phía sau bay vụt đi ra ngoài, ở giữa không trung ổn định thân hình. Sắc mặt của hai người đều là biến đổi. Bọn họ vừa nãy rất đúng hợp lại bên dưới, tuy rằng ai cũng không làm gì được đối phương, nhưng lại nhưng đồng thời bị thương, đặc biệt là Diệp Thần, càng là cảm giác ngược một buồn, một luồng ngai ngái khí đột nhiên xông lên cổ họng, suýt chút nữa nhịn không được thổ huyết. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi! Cái kia Vô Cực Đao Ma nhìn Diệp Thần, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đột nhiên hướng về Diệp Thần xung phong mà đến, trên bàn tay của hắn, một đạo màu đen kịt lưỡi dao ánh sáng không ngừng lơ, hướng về Diệp Thần hung hăng bổ xuống. Diệp Thần vội vã hướng về sau bay ngược mà đi. Ầm! Cái kia một đạo màu đen kịt ánh đao hung hăng đánh vào trên mặt đất, trên mặt đất bùn đất, trong nháy mắt đã bị này một đạo màu đen kịt ánh đao cho chém thành vô số nơi, hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà mở, một đạo khe nước to lớn, cũng tại lúc này, từ mặt đất kia trên lan tràn ra, đầy đủ lan tràn ra cách xa mấy dặm khoảng cách. Xèo! Lúc này, chỉ thấy cái kia Vô Cực Đao Ma lần thứ hai ra chiêu, chỉ thấy một đạo đao màu đen khí hướng về Diệp Thần đánh rất đi.